Chương 1464. Đại bại chương 1464, đại bại ngươi nếu là không chịu cho Long Thần huyết hoặc Minh Tức Nịch luân thể, cái kia. Anh Cửu liếc qua Chu Phàm dáng tươi cười sáng lạn nói, cái kia cũng không quan trọng, ta muốn ngươi bụng lý ba tên tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn ta bụng lý ba tên tiểu gia hỏa? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới anh Cửu thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu, hắn không có há miệng liền đáp ứng, mà là thận trọng nói, ba tên kia cũng có thể chuyển nhượng. Vì cái gì không thể? Anh Cửu nói, bọn chúng tại ngươi trong bụng, đó chính là thuộc về ngươi, đây chính là thuyền nói cho ta có thể chuyển nhượng, thuyền cũng đề nghị ngươi đưa chúng nó chuyển nhượng cho ta. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, có thể chuyển nhượng có lẽ là thật, nhưng thuyền đề nghị hắn chuyển nhượng cho anh Cửu, hắn ngược lại không phải là rất tin tưởng, hắn túi đầu hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền không có cho bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ có thể ngẩng đầu dùng hết lượng bình tĩnh giọng nói, thuyền nói ngươi đang nói láo. Cái này sao có thể, thuyền chính là như vậy nói cho ta. Anh Cửu một mực chắc chắn nói, ngươi cái này người, liền tính sự thật bày ở trước mặt, cũng không chịu thừa nhận. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, tốt ta. Anh Cửu cười nói, xem ra thuyền thật nói cho ngươi, ta thừa nhận nó xác thực không có nói ra dạng này đề nghị, nhưng cái này ba tên tiểu gia hỏa ngươi không phải sợ hãi cực kỳ sao? Chuyển nhượng cho ta, ta giúp ngươi giải quyết mộng cảnh nguy hiểm vấn đề, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là một công đôi việc chuyện tốt. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, nghe là không sai, nhưng ta càng sợ chết hơn, thuyền nói là thuộc về ta, nhưng chúng nó lại không nhận ta khống chế, bọn chúng hình như còn có thể nhìn thấy ta nghĩ cách, nếu để cho bọn chúng biết rõ ta bán đứng chúng, nói không chừng bọn chúng sẽ giết ta. Vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Anh Cửu nhẹ giọng an ủi, bọn chúng hiện tại cùng ngươi là một thể, ngươi chết, bọn chúng cũng không sống nổi, bọn chúng làm sao lại hại ngươi đây? Chỉ cần chúng ta ước định giao dịch, chờ chúng nó vừa ra đời, thuyền liền sẽ đem bọn nó chuyển tới trên thuyền đến, bọn chúng muốn giết ngươi cũng làm không được. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn xác thực e ngại dạ dày lý ba cái đồ vật, nhưng anh Cửu càng như vậy nói, hắn liền càng không dám dùng bọn chúng đến cùng anh Cửu làm trao đổi, với hắn mà nói, khó mà đoán trước sự tình quá nhiều. Anh Cửu thấy Chu Phàm không chịu trao đổi, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, vậy ngươi liền chờ chết đi. Nói xong nàng liền không có lại để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm mới không quản anh Cửu có tức giận hay không, hắn quay người tu luyện đi. Thoáng qua lại qua mấy ngày, trừ tu luyện, Chu Phàm cũng là Băng Cực Châu truyền đến tin tức cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vân Yên chủ tại Băng Cực Châu, thôn vệ xong một lý người, liền sẽ dừng lại tiêu thực một đoạn thời gian, đoạn thời gian này liền cho Băng Cực Châu Nghi Loan Ti và Hàn Bắc Đạo chủ phụ tiếp viện cung cấp quý giá thời gian. Chờ Vân Yên chủ thôn vệ thứ hai lý người về sau, Băng Cực Châu tu sĩ cùng Hàn Bắc Đạo chủ phụ cao giai võ giả cùng tu sĩ rốt cục tập hợp đông đủ, tại Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa tự mình xuất linh phía dưới, hướng Vân Yên chủ phát động tiến công. Chỉ là kết quả vô cùng thê thảm, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền có 11 cái tu sĩ tại chỗ chết đi cao giai võ giả càng là nhiều vô số kể, may mắn còn sống sót tu sĩ đều là vội vàng chạy trốn, có tin tức nói phía trước nhất Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa đứt một đầu cánh tay trái mới có thể chạy trốn. Chu Phàm biết được tin tức về sau, liền trầm mặc, hắn lúc đầu cho là có đại đô hộ phủ nhắc nhở, những người này hẳn là sẽ không như thế lô mãng làm việc, hắn không nghĩ tới Hàn Bắc Đạo chủ phủ cùng Băng Cực Châu Nghi Loan Ti lại có thể lựa chọn dạng này một loại phương thức tới đối phó Vân Yên chủ. Bọn hắn cho rằng đây là cái gì? Đây chính là không thể biết cấp quái gì, quả thực là không biết sống chết. Nói cho cùng vẫn là không tin đại đô hộ phủ, Chu Phàm vì thế thở dài, hắn không để ý tới đối Hoa Phi Hoa cười trên nỗi đau của người khác, mà là lo lắng đem đôn nê bọn hắn gọi đi qua, hắn càng lo lắng là Vân Yên chủ có thể hay không lại giết trở về, giết trở lại đến bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối. Hàn Bắc Đạo chủ phủ nhằm vào Vân Yên chủ hành động thất bại, tổn thất nặng nề tin tức truyền đến kính đô thời gian, toàn bộ kính đô quan trường cũng vì đó hoành động lên. 11 cái tu sĩ và mấy ngàn cấp bậc không thấp võ giả, dạng này tổn thất thảm trọng tại Đại Ngụy Bảy Đạo đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Tại cùng ngày triều nghị bên trên, thư viện phe phái quan viên tại Trần Trường xuất linh dưới, phát động đối Hoa Phi Hoa về tội. Thế ra, giã hồ phái quan viên đều là trầm mặc, không dám lại có bất luận cái gì phản bác, bởi vì sự thật bày ở trước mặt, Hoa Phi Hoa là hành động lần này người đề xuất, như thế lớn tổn thất, ai đứng ra vì Hoa Phi Hoa tranh luận, đều muốn bị phun cầu huyết lâm đầu. Không chỉ là thư viện phe phái, một mực trung lập đại Phật tử quan viên cũng bắt đầu đứng tại thư viện phe phái bên này, duy trì thư viện đối Hoa Phi Hoa về tội, bởi vì lần này 11 cái tu sĩ bên trong, có một cái chết đi kim thân tu sĩ là đại Phật tử không có khả năng lại khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn muốn Hoa Phi Hoa trả giá đắt. Tam tướng cũng không khả năng để ép vạch tội tấu chương, đem vạch tội Hoa Phi Hoa tấu chương đưa vào trong ngự thư phòng. Vạch tội Hoa Phi Hoa là một chuyện, đại ngụy từng cái thế lực còn quan tâm như thế nào mới có thể giải quyết Vân Yên chủ. Lần này Hoa Phi Hoa hành động cũng chứng thực đại đô hộ phủ phán đoán không có sai, cái này quái dị liền tính không phải không thể biết cấp, cũng cường đại đến đáng sợ. Chí ít Hàn Bắc Đạo là khó mà giải quyết cái này quái dị. Vậy nên làm sao đây? Các quan văn cãi nhau, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, dạng này sự tình không phải bọn hắn có thể giải quyết, vẫn là muốn nhìn thánh thượng cùng thư viện thánh nhân, đại Phật tự như thế nào giải quyết. Đại Ngụy Thiên tử chỉ là cầm lấy tấu chương, tùy tiện lật ra nhìn một chút, liền bước tại trên bàn, không tiếp tục nhìn. Bên cạnh hắn đứng là Ngà Công Công. Đại Ngụy Thiên tử có chút nhíu mày, hắn không có vì Hoa Phi Hoa sự tình phiền não, hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia Vân Yên chủ xác nhận là không thể biết cấp sao? Điển tịch bên trên thật có một phần ghi chép, nhưng không nhiều, bất quá Hàn Bắc Đạo đối phó không được, bây giờ bị nó ăn như thế nhiều người, chỉ có thể đưa nó coi như là không thể biết cấp đến xử lý. Ngà Công Công nhẹ nói, không biết nó nhược điểm. Đại Ngụy Thiên tử thở dài, Hàn Bắc Đạo quá xa, hơn nữa không biết nó thực lực như thế nào, Ngụy Thương Giang vị kia đồng ý giúp đỡ thăm dò một cái sao? Hỏi qua, nó không nguyện ý. Ngà Công Công trầm mặc một chút nói, bất quá dựa theo ước định, chúng ta thái độ cường ngạnh một điểm, nó liền tính không nguyện ý, cũng sẽ xuất thủ. Đại Ngụy Thiên Tử do dự một chút nói, vẫn là quên đi, chớ ép nó, miễn cho Hàn Bắc Đạo lại nổi lên gợn sóng, đã như vậy, ta tới đi. Thánh thượng, Hồng Não Ma sự tỉnh vừa mới không lâu nữa. Nga Công Công nhịn không được quên nhủ. Không ngại, kỳ thật thăm dò cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tất nhiên khả năng là không thể biết cấp, vậy cái này lý do liền đầy đủ. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, Dung Nạp Hoàng Cung to lớn xanh thẳm mặt kính nộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Băng Cực Châu ngay tại phiêu đã hướng xuống một chỗ nhân loại căn cứ mà đi, Độc Chân Vân Lộc dừng lại, nó nâng lên mọc đầy san hô nhánh sừng dài đầu, nhìn về phía kính đô phương hướng. Chương 1465, Tàn Khốc Biện Pháp. Chương 1465, Tàn Khốc Biện Pháp. Chỉ là nháy mắt, Độc Chân Vân Lộc thân thể bốc hơi ra màu vỏ quýt khí vụ, giống như nhiệt độ cao thiêu đốt qua đồng dạng, nó mây hình dáng đầu, tứ chi, mây thân tản ra. Nó thân thể còn đang không ngừng tách rời, hóa thành mấy chục đóa nhỏ bé màu vỏ quýt đám mây. Đám mây còn đang không ngừng bốc hơi ra màu vỏ quýt khí vụ, nó trở nên mờ mịt. Kính đô to lớn xanh thẳm mặt kính gợn sóng ba động càng lúc càng lớn, tiếp tục một hồi mới chậm rãi chìm xuống. Đại Ngụy Thiên Tử cười khổ một tiếng nói, đây quả nhiên không phải cái gì phổ thông quái dị, nó chia mấy mươi phần, tùy thời có thể trốn xa, nếu là muốn triệt để giết chết nó, giá quá lớn. Giá quá lớn, vì lẽ đó hắn liền không có xuất thủ. Nga Công Công trên mặt lão nhân lốn đốn càng sâu, hắn không hỏi nên như thế nào giải quyết, bởi vì tại Đại Ngụy trong lịch sử, dạng này sự tình không phải là không có phát sinh qua. Tất nhiên không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể tùy vào nó đi, chỉ cần nó ăn no ăn chán, chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm. Nếu là không rời đi, cái kia Đại Ngụy cũng sẽ từ từ suy nghĩ pháp tìm ra nhược điểm. Ở trong quá trình này, sẽ chết rất nhiều người, toàn bộ Hàn Bắc Đạo có thể còn lại bao nhiêu người cũng không nhớ rõ. Loại sự tình này rất tàn khốc đến hai người không muốn mở miệng thảo luận. Truyền lệnh xuống, Chiến Hoa Phi Hoa đạo chủ chức vụ, Hàn Bắc Đạo tình thế nghiêm trọng, để Hàn Bắc Đạo lệnh thay mặt xử lý Hàn Bắc Đạo thành sự vụ, Hàn Bắc Đạo chủ phủ hiệp trợ, Hàn Bắc Đạo địa phương còn lại sự vụ không thay đổi. Đại Ngụy Thiên Tử chậm rãi nói ra, phát ra mật lệnh, ai giải quyết Vân Yên chủ, người đó là tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ. Mật lệnh là phát cho thư viện, đại Phật tự những này có được đạo chủ dự bị người thế lực lớn, tính cung không có cách nào, vậy liền tùy ý bọn hắn đi giày vò, nói không chừng có thể được đến một cái rất tốt hiệu quả. Kính cung một sáng một tối hai đạo thánh chỉ truyền ra, Đại Ngụy quan trường lần nữa sôi trào lên. Mật lệnh không phải ai đều có tư cách biết rõ, nhưng liền tính biết rõ, cũng không khả năng lấy ra quang minh chính đại thảo luận. Bởi vậy thảo luận đến càng nhiều là Hoa Phi Hoa bị cách chức một chuyện, Hoa Phi Hoa sẽ bị cách chức, không có chút nào kỳ quái, bởi vì Hoa Phi Hoa lần lượt bị bắt tội, lần này đối mặt Vân Yên chủ tác chiến thất bại càng là tổn thất nặng nề. Cho nên để luôn luôn nhân hậu xưng Đại Ngụy Thiên Tử nhẫn mại đến cực hạn, đem hắn cách trước. Không biết mật lệnh còn tại thảo luận ai có thể làm Hàn Bắc đạo chủ, nhưng lại không biết tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ phương thức sớm đã định xuống dưới, tất cả thế lực lớn đủ tư cách trở thành đạo chủ tu sĩ đều đỏ mắt. Tại Đại Ngụy, đạo chủ thế nhưng là chỉ có 7 cái, mỗi một cái đều là chư hầu một phương, có thể thu được tài nguyên quyền lực to đến dọa người. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng những này thực lực cường đại tu sĩ, không có người nào tùy tiện nhảy ra, bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, việc này rất khó. Phải biết Hoa Phi Hoa dốc hết Hàn Bắc đạo chủ phủ cùng Băng Cực Châu Nghi Loan Ti lực lượng, vẫn là rơi vào một cái thảm bại mà về bị cách trước kết cục. Còn có chính là, nếu như cái này Vân Yên chủ dễ dàng như vậy giải quyết, quan gia sẽ không cho phép như thế hung hăng ngang ngược đi xuống, dù sao mỗi một ngày đều có rất nhiều người chết đi, số lượng nhìn thấy mà giật mình. Quan gia đều giải quyết không được không thể biết cấp cái gì, như thế nào dễ dàng giải quyết. Vội vàng nhảy ra, không bất được tốt liền tính, nói không chừng sẽ đem mình cũng cho vào, những này thực lực cường đại tu sĩ chỉ là tại thông qua riêng phần mình thế lực thu thập tin tức, đồng thời bắt đầu khởi hành chạy tới Hàn Bắc Đạo, nhìn có thể hay không tìm được tốt hơn biện pháp. Hàn Bắc Đạo chủ phủ Hoa Phi Hoa tiếp vào ý chỉ về sau, hắn vẫn trầm mặc không nói, hắn cánh tay đúng là đứt, nhưng hắn lúc ấy là mang theo tay cụt chạy trốn, vì lẽ đó hắn lại tiếp trở về, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về đến đạo chủ phủ về sau, là hắn biết tình thế mất khống chế, chỉ là trong nội tâm hắn vẫn là tồn một tia lòng cầu gặp may, trong nội tâm suy nghĩ, Vân Yên chủ uy hiếp vẫn còn, quan gia sẽ không như thế nhanh liền động thủ với hắn, hắn còn có thể có chậm rãi cùng nhau, vãn hồi thế cục cơ hội. Nhưng không nghĩ tới ý chỉ sẽ tới nhanh như vậy, hắn mất đi đạo chủ vị trí. Hắn ngồi tại cao cao chỗ ngồi bên trên, nhìn xem hắn theo Thiên Nam đạo mang đến phụ tá, tu sĩ, chỉ là những này trước kia thao thao bất tuyệt thuộc hạ hiện tại cũng câm như hến, không dám thở mạnh. Hoa Phi Hoa trong nội tâm minh bạch, hắn không còn là đạo chủ, vậy những này thuộc hạ liền muốn khác mưu đừng ra, hắn không có khả năng nuôi nổi những người này. Đương nhiên hắn thực lực vẫn còn, không người nào dám lớn mật đối với hắn bất kính, hắn hoàn toàn có thể trở thành một cái thế lực lớn khách khanh, vô luận là giã hồ phái hay là thế gia, đều sẽ rất hoan nghênh hắn dạng này thực lực đứng đầu tu sĩ gia nhập. Chỉ là đãi ngộ cùng đạo chủ so sánh, quả thực là rất xuống ngàn trượng. Hơn nữa đạo chủ có thể hô phong hoán vũ, trừ thánh thượng, căn bản không cần nhìn mặt người sắc làm việc, là một cái thế lực lớn khách khanh. Cái này khiến vốn là đạo chủ hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cút. Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói. Phụ tá cùng tu sĩ đều là có chút không lời, như bay lui ra đại sảnh. Hoa Phi Hoa nhìn xem những người kia lui ra đại sảnh về sau, sắc mặt hắn xanh xám, hắn cảm thấy rất nén giận, lại không chỗ phát tiết. Bởi vì đây là thánh thượng ý chỉ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn theo đạo chủ vị trí bên trên lui ra đến, không thể theo hắn không lùi, tại Đại Ngụy, muốn làm trái với thánh thượng ý chí. Chỉ ít hắn còn không có lá gan này. Cả người mặc áo xanh nam tử trung niên đi vào trong sảnh, hướng Hoa Phi Hoa nghiêm túc hành lễ, giống như Hoa Phi Hoa vẫn là ban đầu Hàn Bắc đạo chủ. Ngươi tới làm cái gì? Hoa Phi Hoa mặt lạnh lùng nói, lúc này ngươi không phải hẳn là thu thập ba phủ, chạy trở về chủ tử mình bên người sao? Nói đến đây lời nói thời gian, Hoa Phi Hoa trên thân tản mát ra một trận sát ý, nói đến, đây hết thảy khởi nguyên đều là lúc trước những người này dùng tiền xui khiến hắn đối phó cái kia Chu Phàm mà gây nên. Bằng không, hắn căn bản là đi không đến dạng này tình trạng. Thế nhưng hắn bây giờ không phải là đạo chủ, trong lòng đối trung niên nam tử này sau lưng người rất kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn vẫn là nhịn xuống. Trung niên nam tử kia vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến, hắn hiện tại thấy Hoa Phi Hoa không có xuất thủ, đội vàng chắp tay nói, đại nhân, là gia chủ để cho ta tới. Hắn muốn nói cái gì? Hoa Phi Hoa lùi ra sau tại bạch ngọc trên ghế dựa bình tĩnh nói. Gia chủ nói, vô luận đại nhân có phải hay không đạo chủ, chúng ta coi trọng là đại nhân thực lực, trước đó hứa hẹn tất cả, không có bất kỳ biến hóa nào. Nam tử trung niên nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt hơi trì hoãn, xem ra bên kia sẽ không tư lợi mà bội ước, chuyện này với hắn đến nói xem như không tệ tin tức, ta muốn hắn cũng không dám, không ai có thể thiếu ta Hoa Phi Hoa đổ vật không trả. Đại nhân, kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì thư viện cùng cái kia Chu Phàm ở sau lưng lấy ra, nếu không phải Chu Phàm đem cái kia Vân Yên chủ dẫn tới băng cực châu, lại mượn nhờ thư viện đến bạch tội đại nhân căn bản liền sẽ không mất đi đạo chủ vị trí. Nam tử trung niên lại là cúi đầu chậm rãi nói, những lời này đều là gia chủ dạy hắn nói. Hoa Phi Hoa trên mặt lộ ra vẻ hoán độc, bởi vì lời nói này đến không có sai, nếu không phải cái kia Chu Phàm đem Vân Yên chủ dẫn tới băng cực châu, hắn lại như thế nào sẽ mất đạo chủ vị trí? Hắn hận nhất liền là thư viện cùng Chu Phàm. Các ngươi nói lời này muốn làm cái gì? Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, muốn ta làm các ngươi đau, các ngươi dùng nổi sao? Chương 1466. Dự phòng chương 1466, dự phòng không dám nghĩ như vậy. Nam tử trung niên bộ nói, chỉ là đại nhân, chúng ta muốn cái kia Chu Phàm chết, đại nhân chẳng lẽ liền không muốn sao? Chỉ cần đại nhân nguyện ý. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt bình tĩnh nghe lấy. Đại nhân, hẳn phải biết chúng ta bên này nói là làm, sau khi chuyện thành công, nhất định đem thủ lao đủ số dâng lên, đương nhiên đại nhân nếu có yêu cầu, cũng có thể nói ra. Nam tử trung niên túi đầu một mặt cung kính nói. Cái này thù lao ta rất hài lòng, bất quá còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Hoa Phi Hoa nói. Đại nhân mời nói. Ngươi người này miệng lưỡi bén nhọn, một lần lại một lần thuyết phục ta, nhưng ta rất không thích ngươi dạng này người, ta hy vọng ngươi tự động kết thúc. Hoa Phi Hoa chậm rãi nói. Trung niên nam tử kia không nói gì thêm, hắn trầm mặc một chút vỗ tay một cái, lại một người tiến vào trong sảnh. Nam tử trung niên rút ra chùy thủ, không chút do dự đem chùy thủ đâm vào chính mình trái tim bên trong, rất nhanh chết tới. Cho dù là Hoa Phi Hoa dạng này nhân vật, cũng là nam tử trung niên quyết tuyệt khỏe mắt nhảy lên. Vì sao lại mặt khác chuẩn bị một người tại sảnh bên ngoài chờ lấy? Đây vốn chính là dự bị Hoa Phi Hoa sẽ nổi giận giết một người mà chuẩn bị. Cái kia người hướng Hoa Phi Hoa chắp tay bình tĩnh nói, sau đó liền do ta cùng đại nhân liên hệ. Chu Phàm thu đến thư viện đại tiên sinh phát cho hắn thư, tại thu đến thư trước đó, hắn đã biết rõ Hoa Phi Hoa bị triệt hồi Hàn Bắc đạo chủ chức vị sự tình. Xác nhận tin tức không sai về sau, hắn lập tức suy tư cái này một chuyện sẽ mang lại cho hắn và Hát Thủy Đô hộ phủ biến hóa. Nhưng hắn còn không có suy tư rõ ràng, lại thu đến thư viện đại tiên sinh thư, hắn dứt khoát trước đọc thư này, lại suy nghĩ mặt khác sự tình. Trên thư nội dung có chút vượt quá hắn dự kiến. Trên thư nói Vân Yên chủ rất khó giải quyết, liền quan gia đều thúc thủ vô sách, còn nói lao sư cũng nói này quái dị khó giải quyết, tính cung bên kia phát ra mật lệnh, ai có thể giải quyết Vân Yên chủ liền là tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ, đại tiên sinh nói hắn đã phù hợp trở thành đạo chủ tư cách, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, giải quyết Vân Yên chủ loại hình lời nói. Chu Phàm xem hết thư về sau, hắn sắc mặt trở nên quái dị, quan gia đều giải quyết không được không thể biết cấp quái dị, để hắn nghĩ biện pháp đi giải quyết. Tính cung mật lệnh, cũng bất quá là thử thời vận, cái này hắn có thể lý giải. Nhưng đại tiên sinh có thể hay không đối với hắn lòng tin quá đủ một chút. Nếu là hắn có biện pháp giải quyết, liền sẽ không bị cái kia Vân Yên chủ truy sát đến chật vật chạy trốn. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, có lẽ đại tiên sinh bất quá là đem thư nhóm phát cho thư viện tất cả có tư cách trở thành đạo chủ tu sĩ, loại sự tình này không cần quá để ý, trên thư còn nói vì để tránh cho sau đó nói không rõ, nếu ai có biện pháp, có thể ngay lập tức báo cáo, sau đó đoạn thời gian kia, nếu là Vân Yên chủ bị giết chết hoặc đuổi đi, đều xem như tu sĩ kia, đương nhiên, nếu là Vân Yên chủ là tự động rời khỏi, dám mạo hiểm lĩnh công lao, cũng sẽ nhận cực nghiêm lệ trừng phạt. Tóm lại không sợ người khác cấp đối phương công lao, quan gia ở phương diện này vẫn là có kỹ càng quy định. Chu Phàm gãi đầu một cái, hắn là không có hy vọng xa vời, hắn ngay cả tới gần Vân Yên chủ đều không có lá gan này, hắn cũng không có lòng tin mình có thể lần thứ hai theo Vân Yên chủ trên tay chạy trốn, cái này Vân Yên chủ truy sát tu sĩ khác, cũng không có như thế hăng hái, bằng không Hoa Phi Hoa bọn hắn chỉ sợ đều khó mà trốn được. Đến nỗi tu sĩ khác, có thể hay không nghĩ ra hữu hiệu biện pháp, Chu Phàm cũng cảm thấy rất xa vời, không có người so với hắn càng hiểu hơn cái này quái gì, anh cửu đều nói không có đơn giản biện pháp. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề. Trên thư đề cập, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Vân Yên chủ ăn người, đợi đến nó ăn no rời đi hoặc là cho đến có biện pháp mới thôi. Ăn no rời đi. Hắn dùng mình một cái, hắn còn là lần đầu tiên ý thức được quan gia nguyên lai cũng có bất lực thời điểm, nếu là thật dạng này tiếp tục kéo dài, phải chết bao nhiêu người sự tình mới có thể kết thúc. Hiện tại quan gia biện pháp liền là chính sách không nhìn vào sự thật, không còn phái võ giả đi, những người còn lại tận lực hướng bên ngoài di chuyển, có thể hay không chạy trốn, đều là xem bậc khí. Liền xem như anh cửu cũng không dám xác nhận, Vân Yên chủ khẩu vị lớn bao nhiêu, quan gia khẳng định cũng nghĩ qua. Vạn nhất Vân Yên chủ không rời đi khả năng, chỉ là việc này trên thư không có đề cập, Chu Phàm cũng không biết đến lúc đó Vân Yên chủ không rời đi, quan gia sẽ như thế nào làm, hay hoặc là nói căn bản cũng không có biện pháp. Chu Phàm lo lắng nghĩ một lát, hắn liền đem Vân Yên chủ sự tình buông xuống, mà là sắc mặt nghiêm túc nhớ tới một cái khác đối với hắn mà nói lựa xém lông mày vấn đề. Hoa Phi Hoa bị cách chức. Với hắn mà nói, Hoa Phi Hoa bị cách chức hẳn là chuyện tốt, dù sao về sau Hàn Bắc đạo chủ phủ sẽ không lại nhằm vào hắn, nhưng ở trong đó cũng có thể là tồn tại cực lớn nguy hiểm. Hắn sợ là Hoa Phi Hoa mất đạo chủ vị trí này, sẽ không lại giống như lấy trước kia cố kỵ, mà là trực tiếp tới đối phó hắn. Đây không phải không có khả năng sự tình, hắn trước đó không rõ Hoa Phi Hoa tại sao muốn đối phó hắn, nhưng bây giờ Hoa Phi Hoa tuyệt đối đối với hắn hận thấu xương. Hoa Phi Hoa theo Thiên Nam đạo điều đến Hàn Bắc đạo cùng hắn có quan hệ. Nghe nói Hoa Phi Hoa còn thượng tấu hoài nghi là hắn đem Vân Yên chủ dẫn tới Băng Cực Châu, cái kia Hoa Phi Hoa mất vị trí này, khẳng định cũng sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn đến. Không có cố kỵ một cái cường đại tu sĩ, là bực nào đáng sợ. Hắn có chút nhíu mày, hắn không thể không làm tốt Hoa Phi Hoa sẽ tới chuẩn bị. Hắn trốn ở Hắc Thủy Thành bên trong, nắm trong tay Hắc Thủy Thành đại trận, liền tính Hoa Phi Hoa cũng không dám tiến vào Hắc Thủy Thành ám sát hắn. Nhưng hắn không có khả năng một mực trốn ở Hắc Thủy Thành, hắn có đôi khi muốn đi ra ngoài bồi mặc săn giết quái dị, có đôi khi muốn đi ra ngoài bố trí trận pháp hấp thu quỷ mộng kiếp lực tiến hành tu luyện. Hơn nữa hắn trốn ở Hắc Thủy Thành bên trong, Hoa Phi Hoa canh giữ ở ngoài thành, vạn nhất giết ra vào công tác trong phủ võ giả hay hoặc là dùng mặt khác dơ bẩn thủ đoạn, đều có thể buộc hắn ra ngoài, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Hoa Phi Hoa người này tâm ngoan thủ lạn, trước kia đều có thể vì tư toán, nhìn xem Vân Yên chủ tàn phá bừa bãi Hắc Thủy đô hộ phủ không quản, hiện tại vì tư toán, hạ độc thủ không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy trốn ở Hắc Thủy Thành không phải biện pháp, nhưng hắn vừa nghĩ tới Hoa Phi Hoa thực lực, lại khỏe mắt nhảy lên. Bởi vì hắn dù cho tiến vào đan kiếp cảnh, có được rất nhiều át chủ bài, cũng sẽ không là Hoa Phi Hoa đối thủ. Hắn đã từng viết thư hướng Đại Tiên Sinh hỏi thăm qua Hoa Phi Hoa thực lực tu vi còn có thủ đoạn. Đại Tiên Sinh hồi âm căn dặn Chu Phàm, tuyệt đối không nên cùng Hoa Phi Hoa động thủ. Hoa Phi Hoa khẳng định không phải kim đan cảnh, mà là tiến vào bất tử cảnh, thậm chí khả năng là linh nhập cảnh. Cảnh giới là một, Hoa Phi Hoa có thể trở thành đạo chủ, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy tồn tại, liền xem như cùng cảnh tu sĩ, cũng sẽ không là Hoa Phi Hoa loại tu sĩ này đối thủ. Một cái làm nhiều năm đạo chủ tu sĩ, có được cường đại khí cụ, thuật pháp, võ kỹ, là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng. Đại Tiên Sinh là người thực tế, không có bất luận cái gì khuyết đại từ, Chu Phàm cảm thấy hiện tại chính mình nếu là thật cùng Hoa Phi Hoa đụng tới, cũng chỉ có chạy trốn lựa chọn, hắn dựa vào chính mình thủ đoạn, muốn chạy trốn không khó lắm, nhưng muốn giết chết Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng. Chương 1467. Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Chương 1467. Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Muốn giết chết Hoa Phi Hoa cũng không phải nói không có khả năng. Chu Phàm có chút nhíu mày rất nhanh lật nhào lúc trước nghĩ cách, nếu là hắn dùng may mắn dọn nước tăng thêm pháp tắc cổ quay, có nhất định tỷ lệ có thể giết chết Hoa Phi Hoa, thế nhưng may mắn dọn nước dược hiệu qua đi, hắn nhưng là phải xui xẻo, loại này tác dụng phụ thực tế quá mạnh, loại biện pháp này chỉ có thể coi như là dự bị. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái đã có thể giết chết Hoa Phi Hoa, tác dụng phụ lại không tính lớn biện pháp đi ra. Hắn ở trong phòng tĩnh tư một hồi, trong nội tâm liền có chủ ý 10 ngày sau, hắn tìm đến Đô Nê bọn hắn, bàn giao vài câu, ngược lại rời khỏi Hắc Thủy Thành. Mới ra Hắc Thủy Thành, hắn liền mang theo tiểu muội không nhanh không chậm chạy như bay, dần dần rời xa Hắc Thủy Thành, mới chậm rãi dừng bước. Chu Phàm đảo mắt một vòng trắng xóa tuyết địa, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, nơi xa duy chỉ có nhìn thấy hai cái thỏ tuyết lóe lên một cái rồi biến mất, hắn mặt lộ trào phúng lớn tiếng nói, "Hoa Phi Hoa, đến đều đến, ngươi còn phải đợi tới khi nào mới dám đi ra?" Hoa Phi Hoa sớm đã giao ra Hàn Bắc đạo chủ đại ấn, rời khỏi Hàn Bắc đạo thành. Nếu là muốn giết hắn, tính thời gian cũng đã đến Hắc Thủy Thành. Tuyết địa nơi xa Hoa Phi Hoa chậm rãi dậm chân mà đến, đầu hắn mang bích ngọc vũ miệng, bên hông buộc ba khối kim ngân ngọc ba chất liệu lệnh bài bên trên khắc rõ khác biệt phù văn. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cũng trầm mặc nhìn xem Hoa Phi Hoa, nói đến trầm trọng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này đã từng bảy đại đạo chủ một trong. Hoa Phi Hoa hờ hững nói, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa đương nhiên cũng nhìn ra Chu Phàm là cố ý dẫn hắn đi ra, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý chút nào đi ra, bởi vì tại Đại Ngụy, hắn đương nhiên không tính là vô địch tồn tại, nhưng ở Hàn Bắc đạo, có tu sĩ gì là hắn đối thủ? Hắn nghĩ không ra có bất kỳ e ngại Chu Phàm đạo lý. Nếu là dạng này đều sợ, vậy hắn sau đó cái gì cũng không cần làm. Không nghĩ tới ngươi loại này thân phận người cũng sẽ cho người làm đau dùng. Chu Phàm có chút cảm khái nói, Đoan Mục Tiểu Hồng không tại Hàn Bắc đạo, ngươi lại bỏ thành mà ra, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa mặt lộ khinh thường nói, ngươi có cái gì dựa vào có thể thắng ta? Ngươi vì cái gì một mực đang hỏi? Ngươi sợ sao? Chu Phàm cười hỏi lại. Hoa Phi Hoa cùng tiểu lên, hắn cười đến không kiêng nể gì cả, trên đất phủ lên thật dày tuyết trắng bên trên sinh ra hoa khoe màu đua sắc hoa. Hoa nở đoá đoá, hoa nở thành biển. Băng thiên tuyết địa thành một mảnh biển hoa, giống như trời đông giá rét đã hết, mùa xuân đã tới. Chu Phàm chỉ còn lại một điểm nơi sống yên ổn, ngàn vạn đóa hoa tại hấp thu hắn chân nguyên, hấp thu hắn huyết khí. Đây là Hoa Phi Hoa phủ chủng vệ linh chi hoa, phệ linh chi hoa vừa mở ra, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà ngăn cản. Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa nhẹ giọng hỏi, nếu không phải thư viện, ngươi có tư cách gì làm ta đối thủ? Nên kiêu ngạo là hắn mới đúng. Chu Phàm nhìn xem ngàn vạn chứa đựng đóa hoa, trên mặt hắn hiện ra quỷ dị tà khí cười. A, thật sự là thật xinh đẹp tiểu hoa hoa. Hắn than thở nói, sau đó mở ra hai tay mặc cho chính mình ngã tại nở rộ trong biển hoa. Tại trong biển hoa lăn qua lăn lại, hắn tại khanh khách cười, trên thân dính đầy tiên diễm cánh hoa. Phu trùng phệ linh chi hoa tựa hồ đối với Chu Phàm rốt cuộc khó mà đưa đến bất luận cái gì tác dụng, bởi vì cái này không còn là Chu Phàm, mà là anh cửu. Hoa Phi Hoa sắc mặt ngưng lại, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, bám thân sao? Nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào, nhưng cái này muốn thắng ta. Hoa Phi Hoa toàn thân hiện ra số không rõ hoa văn phù lục, biển hoa hoa trở nên càng ngày càng diễm lệ, còn mơ hồ mang theo mênh mông liệt diễm, hắn dùng tới chính mình liệt diễm kết lực. Tại biển hoa bên trên lăn qua lăn lại, anh cựu thân thể bắt đầu bị cấp tốc hấp thành người khô, đỏ thâm hỏa diễm còn thiêu đốt lấy nàng, khiến cho nàng phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Hoa Phi Hoa hờ hững nhìn xem, cho đến xương kia tại liệt diễm trong biển hoa bị đốt thành nhỏ bé hạt bụi, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt ý cười, chỉ là ý cười còn không có triệt để hiện lên, liền cứng đờ. Tại cái kia bị thiêu đến bột phấn đều không thừa xuống địa phương, hỏa diễm đang nhanh chóng rút lui, đầu khớp xương hạt bụi bay trở về, thời gian xuất hiện ở phi tốc rút lui đồng dạng, anh cựu lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nàng cười u ám nói, tới giết ta nha, ngươi nếu là không giết chết được ta, vậy ngươi sẽ chết. Hoa Phi Hoa sâu trong đáy lòng sinh ra khó mà ức chế hàn ý, người này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhận hắn phụ chủng cùng liệt diễm kiếp lực đều không có chết. Đây không có khả năng. Hoa Phi Hoa biết rõ khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có bất luận cái gì đình trệ, hắn đưa tay gỡ xuống chính mình lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài màu vàng nóng hóa thành một vòng màu vàng liệt dương từ từ bay lên. Bóng dáng toàn bộ hiện. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói, liệt dương quang mang đại thịnh, quét ngang tất cả bóng tối, hắn hoài nghi đối phương đem bản thể trốn đi, nếu không không có khả năng dạng này đều không chết. Anh cửu chỉ là mang theo tà dị cười, bên nàng đầu nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu màu vàng liệt dương khen, không tệ mặt trời nhỏ, ấm áp thật là thoải mái. Hoa Phi Hoa sắc mặt biến hóa, hắn lệnh bài này không chỉ riêng là có thể chiếu xạ bóng dáng, còn có thể giết chết đối thủ. Anh cửu giống như thân ở ngày xuân bách hoa hải dương nghỉ phép đồng dạng, nàng đưa tay hái lên một bó hoa, đặt ở mũi ở giữa mảnh người, ngươi tiểu bối này, cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nhanh giết ta nha, cái này hoa mặc dù tốt nhìn, nhưng ta đã nhìn chán. Nàng một lời rơi xuống, biển hoa đang nhanh chóng khô héo. Hoa Phi Hoa sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi xuống. Hắn mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn sớm đã kết xuất kim đan, phụ chủng ngay tại kim đan bên trong, người này như thế nào xuất thủ, hắn đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể trọng thương hắn phụ chủng. Trên đầu của hắn mang theo bích ngọc mũ miệng tản mát ra từng sợi bích ngọc ánh sáng, chui vào hắn trong miệng mũi, khiến cho hắn sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường. Cái này bích ngọc mũ miệng là hắn tu thành kim đan luyện chế bản mệnh pháp bảo, có thể làm cho hắn cấp tốc khôi phục lại. Anh cửu ngồi xếp bằng, nàng không tiếp tục xuất thủ. Hoa lại mở, hoa nở thành biển. Liệt diễm cuốn quanh hoa hướng về anh cửu đánh tới, nhưng lần này lại giống như đánh vào hư ảo cái bóng đồng dạng. Tổn thương chút nào không được anh cửu. Không trung liệt dương cũng càng ngày càng hưng hực, từng đạo kim quang đánh xuống, chỉ là giống như phụ trùng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nàng tại phình bụng cười to, tiếng cười buồn cười chói tai. Hoa Phi Hoa không cười, hắn đem bên hông ngân sắc lệnh bài hái xuống, ngân sắc lệnh bài hóa thành một đoàn màu bạc ánh sáng, phóng ánh sáng tản ra, hóa thành một mai huyền ảo phù lục. Định. Anh cửu tiếng cười im bặt mà dừng, nàng cả người dừng lại, màu xám đường vân tại thân thể nàng hiện lên, nàng thành màu xám thạch điêu. Hoa Phi Hoa nắm chặt cuối cùng thanh ngọc lệnh bài. Thanh ngọc lệnh bài hóa thành một thanh tre kiến phủ văn thanh ngọc đao nhỏ. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đến anh cửu biến thành màu xám thạch điêu trước, bộ ra 9981 đao. Màu xám thạch điêu như đao gọt đầu hũ, ở bang sụp đổ. Hoa Phi Hoa mặt mang tốt sắc, cây đao nhỏ này có thể trực tiếp công kích nhân hồn, người này cái này còn có thể sống được sao? Trên đất đá vụn có chút lay động, bay lên, tạo thành giống nhau như lúc màu xám tượng đá. Màu xám tượng đá mở miệng nói, đến, lại cắt một lần. Chương 1468. Điên chương 1468, điên Hoa Phi Hoa nghe được tượng đá mở miệng nói chuyện thời gian. Hắn đao không tiếp tục vỗ xuống, ngược lại đang nhanh chóng lui lại, không trung biên kiêm một bạc phù lục hóa thành ngân quang lại hóa thành lệnh bài bay trở về bên hông hắn. Không trung treo liệt dương đồng dạng hóa thành lệnh bài màu vàng nóng hướng hắn bay trở về. Hóa đá pho tượng hình như bởi vì ngân sắc lệnh bài thu hồi, dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, anh cửu có chút nhíu mày, nhìn chăm chú lên Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm, người này thủ đoạn thực tế quá quỷ dị, thế nào đều giết không chết, hắn không dám lưu lại nữa, chỉ muốn rời xa người này. Ngươi muốn đi sao? Anh cửu thở dài nói, ngươi tại sao có thể dạng này liền từ bỏ đây? Trên tuyết hoa đang tại cấp tốc tiêu tán, Hoa Phi Hoa đã bỏ đi, chuẩn bị thu hồi phụ chủng lực lượng. Nhưng đang tại chậm rãi tiêu tán biển hoa đọc lại, anh cửu khóc thút thít nói, ngươi thử một lần nữa, nói không chừng liền có thể giết ta, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định muốn giết ta. Hoa Phi Hoa toàn thân run rẩy, hắn lui đến càng nhanh, lấy tốc độ của hắn, vốn nên là đã xuất hiện tại ngàn trượng thậm chí vạn trượng bên ngoài, chỉ là hắn hay là tại anh cửu trước mặt. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn căn bản là không thể trốn thoát, hắn vỗ nhẹ bên hông mình màu vàng túi trữ vật, một hắc sắc kỳ phiên theo trong túi trữ vật bay ra, hai tay của hắn liên tục kết ấn. Màu đen kỳ phiên đem hắn bao phủ lại, cả người hắn bị kỳ phiên cuốn lên, co rút lại biến mất ở đây. Thế nhưng ngay mắt, màu đen kỳ phiên lại nổi lên, hắn lại về đến nguyên lai địa phương. Trong nội tâm hắn ý sợ hãi càng ngày càng đậm. Ngươi liền không chịu giết ta sao? Anh cửu trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, có phải hay không hoa tươi không đủ kiểu diễm? Ta giúp ngươi một chút. Đọc lại biển hoa lập tức nở rộ, đồng thời mỗi một đóa hoa đều trở nên càng lúc càng lớn, cho đến mỗi một đóa hoa đều có thể bao trùm ba người thời gian mới ngừng lại được. Có phải hay không lửa không đủ mạnh? Ta cũng có thể giúp ngươi. Biển hoa thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, đã không biết là hoa vẫn là lửa, hoa lửa tan lại với nhau. Hoa Phi Hoa ánh mắt trợ to, hắn tại thở mạnh, hắn cảm giác chính mình lực lượng hình như bị rút tận đồng dạng. A, còn có mặt trời. Anh cửu nói xong, Hoa Phi Hoa bên hông lệnh bài màu vàng nóng tránh thoát, bay lên, hóa thành một vòng càng lớn liệt dương, giống như là không trung mặt trời rơi rụng xuống. Bên hông hắn bích ngọc lệnh bài bay lên, rơi trên tay hắn, hóa thành một thanh càng phức tạp cường đại bích ngọc đao nhỏ. Anh Cửu hướng Hoa Phi Hoa đi tới, trên mặt cũng không còn vẻ đau thương, chỉ là treo cười tà dị, nàng mở ra hai tay hô, "Đến, giết ta, lần này khẳng định có thể." Hoa Phi Hoa cầm bích ngọc đao nhỏ, không biết nên như thế nào thả mới tốt, hắn toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Hắn phát hiện anh Cửu đem đầu đặt ở hắn dưới đao, nửa không người nàng lại cổ vũ nói, "Đại lực chặt đi xuống, đem ta đầu cho chặt đi xuống, lại cắt thành 10 khối tắm nhanh, ta không có khả năng chết không được, nhanh, nhanh, nhanh." Người cái tên điên này. Hoa Phi Hoa âm thanh đều, hắn ném đi chính mình bích ngọc đao nhỏ, "Tên điên, tên điên. Ngươi nhanh giết ta." Hoa Phi Hoa tâm sụp đổ, hắn không muốn lại đối mặt cái quái vật này, chỉ cần có thể không đối mặt cái quái vật này, muốn hắn như thế nào đều có thể. Anh Cửu ưỡn thẳng lưng, nàng lộ ra vẻ cô đơn, "Ngươi tên phế vật này, đứng để ngươi giết, cũng không dám giết, ngươi tên phế vật này." Quá chói mắt. Nàng giơ lên quyền, một quyền đánh nát mặt trời. "Quá nhàm chán." Nàng nói. To lớn trong nhụy hoa leo ra từng cái ác quỷ hướng Hoa Phi Hoa đánh tới, tầng tầng lớp lớp ác quỷ đem Hoa Phi Hoa thân ảnh bao trùm. Hoa Phi Hoa phát ra thê lương đến cực điểm tiếng la, hắn tựa như thân ở địa ngục. Làm viễn tượng tản đi thời gian, Hoa Phi Hoa bích ngọc mũ miệng đã rơi tại trên mặt tuyết, hai người mắt vô thần nhìn tối tăm mở mịt bầu trời. Anh Cửu đi tới, rút ra đao gì, đem hắn đầu cắt xuống. Hoa Phi Hoa còn tại cười, kia là thoải mái cười, hắn rốt cục giải thoát. Nhưng bởi vì hắn là bất tử cảnh, hắn đầu bị cắt lấy, trong lúc nhất thời vẫn là không có chết, hắn chỉ là mở to mở mịt vô thần mắt. Anh Cửu dẫm lên Hoa Phi Hoa đầu, nàng chân một câu, đầu bay lên, nàng coi như không người tại trên mặt tuyết đem đầu lâu làm bóng ra đồng dạng đá. Nàng hừ phát điệu hát dân gian, ngươi cái này ngay cả heo cũng không bằng phế vật, chết cũng là chết vô ích, lặp 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 nhà. Cho đến đầu bên trên nhân hồn tản đi, nhắm mắt lại thời gian, nàng mới dừng lại chân, lại một cước hung hăng đạp xuống. Bành một tiếng, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, tung tóe hồng tuyết điệp. Chu Phàm tại hồn hải trông được đến khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, dù cho cùng là đối thủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nho nhỏ đồng tình một cái Hoa Phi Hoa. Cái này thật sự là quá thảm, hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, hắn lúc đầu tu vi cùng Hoa Phi Hoa chênh lệch đến rất xa, liền xem như anh Cửu nhập thân vào trên người hắn, cũng không khả năng đem Hoa Phi Hoa kéo vào cấp độ sâu huyễn tượng bên trong, để Hoa Phi Hoa vô pháp động đậy. Nhưng anh Cửu không hổ là cái thứ nhất có được Vương Chi Quỷ tưởng người, nàng đối Vương Chi Quỷ tưởng hiểu, là Chu Phàm không cách nào tưởng tượng. Nàng dùng là tầng nông huyễn tượng, nhưng là một tầng xếp một tầng, Hoa Phi Hoa ngay cả mình đối thủ ở nơi nào cũng không biết, hắn công kích đều rơi vào không trung. Đối bất luận là một tu sĩ nào gặp phải anh Cửu dạng này người, đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên là có chút chi tiết, liền xem như Chu Phàm người đứng xem này cũng vô pháp thấy rõ ràng, hắn đồng dạng cảm thấy mê hoặc, không biết anh Cửu là như thế nào làm đến, hắn chỉ có thể yên lặng đem đây hết thảy ghi nhớ, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ sâu xa, hắn tập trung ý chí, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem anh Cửu động tác. Mời anh Cửu bám thân cũng không khó, tại hắn tới Hàn Bắc Đạo trước đó, liền cùng anh Cửu từng có bám thân ước định, mấy ngày nay chẳng qua là lần nữa cùng anh Cửu xác nhận một chút mà thôi. Nhưng bây giờ anh Cửu giúp hắn giết chết Hoa Phi Hoa, Chu Phàm đối nàng ước thúc liền nhỏ rất nhiều, chỉ cần không làm thương hại hắn, nàng có thể đi làm chính mình sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể lo lắng, mời anh Cửu dạng này tu sĩ bám thân không phải là không có nguy hiểm, trời mới biết nàng muốn làm cái gì. Chiến đấu đối với Hoa Phi Hoa đến nói dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó anh Cửu còn có một số thời gian. Thậm chí Chu Phàm cũng không dám khẳng định nàng còn thừa lại bao nhiêu thời gian, mỗi một cái dẫn đạo giả bám thân thời gian cùng tiêu hao phân hồn có rất lớn liên quan, nàng tiêu hao phân hồn càng ít, cái kia có thể bám thân thời gian lại càng dài. Trừ phi thuyền xuất thủ đem nàng bắt trở về, nhưng thuyền sẽ không xuất thủ, bởi vì cái này không phù hợp quy củ. Anh Cửu vẫn là hừ phát Chu Phàm nghe không hiểu điệu hát dân gian, quay người liếc qua Hoa Phi Hoa thi thể không đầu, nàng với tay, Hoa Phi Hoa bên hông buộc màu vàng túi chữ vật bay lên, rơi vào nàng trong tay, nàng ước lượng cái này màu vàng túi chữ vật cười nói, phế vật này mặc dù không vào ta mắt, nhưng tốt xấu là một cái bất tử cảnh tu sĩ, hắn cất giữ rất phong phú, ngươi có muốn hay không muốn? Nói nhảm, ta đương nhiên muốn. Chu Phàm tại hồn hải bên trong yên lặng oán thầm một câu, hắn cười nói, hắn có thể có vật gì tốt, ngươi còn lọt vào mắt xanh hay sao? Chương 1469. Ngươi đang nghe sao? Chương 1469, ngươi đang nghe sao? Ta đương nhiên không nhìn chúng. Anh Cửu nhắm mắt lại cười nói, chỉ bất quá đây là ta chiến lợi phẩm, liền xem như một đống rác rưởi ta tại sao muốn lưu cho ngươi. Dù cho ta mang không đi, ta cũng có thể hủy đi nó. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi ưa thích hủy liền hủy đi, dù sao ta cũng ngăn không được ngươi. Hắn đối anh Cửu vẫn có một ít hiểu, nếu là hắn nói hắn muốn, anh Cửu chắc chắn sẽ không cho hắn, hắn nói theo nàng, nói không chừng nàng sẽ mất đi hủy đi cái này túi chữa vật hứng thú. Hơn nữa hắn nói là sự thật, anh Cửu thật muốn hủy, hắn cũng ngăn không được. Ta còn lại một chút thời gian, ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Anh Cửu vừa cười hỏi. Chu Phàm trong lòng nổi lên không ổn cảm giác, dù cho dựa theo hiệp nghị, anh Cửu không thể thương tổn hắn, thế nhưng là có thể tùy ý sử dụng hắn lực lượng, hắn vô pháp ngăn cản. Lại nói anh Cửu so với Dĩ Vãng những cái kia dẫn đạo giả, hành vi cử chỉ liền là một người điên, nàng nổi điên nên làm cái gì? Dĩ Vãng những cái kia dẫn đạo giả đi ra, cho dù có thời gian thừa ra, tối đa liền là nghĩ cách thoát đi thuyền khống chế, nhưng anh Cửu một mực biểu lộ ra là nàng căn bản là không muốn đi, nàng muốn khiêu chiến thuyền. Dạng này từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn nghĩ như thế nào tính ra nàng làm cái gì? Đừng lo lắng, có cái kia chán ghét song trọng lời thể tại, ta có thể làm sự tình cũng không nhiều. Anh Cửu mở mắt ra, trên mặt nàng hiện ra tà dị cười, trong túi chữ vật có một đạo giấy đen phù lục, một mai màu xanh phù ngọc và một mai màu đen phù ngọc bay ra, hiện lên ở trước người nàng. đây là cái gì? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền cẩn thận nhận ra đến, cái này ba kiện đồ vật đều là truyền âm khí cụ. Anh cửu nàng muốn làm cái gì? Lợi dụng truyền âm khí cụ đem thuyền bí mật truyền đi. Không đúng, nàng nếu là muốn làm như vậy, không cần như thế lớn phí chắc trở. Anh cửu không có trả lời, nàng tin tưởng Chu Phàm cũng nhìn ra, nàng đưa tay tới đem chân nguyên rót vào giấy đen phù lục, màu xanh phù ngọc, màu đen phù ngọc bên trong, ba kiện đồ vật tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Chu Phàm chân mày kịch liệt nhảy dựng lên. Anh cửu gõ gõ ngón tay, nàng thi triển một cái tiểu thuật pháp, kim sắc quang mang truyền vào ba kiện đồ vật bên trong. Cái này tiểu thuật pháp tác dụng ở chỗ để cái này ba kiện đồ vật phát ra thanh âm sẽ không bị riêng phần mình khí cụ bên kia nghe được. Ba kiện đồ vật đều trước sau phát ra thanh âm. Hoa đại nhân, có chuyện gì sao? Giấy đen phù lục giọng nam hỏi. Đại nhân, chuyện gì? Màu xanh phù ngọc thanh âm hỏi. Đại nhân, kết thúc rồi à? Màu đen phù ngọc thanh âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh cửu trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười tà, nàng phất phất tay, đem giấy đen phù lục, màu xanh phù ngọc truyền âm cắt đứt, mà là đối màu đen phù ngọc nói khẽ, kết thúc. Ngươi là ai? Màu đen phù ngọc bên kia thanh âm trở nên cẩn thận. Hồn hải bên trong Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn hiểu được, cái này màu đen phù ngọc bên kia, chỉ sợ sẽ là để Hoa Phi Hoa tới giết hắn người. Ngươi không biết ta là ai sao? Anh cửu cười nói, không phải ngươi để tên phế vật này tới giết ta sao? Ngươi là Chu Phàm. Màu đen phù ngọc bên kia ngơ ngác một chút, hiển nhiên hắn không nghĩ tới bên này là Chu Phàm, cái kia Hoa Phi Hoa đâu? Đây chính là bảy đại đạo chủ một trong nhân vật, chết sao? Cái này sao có thể? Hắn quá yếu, đầu đều bị ta đập nát. Uy, ngươi có đang nghe sao? Anh cửu lại là thanh âm vui vẻ hỏi. Ngươi. Bên kia người run rẩy, hắn không biết là có hay không nên cắt đứt lần này truyền âm trò chuyện. A, ngươi có đang nghe? Nhìn ngươi sợ thành dạng kia, cũng sẽ không là đại nhân vật gì. Anh cửu lại là chậm rãi nói, vậy phiền phức nói cho sau lưng ngươi người, phiền phức bọn hắn lần sau phái càng mạnh người tới, bằng không dạng này thế nhưng là không giết chết được ta, biết sao? Truyền âm khí cụ bên kia không dám đáp lại. Hơn nữa phải nhanh, biết sao? Đều thành tử thủ, sao có thể dạng này lề mà lề mề? Anh cửu nói, bọn hắn nếu là không phái người tới giết ta, ta đã sắp qua đi, giết các ngươi một cái máu chảy thành biển, đem các ngươi đầu đều bẻ xuống làm bóng ra đá, đem các ngươi nhân hồn rút ra, để các ngươi thử một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Vì lẽ đó phải nhanh, tốt nhất ngày mai liền để các ngươi người tới. Uy, ngươi có hay không đang nghe? Truyền âm khí cụ bên kia ánh sáng ảm đạm xuống, không có lễ phép, chào hỏi đều không đánh liền đi, vậy ta cũng đi. Anh cửu hừ một tiếng, nàng nhân hồn lúc này mới phiêu tán. Chu Phàm cầm lại chính mình thân thể, trên mặt hắn lộ ra khóc không ra nước mắt vẻ. Hắn cũng không phải là rất tức giận, bởi vì anh cửu cuối cùng cái tiên lời nói muốn nhường đối phương phái tới cường đại tu sĩ tới đối phó hắn, nhưng trên thực tế ảnh hưởng rất nhỏ. Anh cửu cũng không hiểu, Hoa Phi Hoa cấp độ này tu sĩ, chỉ sợ đã nhanh đến cái kia Chu gia tử địch cực hạn. Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đối phương muốn bí ẩn phái ra siêu việt Hoa Phi Hoa dạng này cấp độ tu sĩ tới giết hắn, cái này tại hắn nghĩ đến, căn bản là không có khả năng sự tình, liền tính có thể làm được, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thậm chí Hoa Phi Hoa chết rồi. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hiện tại nên lo lắng là bọn hắn mới đúng. Hắn đem màu vàng túi chứa vật thu vào, lại đi đem bích ngọc mũ miệng, kim ngân ngọc ba tấm lệnh bài đều thu vào trong túi chứa vật. Hắn nguyên bản có chút tức giận anh cửu làm ẩu, nhưng được đến như thế nhiều chiến lợi phẩm, cái kia phẫn nộ đã sớm tan thành mây khói. Hắn ha 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 phá lên cười. Một cái bất tử cảnh tu sĩ toàn bộ đồ vật đều rơi vào hắn trên tay, đây quả thực là thu hoạch lớn. Chu Phàm lại đi lục soát một cái Hoa Phi Hoa không đầu thì trên mặt hắn dáng tươi cười có chút thu liễm. Một đạo chi chủ tại đại ngụy chỉ có 7 cái, thân phận như vậy tôn quý người cứ như vậy bị anh cửu giết chết, bị chết lặng yên không một tiếng động, chỉ có hắn cùng cái kia Chu gia tử địch biết rõ. Lại cao cao tại thượng đại nhân vật, tại tử vong trước mặt lại cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Hắn không có tìm ra cái gì đáng tiền đồ vật, hắn một quyền đánh vào trên mặt tuyết, oanh ra một cái hố nhỏ, hắn liền không đầu thi thể thả vào hố tuyết bên trong, lại lấy ra mấy đạo phù lục, dán tại trên thi thể, ngăn cách thuật pháp truy tung, mới bộ vô trưởng, đem hố tuyết bùi lấp đi. Cái này vốn là một bộ qua kim thân cảnh, tiến vào bất tử cảnh tu sĩ thân thể, cho dù hắn nhân hồn tán, chân nguyên sói mòn, hắn thân thể muốn hủy đi, cũng có chút tốn sức, còn không bằng trực tiếp chôn kỹ. Đương nhiên dạng này thân thể nếu là bảo tồn hoàn chỉnh, khẳng định nhận quỷ tu hoang nên, có thể luyện chế thành cực phẩm luyện thi. Nhưng đừng nói đầu bị anh cửu đập nát, liền tính thật thi thể hoàn chỉnh, Chu Phàm cũng không có đánh thi thể này chú ý, không phải có cái gì bệnh thích sạch sẽ, mà là cái này dù sao cũng là Hoa Phi Hoa thi thể. Nếu để cho người biết Hoa Phi Hoa chết rồi, thi thể vẫn là theo hắn nơi này qua tay bán đi, khả năng này sẽ rước lấy khó mà đoán trước phiền phức. Hoa Phi Hoa mặc dù bị cách chức, nhưng hắn đã từng là một đạo chi chủ, là Đại Ngụy Thiên Tử tự mình tuyển ra đến, hắn không biết Đại Ngụy Thiên Tử biết rõ việc này, sẽ sinh ra cái dạng gì nghĩ cách. Hắn đông nhiên nhíu mày, nghĩ đến Chu gia tử địch bên kia có thể hay không đem việc này tuyên dương ra ngoài đến hại hắn. Chương 1470. Mới mộng chương 1470, mới mộng Chu Phàm lại cảm thấy cái này khả năng không lớn, những người kia không dám lung tung trên giường, cái này không phù hợp bọn hắn luôn luôn muốn bí ẩn giết chết hắn cử động, lại nói không chứng không cứ tình huống dưới, ai sẽ tin. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn đem sớm đã trốn xa tiểu bội các nàng gọi trở về, mang theo các nàng hướng Hắc Thủy Thành phương hướng mà đi. Hoa Phi Hoa cái này họa lớn trong lòng đã trừ, hiện tại Hàn Bắc Đạo đáng giá hắn lo lắng liền là cái kia Vân Yên Chủ. Trong khoảng thời gian này, Bang Cực Châu đã bị Vân Yên Chủ ăn hết hai cái lý người, nếu không phải Vân Yên Chủ thỉnh thoảng sẽ dừng lại tiêu thực mấy ngày, chết người càng nhiều. Di chuyển có thể lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cũng không có tu sĩ có thể đứng ra thu thập Vân Yên chủ, tuyệt vọng không khí bao phủ toàn bộ băng cực châu. Hàn Bác đạo băng cực châu cơ hồ hấp dẫn đại ngụy tất cả thế lực ánh mắt. Hoa Phi Hoa biến mất sự tình tạm thời không có gây nên quá nhiều chú ý, dù sao Hoa Phi Hoa với tư cách bất tử cảnh tu sĩ, hắn từ nhiệm đạo chủ chức vụ, muốn đi nơi nào, ai cũng không xem bảo, không ít thế lực đều cho là hắn cảm thấy mất mặt tạm thời trốn đi. Vân Yên chủ sự tình, Chu Phàm cũng không có cách nào, thậm chí nếu là Vân Yên chủ đột nhiên vứt bỏ băng cực châu, về đến Hắc Thủy Đô hộ phủ đến, hắn cũng ngăn không được. Hắn đang chăm chú việc này lúc, không quên mất tu luyện, thực lực mới là căn bản, đang chuyên tâm hấp thu quỷ mộng tiếp lực lúc, hắn mộng cảnh không tiếp tục mất khống chế, giống như hắc quang thế giới mộng cảnh chỉ là ngoài ý muốn, cái này khiến cho hắn triệt để yên tâm lại. Tại Vân Yên chủ lại ăn hai lý người về sau, tăng thêm Hắc Thủy Đô hộ phủ thất một lý, tử vong nhân số đạt tới hơn 40 vạn lúc, Hàn Bác đạo mùa đông đi tới một tháng cuối cùng. Nhưng mùa đông này vẫn là không có kết thúc, bởi vì Vân Yên chủ tồn tại, so với những năm qua càng phải làm cho cả Hàn Bác đạo cảm thấy rất lạnh. Ai cũng không biết thai ách lúc nào mới có thể đi qua. Chu Phàm rời Hắc Thủy Thành, tìm một cái bí ẩn địa phương, bắt đầu giống như trước đó dạng kia bố trí triệu hoán kiếp lực trận pháp. Lần này hấp thu kiếp lực với hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì lần này là hắn một lần cuối cùng hấp thu kiếp lực, mượn nhờ lần này kiếp lực, hắn liền có thể tiến vào đan kiếp cảnh hậu kỳ. Về sau liền là chỉ cần ẩn dưỡng lớn mạnh kiếp lực, các loại đan kiếp viên mãn liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan bước vào kim đan cảnh. Bố trí được hoàn tất về sau, ấm lánh đỏ thấm gió vụ vụ rít lên, theo trong gió diễn sinh ra quỷ linh hư ảnh không ngừng va đập vào phụ trận kết giới. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống, hắn chạm đến một cái trên cổ tay mang theo ám kim sáu mặt thể từ nơi sâu xa tự có thiên ý yên lòng, hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấn, mi tâm hiện ra đen kịt hỏa diễm phù văn, tiếp theo là hai má, cổ đều có đen kịt hỏa diễm hiện lên. Hắn nhắm mắt lại. Phù trận bên trong quỷ linh hư ảnh tà xung hữu đột, đỏ thâm kết giới vỡ tan, quỷ linh hư ảnh phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu nhào về phía Chu Phàm. Đây hết thảy cùng lúc trước hấp thu kiếp lực không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng lần này trên cổ tay hắn ám kim sáu mặt thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ám kim hạt bụi tản đi. Cái này phát sinh quá đột ngột, Chu Phàm thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, hắn đã bị lít nha lít nhít quỷ linh hư ảnh bao trùm. Đây là một cái cỏ dại rậm rạp rừng cây, trong rừng cây sinh trưởng hoặc thấp bé hoặc cao lớn cây cối, có chút cây cối còn vặn vẹo cùng một chỗ, lẫn nhau dựa sát vào nhau sinh trưởng. Chu Phàm mở mịt dừng chân đánh giá âm u rừng cây, ký ức hướng hắn vọt tới, hắn rất nhanh biết rõ chuyện gì xảy ra, con người đang chậm rãi co vào. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý lại có thể vỡ vụn, hắn trong động, ý nguyên nhớ kỹ mọi chuyện. Trước đó anh Cửu nhắc nhở qua hắn, từ nơi sâu xa tự có thiên ý là có sử dụng số lần, nhưng hắn không nghĩ tới cái này khí cụ sẽ nát đến như thế không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chu Phàm nhìn khắp bốn phía, tốt lạ lâm âm u rừng cây, đối với nơi này hắn không có một tơ một hào ấn tượng. Cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác lên, bởi vì điều này nói rõ khả năng này là một cái lạ lâm ngộng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý tại vỡ vụn trước đó, không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Hắn thở dài, rõ ràng liền kém lần này phiền phức. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình, nếm thử vận chuyển chân nguyên, phát hiện trong thân thể giống tuyết, không có một tia chân khí, cái này cho thấy một sự kiện, hắn tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong, chỉ là một người bình thường. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì kỳ quái sự tình, bởi vì đây là trong mộng, không thể theo hắn muốn thế nào cũng được. Duy nhất đáng được an mừng là, không biết vì cái gì hắn duy trì ý thức thanh tỉnh, vậy cái này ác mộng muốn dọa đến hắn nhân hồn tiêu tán, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là như vậy nghĩ, hắn ý nguyên không dám kinh thường. Dừng cây âm trầm không nhìn thấy chỗ sâu có cái gì. Dựa theo hắn di vãng kinh nghiệm đến xem, muốn để ác mộng kết thúc, hắn nhất định phải đi tới kinh khủng nhất tràng cảnh bên trong, gặp sát hại hoặc chịu đựng được ác mộng tàn phá, mới có thể kết thúc. Lưu tại chỗ, chỉ sợ không cách nào làm cho ác mộng kết thúc. Chỉ là nên đi phương hướng nào đi cho phải đây. Chu Phàm nhìn xem bốn phía u ám, hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng chọn lựa một gốc tương đối cao cây, trèo lên trên đi lên. Dù cho trở thành người bình thường, nhưng hắn tố chất thân thể rất không tệ, không có tốn nhiều kinh liền bò lên trên ngọn cây. Bầu trời bị màu xám vẻ lo lắng bao phủ, trung quanh âm trầm yên tĩnh. Hắn nhìn thấy một tòa tháp. Hình tròn tháp liền khoảng cách rừng cây có chút xa, đứng sừng sững ở trên đồng cỏ. Hắn mơ hồ có chỗ hiểu ra, cái này tòa tháp có thể liền là cái này ác mộng điểm cuối cùng. Hắn xuống cây quá trình bên trong, bẻ gãy một cái thân cây, theo trong hành trang lấy ra đao, đem cành lá gọt đi, làm thành một cái gậy gỗ. Ba lô. Là, hắn tỉnh lại lúc có một cái ba lô, không cần xem xét, hắn cũng biết trong ba lô có cái gì, đây là mộng cảnh cho hắn quán thâu tới hư giả ký ức biết được. Trong túi đeo lưng chứa một cái người lữ hành giã ngoại cần thiết sinh hoạt phẩm, như chùy thủ, phòng trung thuốc, lương khô loại hình đồ vật. Nhưng trừ những này thưa thất ký ức bên ngoài, liền rốt cuộc không có những ký ức khác cung cấp. Hắn ở trong giấc mộng thân phận không rõ, không có tên, không có bất kỳ cái gì quá khứ ký ức, như thế nào cái này rừng cây cũng không nhớ rõ. Có lẽ sẽ tại về sau mới có thể cung cấp cho mình. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn hướng tháp phương hướng tiến lên. Trong rừng cây có độc xà, có sâu kiến, Chu Phàm liền đem phòng trùng thuốc bột lấy ra, vẩy vào trên người mình, tránh cho bị những này trùng rắn cắn tổn thương. Những vật này còn tốt đối phó, nếu là phát hiện gấu hổ các loại manh thú, dựa vào một cây côn, hắn căn bản là không có cách đối phó được. Hắn không dám tùy ý bị cắn chết hoặc tự sát, bởi vì làm như vậy chưa hẳn có thể thoát ly ác ngộng, nếu là không tận lực đi hết ác ngộng quá trình, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dưới chân dẫm lên xốp lá mục, người được lá cây hư thối cổ xưa khí tức, hắn tâm cũng đi theo chìm xuống, hắn càng ngày càng khẳng định, đây là một cái hắn cho tới bây giờ không có làm qua lạ lẫm ác ngộng. Hắn không có dạng này ký ức. Vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở dạng này trong cơn ác ngộng đâu? Khả năng là quỷ mộng kiếp lực ảnh hưởng. Hắn tốn hao một chút thời gian, mới đi ra khỏi rừng cây. Gió nhẹ thổi tới, mang theo trầm thấp âm trầm tiếng nhẹ nào. Hắn nhìn phía xa hình tròn tháp, trong nội tâm không lý do dâng lên khó mà ức chế dáng vẻ run sợ. Tốt phổ thông tháp, ta đang sợ cái gì đâu? Chương 1471. Hình tròn tháp chương 1471, hình tròn tháp xám trắng hình tròn tháp cao chừng 10 trượng, cùng Phật tháp rất tương tự, nhưng nó hình như không có cửa sổ, cũng không có đỉnh ngói, thoạt nhìn là bịt kín trạng thái. Chu Phàm khoảng cách nó còn rất xa, chưa hẳn liền không có cửa sổ, có lẽ là bởi vì cửa sổ rất coi thường không rõ duyên cớ, hắn tiếp tục dọc theo hình tròn tháp phương hướng đi đến. Hắn đi qua một cái thôn hoang vắng, trong thôn phòng phế phẩm, đại đa số nóc nhà đã đổ sụp xuống, tường gỗ hoặc tường đất bên trên quấn quanh lấy dây leo, chỗ tối tăm sinh trưởng xám xanh cỏ xỉ rễ. Trong thôn không có bất kỳ cái gì vật sống, cũng không có người hoặc xuất sinh hài cốt. Yên lặng đến làm cho trong lòng người phát thấm. Ngộ cảnh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện trong rừng rậm đều có chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, nơi này lại là cái gì cũng không có, rắn, côn trùng, chuột, kiến tựa hồ cũng rời xa nơi này. Hắn lục soát một cái, không có càng nhiều phát hiện, liền rời đi thôn, hướng hình tròn tháp đi đến. Hắn đi tới thảo nguyên, hình tròn tháp cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng trên đồng cỏ có một đầu hắc thạch đường mòn. Nếu không phải tại mộng cảnh thế giới, hắn khẳng định biết tránh đi đầu này hắc thạch đường mòn. Phải nói biết rời xa xám trắng hình tròn tháp, nhưng hắn bây giờ tại mộng cảnh thế giới bên trong, mộng cảnh nói cho hắn biết hẳn là theo hắc thạch đường mòn đi tới. Thế là hắn thật bước vào hắc thạch đường mòn. Quang ảnh đang không ngừng biến ảo dừng lại lúc, hắn nhìn thấy vẫn là cỏ xanh, nhưng hắn trong nội tâm hiện lên một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn hình như đụng phải rất nhiều thăm dò, mang theo cực lớn ác ý thăm dò, hắn thân thể mơ hồ run rẩy lên. Ai đang nhìn hắn? Chu Phàm hít sâu, để chính mình tỉnh táo lại, hắn lần nữa nhấc chân, đi về phía trước. Quang ảnh lại tại biến ảo, rất nhiều cảnh tượng tại trước mắt hắn lấp lóe mà qua, nhưng hắn vô pháp bắt được rõ ràng hình tượng, thấy không rõ những cảnh tượng này là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhấc chân rơi xuống đất đình chỉ, quang ảnh biến ảo đều sẽ dừng lại. Hắn đếm thử mấy lần đều là như thế. Hắn hiểu được là hắc thạch đường mòn mang đến ảnh hưởng, loại kia lọt vào ác ý thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như có đồ vật gì lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra, đem hắn thôn phệ hết. Dù cho biết rõ đây là mộng, nhưng vẫn là vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi. Hắn bước nhanh hơn, quang ảnh biến ảo đến càng lúc càng nhanh, hắn con mắt bị kích thích đến đau, có máu theo trong mắt chảy xuống. Hắn không còn ý đồ phân biệt những này quang ảnh nội dung, mà là nhắm mắt lại tiến lên, ngẫu nhiên mới có thể dừng bước lại, xác nhận chính mình không có đi ra khỏi hắc thạch đường mòn, sau đó lại nhắm mắt tiến lên. Ác ý thăm dò cảm giác nồng nặc giống như thực chất. Cuối cùng hắn rốt cục đến xám trắng hình tròn tháp phía trước. Tháp quả nhiên không có cửa sổ, trừ hình vòm cửa tháp, là hoàn toàn bịt kín kiến trúc. Xám trắng vách tường bóng loáng mới tinh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, giống như là vừa bạn xây dựng tốt đồng dạng. Tháp so với hắn ở phía xa nhìn thấy còn muốn to lớn. Hắn thấy không rõ cửa tháp trong có cái gì, trong tháp lộ ra âm u tĩnh mịch, không có chút nào ánh sáng lộ ra đến. Hắn chưa từng tính rộng lớn cửa tháp đi vào, hắn mới phát hiện bịt kín hình tròn tháp cũng không có hắn tưởng tượng như vậy âm u thế, nhưng chỉ từ nơi nào đến đâu. Vì cái gì ở bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cũng làm không rõ. Trong tháp che kín cho bụi, có mạng nhện dính liền mới, hình như đã thật lâu không có người bái phòng qua nơi này. Hắn nhìn về phía hình đinh ốc xám trắng cầu thang, trầm mặc một chút, mới dẫm lên xám trắng cầu thang mà lên, hắn đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai chất đống người hải cốt, số không rõ hoàng bạch hải cốt trùng điệp cùng một chỗ, hình như đang kể cách nó bọn họ trước khi chết bi thảm chuyện cũ. Hắn cơ hồ không chỗ đặt chân, nhưng may mắn thông hướng tầng thứ ba xám trắng cầu thang không có bị ngăn chặn, hắn không tiếp tục để ý tới những ngày hải cốt, hướng tầng thứ ba đi đến. Ở đi đến tầng thứ ba về sau, là hư thối thi thể, không phải người thi thể, cũng không phải dã thú thi thể, là các loại khó nói lên lời thi thể, hiện ra ánh sáng xanh lục ăn thi trùng đang tại hút thịt thối. Hư thối bốc mùi mùi để hắn ngũ tạng lục phủ đều rất giống xoay chuyển lên, hắn che mũi, trong lòng có chút không hiểu, những này nhìn xem tựa như quái dị thi thể, bọn chúng chẳng qua là hư thối, chẳng lẽ bọn chúng không có chết thật lâu sao? Tầng thứ tư nhìn như cái gì cũng không có, nhưng vách tường bên trên khắc rõ lít nha lít nhít chữ, chữ có chút giống như nòng nọc hình, tại bơi qua bơi lại, tại u ám cùng quang minh ở giữa qua lại chuyển đổi. Hắn mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem những cái kia tựa như có được sinh mệnh đồng dạng chữ, những chữ này có chút giống như hắn trước đó tại Chu Tiểu Miêu nơi đó nhìn thấy văn tự cổ đại. Hắn đến gần cẩn thận quan sát, nhưng không thể nào hiểu được hàm nghĩa, bất quá những văn tự này lại có thể hướng hắn truyền lại một loại mười phần rõ ràng cảm xúc. Sợ hãi. Bọn chúng tại cảm thấy sợ hãi, hắn sâu trong đáy lòng có hàn ý chảy ra, bọn chúng đang sợ hãi cái gì đâu? Những chữ này không ngừng biến ảo, vô pháp ký ức, nếu là cưỡng ép ký ức, giống như hấp thu khổng lồ không biết rõ biết, xung kích đến nhân hồn muốn sụp đổ đồng dạng, cùng Chu Tiểu Miêu những cái kia có rất nhiều khác biệt địa phương, hắn cũng không biết có phải hay không cùng một loại văn tự. Hắn thân thủ đụng vào một cái, sam trắng tường phấn gì rào rơi xuống. Có một chỗ văn tự biến mất, hắn đụng vào giết chết những chữ này. Hắn yên tĩnh đứng thẳng quan sát một hồi, vẫn là rời khỏi, đi tới tầng thứ 5, tầng thứ 5 vẫn là những cái kia cổ quái biết tại vách tường du độc chữ, trừ cái đó ra, nhìn như cái gì cũng không có. Ác ý thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến, hắn nhịn không được quay người nhìn thấy một cái chỗ tối nơi hẻo lánh, hình như có khuôn mặt đang nhìn hắn, hắn bước nhanh tới, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Gương mặt kia hình như đi, thế nhưng cái kia ác ý thăm dò cảm giác nhưng không có tiêu tán. Là cái gì đang nhìn ta? Trong nội tâm hắn bực bội nghĩ, hướng cầu thang đi đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 lơ lửng tám đám xám trắng ánh sáng đang lóe lên, giống như biết hô hấp. Hắn thử nghiệm đưa tay đụng một cái trong đó một đoàn xám trắng ánh sáng, nhưng lại cũng không có chuyện gì phát sinh, tầng thứ 6 vách tường vẫn là tồn tại du động văn tự hình như đang e sợ cái gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiếp tục hướng lên, hắn mũi còn là có thể ngửi được hư thối bốc mùi mùi, đi đến tầng thứ 7 về sau, hắn nhìn thấy rất nhiều mỏng như cánh ve ra, chất đầy tầng 7. Hắn nhặt lên một tấm trong đó hình dạng kỳ lạ ra, tựa hồ là cái gì kỳ lạ tồn tại lột ra ra, nhưng trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì dị thường biến hóa. Hắn mở ra những này ra, nhìn về phía vách tường bên trên cũng không còn văn tự. Hắn yên lặng tính chính mình chỗ đi độ cao, nếu là hắn không có đoán sai, cái này tháp hẳn là tầng 9, nếu như là tầng 9 vậy liền hẳn là còn thừa lại tầng 2. Cái này tháp dung nạp đồ vật cổ quái kỳ lạ, trừ những cái kia văn tự, không có bất kỳ cái gì liên quan chỗ. Cái kia cuối cùng tầng 2 sẽ có cái gì đâu? Hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã thuận xám trắng lâu cấp đi tới. Tầng thứ 8, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể, nhìn xem cỗ kia xương chảy mũ thi thể, hắn biết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, hắn trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Đây là chính hắn thi thể. Đột nhiên nhìn thấy chính mình thi thể tại trước mặt, liền tính hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nên đón sợ hãi, nhưng vẫn là cảm thấy run rẩy một hồi. Hắn há mồm thở dốc, nói với mình chỉ là mộng, mới để cho chính mình nhân hồn chậm lại, hắn nhìn thẳng chính mình thi thể. Thi thể xương chảy ra màu vàng đen mù dịch, trên mặt, cánh tay sinh ra tươi xanh lung lông. Hắn có một loại phát sốt choáng váng cảm giác, mơ hồ có đồ vật gì rũa ra móng đuốt tại cào hắn cổ. Chương 1472. Đừng lên đi chương 1472, đừng lên đi hắn sờ lên chính mình cổ, nhưng cái gì cũng sờ không tới, loại này móng đuốt cào cảm giác đã theo cổ hướng lưng lan tràn mà xuống, chảo phong hình như tùy thời có thể mở ra hắn thân thể. Sốt cao còn tại tiếp tục, thiêu đến hắn cái trán nóng lên. Hắn lung lay đầu, không tiếp tục để ý tới thân thể dị thường, hắn quyết định leo lên tầng cuối cùng. Hắn khả năng rất lớn sẽ tại tầng cuối cùng chết đi, nhưng hắn lòng hiếu kỳ đã nước tràn thành lụt, một tầng lại một tầng khác biệt, hắn muốn nhìn một chút phía trên có cái gì. Hắn quay người, hướng sam trắng lâu cấp đi đến, muốn leo lên tầng cuối cùng, thế nhưng hắn rất nhanh dừng lại chân, hắn thấy rõ chỗ hắc ám gương mặt kia. Kia là một tấm cùng hắn giống nhau như lúc mặt, tái nhợt mặt, âm lãnh ánh mắt, mặt người rất nhanh lại liễm vào trong bóng tối. Hắn thì, hắn mặt. Hắn đè xuống trong nội tâm ý sợ hãi, thật là rất quỷ dị sự tình, bởi vì sốt cao, hắn cái trán mê man, có thể hay không đốt thành ngớ ngẩn, sau đó vĩnh viễn mất phương hướng tại tòa này sám trắng hình tròn tháp bên trong. Hắn không muốn lại tại tầng thứ 8 tiếp tục trì hoãn, nhấc chân tiếp tục đi đến. "Đừng lên đi nha." Một nữ tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Có chút quen thuộc nữ tử thanh âm, nhưng đầu u ám hắn nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, hắn vô ý thức quay đầu về sau nhìn lại. Nhìn thấy là cả người mặc phấn lam cung trang váy dài thiếu nữ, nàng chính diện mang cười nhạt ý nhìn xem Chu Phàm. "Thuyền." Chu Phàm trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không có hoa mắt. "Không nghĩ tới ta ở đây a." Thiếu nữ cười bấm tay gậy tại Chu Phàm trên trán. Mắt lạnh cảm giác theo trên trán lan tràn tản ra, hắn u ám ý thức biến thanh tỉnh, hắn trầm mặc nhìn xem thiếu nữ, trong nội tâm đang suy nghĩ cái này có phải hay không là giả. "Ta cũng không phải mộng cảnh hư cấu đi ra." Thiếu nữ cười nói ra Chu Phàm tâm tư, mộng cảnh này sẽ không như thế nhàm chán. Chu Phàm cũng cảm thấy thuyền hẳn là chân thực, hắn trầm mặc một chút hỏi, "Ngươi vì cái gì không cho ta lên tầng cuối cùng?" Thuyền có thể xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh không phải cái gì kỳ quái sự tình, vì lẽ đó Chu Phàm không hỏi thuyền vì cái gì có thể xuất hiện tại hắn trong mộng, mà là quan tâm hơn thuyền vì cái gì ngăn cản hắn lên lầu. Thiếu nữ dáng tươi cười thu liễm, nàng ngẩng đầu nhìn sám trắng lâu cấp nghiêm túc nói, "Phía trên đồ vật hiện tại cũng không nguy hiểm, nhưng ngươi nếu là đi lên bị nó trông thấy, nó liền sẽ biến 10 phần nguy hiểm, ngươi sẽ chết, không phải là mộng bên trong chết đi, mà là tại bên ngoài thế giới chết đi." "Ở bên ngoài thế giới chết đi?" Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tầng thứ 9 đồ vật sẽ như thế nguy hiểm, ta chỉ cần không e ngại nó, nhân hồn liền sẽ không tán, nó làm sao giết chết ta? "Bởi vì đây không phải phổ thông thế giới trong động, không phải nói ngươi không sợ liền có thể." Trên mặt thiếu nữ nghiêm túc biểu lộ tàn đi, nàng ngọt ngào cười nói, "Chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi, ta cũng không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý sẽ chống đỡ không đến cuối cùng một lần, làm hại ngươi tiến vào nguy hiểm như thế trong cơn ác mộng." "Cơn ác mộng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm trong nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nhiều, "Lần trước hắc quang thế giới cuối cùng nói chuyện cùng ta sẽ không phải là ngươi đi?" "Chính là ta." Thiếu nữ gật đầu nói, "Thời gian không nhiều, cơn ác mộng này sự tình rất phức tạp, ta không thể nói cho ngươi, ta còn có một cái rất trọng yếu sự tình cùng ngươi thương lượng." "Chuyện gì?" Chu Phàm trong lòng nổi lên vi diệu cảm giác, thuyền lại còn nói có việc muốn cùng hắn thương lượng. "Ngươi không phải gặp phải Vân Yên chủ sao?" Thuyền khẽ cười nói, "Nó đối ta có chút dùng, vì lẽ đó ta hy vọng có thể cho ngươi mượn thân thể đến đi săn nó, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" "Thuyền muốn đi săn Vân Yên chủ?" Chu Phàm giật mình, "Có thể nói cho ta nó đối ngươi có ích lợi gì sao?" Trước đó hắn gặp phải như vậy nhiều không thể biết cấp cái gì, thuyền đều không có lên tiếng, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác đối Vân Yên chủ sinh ra hứng thú. "Cái này giữ bí mật nha." Thuyền hoạt bát chớp chớp mắt trái, "Giúp ta đi săn nó, đối ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao? Thế nhưng là ngươi mượn ta thân thể, có thể hay không đối ta thân thể tạo thành?" "Đương nhiên sẽ không." Thuyền cười ngắt lời nói, "Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao?" Chu Phàm có chút trầm mặt nói, "Ta nếu là không đáp ứng, ngươi cũng có thể trực tiếp bám thân ta đúng không?" "Vậy làm sao khả năng?" Thuyền có chút tiếc nuối nói, "Ngươi nếu là không nguyện ý, ta chỉ có thể từ bỏ đi săn Vân Yên chủ. Nếu là ngươi nguyện ý, vậy ngươi ra ngoài chỉ cần tại trong lòng kêu gọi ta, ta liền có thể bám thân." "A, đúng, ngươi không cần cố ý tốn thời gian đuổi tới phụ cận, ta có thể thần tốc đến." "Vân Yên chủ xuất hiện có một đoạn thời gian, vì cái gì hiện tại mới động thủ?" Chu Phàm lại có chút không hiểu hỏi. "Vì cái gì hiện tại mới động thủ?" Thuyền mặt lộ khổ não nói, "Nó tốt xấu là không thể biết cấp cái gì, ta dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, cho nó một điểm mặt mũi." Nói đến đây, Thuyền ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng tầng thứ 9 xám trắng cầu thang, nàng cười nói, phía trên tên kia phát giác không thích hợp, chúng ta muốn đi ra ngoài, ghi nhớ, nếu là nguyện ý liền kêu gọi ta. Màu xám sương mù nổi lên, bao vây lấy Chu Phạm, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa truyền đến. Chu Phạm mở mắt lúc, đập vào mắt bên trong là rừng tuyết, hắn thật theo cái kia ác mộng đi ra. Sắc mặt hắn biến có chút trở nên tế nhị, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy theo ác mộng đi ra, nói rõ cái kia thật là Thuyền, cái kia nàng nói lời nói. Hắn thậm chí không có tâm tư để ý chính mình tiến vào đang kiếp cảnh hậu kỳ sự tình, hắn đem Thuyền ở trong giấc mộng nói lời nói tới tới lui lui suy tư nhiều lần, mới đứng lên, hướng rừng tuyết đi ra ngoài. Chu Phạm đương nhiên sẽ không đội ba kêu gọi Thuyền, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút mới biết được nên làm như thế nào. Băng Cực Châu bên kia Vân Yên chủ vừa lúc vào hôm nay tiến vào tiêu thực trạng thái, vài ngày sẽ không lại ăn người. Đến ban đêm, hắn đem chính mình trong mộng gặp phải Thuyền sự tình kỹ càng nói cho anh Cửu. Anh Cửu đối với cái này quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phạm, ngươi xác nhận nó là Thuyền? Nó hẳn là, đây không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy Thuyền. Chu Phạm có chút nhíu mày, lại đem lần trước thấy Thuyền sự tình đồng dạng nói một lần, hắn nói cho anh Cửu tầm sâu ký ức sự tình, nhưng gặp qua Thuyền sự tình lại là không có để gặp qua. Hắn biết rõ Thuyền từ trước đến nay không thèm để ý loại sự tình này, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể hào phóng nói cho anh Cửu, hắn muốn nghe xem anh Cửu cái nhìn. Thuyền quả nhiên rất xem trọng ngươi. Anh Cửu trong mắt buộc phát ra cực nóng vẻ, ngươi là ta gặp phải như thế nhiều đang Thuyền giả bên trong, cái thứ nhất gặp qua Thuyền người, dù cho cái này không phải là Thuyền bản thể, nhưng cái này đã đầy đủ. Đầy đủ. Anh Cửu ở vào một loại thập phần hưng phấn trạng thái, nàng ánh mắt biến tham lam. Chu Phạm bị anh Cửu nhìn như vậy, toàn thân sởn gai ốc tất cả đứng lên, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vì lẽ đó ngươi cái này dẫn đạo giả hẳn là toàn tâm toàn ý trợ giúp ta. Không, ngươi sai. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, ta lại không muốn ra ngoài, tại sao phải giúp ngươi, tương phản ta muốn giết ngươi. Ngươi không muốn giúp ta liền tính, tại sao muốn giết ta? Chu Phạm nao nao, cảm thấy anh Cửu người này quả nhiên là tên điên, không thể nói lý. Chương 1473. Cảm xúc chữ cổ chương 1473. Cảm xúc chữ cổ bởi vì Thuyền coi trọng như vậy ngươi, ta chỉ cần có thể giết ngươi, vậy ta chẳng khác nào thắng Thuyền một ván. Anh Cửu cười tà đưa ra đáp án. Người này đầu óc thật có bệnh, không thể nói lý. Chu Phạm mặt lộ cảnh giác, lui lại một bước, cho dù ở trên thuyền, anh Cửu hẳn là sẽ không động thủ, nhưng không thể không phòng cái này tên điên đến cái cá chết lưới rách. Ngươi yên tâm, ở trên thuyền, ta muốn trực tiếp ra tay giết ngươi là một kiện không có khả năng sự tình. Anh Cửu trầm rãi nói, vì lẽ đó ta sẽ không như vậy động thủ. Chu Phạm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh Cửu không trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, giết người có rất nhiều biện pháp, chưa hẳn muốn trực tiếp động thủ. Anh Cửu lại bổ sung, ngươi nói cho ta như thế nhiều Thuyền sự tình, muốn hỏi ta cái gì? Ta cùng Thuyền gặp mặt địa phương, ngươi biết nơi này là địa phương gì sao? Chu Phạm hỏi. Cái kia màu sắc dòng sông để hắn khắc sâu ấn tượng. Không biết. Anh Cửu lắc đầu nói, ngươi cần gì phải để ý những sự tình kia đâu? Có thể chỉ là Thuyền huyễn hóa ra đến mà thôi. Chu Phạm có chút nhíu mày, Chu Tiểu Miêu cũng từng nói như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, ta trải qua cái kia ác mộng thế giới, ngươi nhận ra sao? Không nhận ra. Anh Cửu vẫn lắc đầu nói, ngươi kế tiếp vấn đề nếu như là hình tròn tháp tầng cuối cùng có cái gì, vậy ngươi cũng không phải hỏi, ta cũng không đoán ra được. Chu Phạm cảm thấy có chút tâm tắc, người này cái gì cũng không biết, vậy hắn hỏi vô ích. Vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì hữu dụng đồ vật? Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, thật đúng có. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng nói, ta đối với ngươi tại tháp bên trong nhìn thấy đặc biệt văn tự cảm thấy rất hứng thú, có lẽ ta thấy những cái kia đặc biệt văn tự, liền có thể biết rõ cái kia ác mộng là chuyện gì xảy ra. Có thể ta vô pháp ghi nhớ những cái kia văn tự. Chu Phạm khẽ cau mày nói, ngươi xác thực vô pháp ghi nhớ những cái kia biến ảo văn tự, nhưng ngươi xem qua, ngươi ký ức liền sẽ ghi nhớ nho nhỏ một bộ phận, ta có thể đem ngươi cái này nho nhỏ ký ức lấy ra, thay ngươi thật tốt nghiên cứu một chút. Anh Cửu trả lời, nếu như những cái kia thật là văn tự cổ đại, ngươi cũng nhận ra được sao? Chu Phạm có chút kinh ngạc nói, Chu Tiểu Miêu có thể nhận không ra. Văn tự cổ đại cũng có rất nhiều loại hình, mặc dù bọn chúng nhìn rất giống như, thế nhưng bọn chúng hoàn toàn khác biệt, ta chỉ có nhìn qua, mới biết được có thể nhìn hiểu hay không. Anh Cửu cười nói, ta đã từng có đoạn thời gian đối với mấy cái này đồ vật có rất thâm nhập nghiên cứu. Tất nhiên dạng này, vậy liền xem. Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, nhưng ngươi vô luận từ phía trên nhìn ra cái gì, đều muốn không sót một chữ nói cho ta. Được. Anh Cửu thấy Chu Phạm đồng ý, nàng con ngón búng ra, một đạo hắc sắc quang mang theo đầu ngón tay bắn ra, bay vào Chu Phạm trong mi tâm. Chu Phạm chỉ là cảm thấy đầu từng đợt phát đau, sau đó có một luồng màu vàng ánh sáng theo hắn mi tâm bắn ra. Kim sắc quang mang hiện lên ở không trung, hóa thành một cái màu vàng bọt biển. Bọt biển chính là Chu Phạm sở tác gác ngậm gặp qua sám trắng hình tròn tháp, trên tường là tập trung văn tự cổ đại. Chỉ là văn tự có chút mơ hồ không rõ, đây là bởi vì hắn vô pháp ghi nhớ chữ hình thái đưa đến. Anh Cửu trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười, nàng phất phất tay, màu vàng bọt biển phá vỡ, những cái kia văn tự cổ đại theo bọt biển bên trong bay đi ra, trở lên rõ ràng. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ anh Cửu còn có tái hiện hắn mộng cảnh văn tự cổ đại bản sự? Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn ra, những cái kia văn tự cổ đại cũng không có bất luận cái gì linh động cảm giác, cũng sẽ không động. Văn tự cổ đại đã từng xuất hiện tại thứ ba, thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ năm hắn chỉ là vội vàng nhìn số mắt, cũng không có nhìn kỹ, nhưng chỉ cần nhìn lên một cái, liền xem như khắc vào hắn trong ký ức. Anh Cửu chỉ là nhìn xem không trung lít nha lít nhít đen kịt văn tự, nàng thỉnh thoảng phất tay, để những cái kia khối hình dáng văn tự thay đổi vị trí. Chu Phạm ở một bên yên tĩnh chờ lấy, hắn đối cái này xám trắng hình tròn tháp ác mộng thế giới rất quan tâm, nhưng thuyền không có nói, hắn không kịp hỏi, hiện tại chỉ có thể hy vọng theo anh Cửu nơi này biết rõ một ít chuyện. Qua một hồi lâu, anh Cửu mới phất phất tay, những cái kia đen kịt văn tự toàn bộ tiêu tán không thấy. Như thế nào? Chu Phàm nhìn xem anh Cửu hỏi. Anh Cửu hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, hình như giải thích những này văn tự cổ đại rất tiêu hao tâm lực, văn tự cổ đại lai lịch bí ẩn, có chút thậm chí không phải có thể sử dụng chúng ta lời nói đi ra, giống như ngươi cảm giác được những văn tự này truyền ra ngoài sợ hãi cảm xúc, thì thật liền là cái này văn tự cổ đại ý tứ, ít nhất là nó tầng ngoài cùng ý tứ. Chu Phàm nao nao, ngươi là ý nói đây là một loại có thể diễn tả cảm xúc văn tự, chúng ta chỉ có thể cảm thụ trong đó cảm xúc. Có thể hiểu như vậy. Anh Cửu gật đầu nói, nhưng loại này biểu đạt cảm xúc văn tự, nó ẩn chứa cảm xúc khả năng có mấy trăm tầng nhiều, nếu như có thể toàn bộ giải đọc ra đến, ngươi cũng có thể đem chuyển đổi thành chúng ta văn tự. Loại này cảm xúc trạng thái văn tự, ta trước kia tiếp xúc qua không ít, cũng có thể đọc lên bộ phận, nhưng cũng tiếc ngươi trong ký ức không phải hoàn chỉnh văn tự, ta liền tính hoàn toàn tinh thông loại này văn tự cổ đại, không có tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp giải đọc ra quá nhiều nội dung. Thật cổ quái văn tự. Chu Phàm hỏi, vậy ngươi giải đọc ra đến bao nhiêu? Rất rất ít. Anh Cửu gãi đầu một cái nói, ta chỉ là giải đọc ra ba loại cảm xúc. Loại thứ nhất là ngươi cảm nhận được sợ hãi, nhưng ta nhìn càng thêm nhiều một ít, đây là một loại tuyệt vọng sợ hãi. Tuyệt vọng sợ hãi? Lưu trữ người sợ hãi cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, dù sao bọn hắn liền là cực độ sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Anh Cửu nói. Bọn hắn? Chu Phàm nhạy cảm nói, ngươi ý là những văn tự này không phải một người lưu lại. Là ba cái. Anh Cửu cười nói, nhưng chưa chắc là người, có thể là chúng ta không biết sinh linh. Ngươi như thế nào xác nhận là ba cái? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Bởi vì cảm xúc, ngươi nếu là nghiên cứu qua cảm xúc văn tự cổ đại liền sẽ biết rõ, cảm xúc là rất vi diệu, lưu lại văn tự cổ đại cảm xúc sinh linh đều sẽ có rất lớn khác nhau, giống như ngươi viết chữ cùng cái khác người rất khó đồng dạng, đây là đồng dạng đạo lý. Anh Cửu nhún nhún vai nói, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn có thể bắt chước theo cảm xúc khả năng, bất quá ta cũng không dám khẳng định là có hay không có dạng này thủ đoạn. Nhưng ta muốn, đều như thế tuyệt vọng sợ hãi, bọn hắn không cần thiết lại bắt chước theo đối phương đến lừa gạt nhìn chữ người a. Nếu là ba cái khác biệt, sinh linh biết, vì cái gì tầng ngoài đều là tuyệt vọng sợ hãi? Chu Phàm có chút khó hiểu nói, bởi vì anh Cửu nói là bọn hắn đều cực độ sợ hãi, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói như vậy. Điều này nói rõ bọn hắn tại vì cùng một sự kiện cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Anh Cửu giải thích nói, ta giải đọc ra thứ hai, loại thứ ba cảm xúc liền đến từ khác biệt tầng lầu, trong đó loại thứ hai cảm xúc tới từ thứ ba tầng lầu văn tự, loại thứ ba cảm xúc tới từ tầng 4 văn tự, thứ 5 tầng lầu cũng chỉ nhìn thấy tầng ngoài cùng cảm xúc, ngươi đi được quá nhanh, tầng thứ 5 văn tự nhất mơ hồ không rõ. Anh Cửu có chút bất mãn nói. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn lúc ấy không nhận ra, đương nhiên không muốn nhìn kỹ. Loại thứ hai cảm xúc là cái gì? Là đối tương lai lo lắng. Anh Cửu nói. Chương 1474. To lớn bi thương. Chương 1474. To lớn bi thương đối tương lai lo lắng. Chu Phàm suy nghĩ nói, đầu tiên là cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi, lại đối tương lai lo lắng, cái này sinh linh đến tuột cùng gặp cái gì? Cái này ai biết, bất quá ta đoán khẳng định là gặp phải 10 phần đáng sợ sự tình. Anh Cửu nói, có lẽ bọn hắn xuất hiện ở tòa tháp này là tránh né một loại nào đó nguy hiểm, lại hoặc là vì tìm được giải quyết nguy hiểm biện pháp, nhưng cũng tiếc bọn hắn không có tìm được, vì lẽ đó liền cảm thấy tuyệt vọng. Loại thứ ba cảm xúc lại là cái gì? Chu Phàm hỏi. Loại thứ ba cảm xúc ta có chút bắt không được, để ta có chút khó tỏ bày. Anh Cửu trầm ngâm một chút nói, hẳn là to lớn bi thương. To lớn bi thương. Cái này có chút cổ quái miêu tả để Chu Phàm giật mình, vì cái gì xưng là to lớn bi thương? Bởi vì nó cái này bi thương không chỉ là vì chính mình, vẫn là vì nó người nhà, nó tộc nhân, còn có rất nhiều cùng nó có quan hệ sinh linh, vì lẽ đó ta mới nói đây là to lớn bi thương. Anh Cửu giải thích nói. Vậy xem ra cái này ba cái lưu lại văn tự cổ đại sinh linh lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chu Phàm thở dài, nhưng đối với chúng ta lại có tác dụng gì? Liên quan tới cái kia ác mộng thế giới cùng xám trắng hình tròn tháp lai lịch, một chút cũng không có đề cập, phí sức. Đây vốn chính là tìm vận may sự tình. Anh Cửu không có để ý nhiều nói. Ngươi cảm thấy tuyển tại sao muốn săn Vân Yên chủ? Chu Phàm không hề cố kỵ hỏi. Đây đúng là một cái rất có ý tứ vấn đề. Anh Cửu có chút nhíu mày, ta cũng không biết nó vì cái gì đột nhiên đối một cái không thể biết cấp quái gì cảm thấy hứng thú. Trước kia, ta cho tới bây giờ không có phát hiện nó sẽ đối không thể biết cấp quái gì cảm thấy hứng thú. Nó luôn luôn thần thần bí bí. Kỳ thật nó nếu là thật đối không thể biết cấp quái dị cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể đem một cái dẫn đạo giả thả ra, để dẫn đạo giả thay nó đi săn không thể biết cấp quái dị, ta tin tưởng trừ ta, rất nhiều dẫn đạo giả đều sẽ vui lòng cống hiến sức lực. Trước kia không có sao. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói cách khác nó là hiện tại mới yêu cầu sao. Ngươi cảm thấy có phải hay không là Vân Yên chủ trên thân có cái gì hấp dẫn nó đồ vật. Cái này cũng không phải không có khả năng, nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, ai biết nó đang suy nghĩ gì. Anh Cửu sắc mặt hiện lên quỷ dị cười nói, nhưng có chuyện là có thể xác nhận. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Bởi vì một ít nguyên nhân, nó hình như không thể hay hoặc là không dám ở thế giới bên ngoài hiện thân, nếu không liền sẽ không mượn nhờ người thân thể. Anh Cửu nói. Chu Phàm nghĩ thầm loại này suy đoán không có vấn đề, nếu là thật có thể trực tiếp hiện thân, cần gì phải mượn nhờ hắn thân thể. Vậy ngươi nói ta còn nên hay không cấp cho nó? Chu Phàm lại là hỏi dò. Anh Cửu liếc xéo Chu Phàm một cái cười nói, trong lòng ngươi không phải đã sớm có ý tưởng sao? Cần gì phải hỏi đâu? Thuyền đều nói, ngươi nếu là không muốn cho mượn, vậy nó sẽ không cưỡng chế bản thân, mà là sẽ từ bỏ, ta nghĩ nó không cần thiết nói dối, vì lẽ đó có cho mượn hay không vẫn là tại ngươi. Vậy ngươi hy vọng ta cấp cho thuyền sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đem thân thể cấp cho thuyền. Anh Cửu nói. Vì cái gì đây? Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng anh Cửu sẽ cho ra phủ định đáp án, dù sao anh Cửu là muốn khiêu chiến thuyền. Bởi vì chỉ có ngươi cấp cho thuyền, ta mới có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Anh Cửu thẳng thắn nói. Ngươi thế nào nhìn thấy? Thuyền nếu là không muốn, ngươi không nhìn thấy. Chu Phàm nhíu mày nói. Vì lẽ đó ta mới nói khả năng. Anh Cửu cười lạnh nói, đến nỗi biện pháp, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra nói cho ngươi sao? Nói ra, không phải tương đương với thuyền cũng biết. Anh Cửu không chịu nói, Chu Phàm liền không có lại hỏi, hắn ôm mộng mộng treo chọc một hồi, mới ngược lại chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là hồi tưởng một cái hắn cùng anh Cửu đối thoại, khe như mày, sau đó lại suy tư việc này được mất. Kỳ thật giống như anh Cửu nói dạng kia, trong nội tâm hắn đã sớm có chủ ý, hắn là dự định để thuyền bán thân. Dứt bỏ có thể từ đó được đến chỗ tốt to lớn không nói, hắn cũng muốn xem thuyền là như thế nào đối phó Vân Yên chủ. Đem sự tình suy tư một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn ăn xong điểm tâm, mới đem Đỗ Nê gọi đi qua, để Đại Đô hộ phủ bố trí truyền âm trận pháp, hắn muốn cùng thư viện đại tiên sinh đối thoại. Đại Đô hộ phủ bố trí truyền âm trận pháp cũng không khó, vấn đề là Đoan Mục Tiểu Hồng có rảnh hay không. Ở Đoan Mục Tiểu Hồng đáp ứng, đã là giữa trưa. Có cái gì trọng yếu sự tình sao? Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm rất nhanh theo truyền âm trận pháp truyền tới. Loại này truyền âm trận pháp, liền tính lại xa cũng có thể cùng đối phương giao lưu, nhưng tiêu hao cũng không thấp, nếu như dùng tin tức thông qua thư viện hoặc nghi loan ti con đường truyền tống, cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó loại này truyền âm trận pháp trừ phi là cho rằng cần thiết nói chuyện, nếu không cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Cũng chỉ có Đại Đô hộ phủ có loại này bố trí. Chu Phàm đoạt được như thế nhiều nhân đầu quả, xem như cự phú, hắn cũng không kém số tiền này, hắn là ghét bỏ truyền tin hiệu suất quá thấp. Đại tiên sinh, ta có biện pháp có thể đuổi đi cái kia Vân Yên chủ. Chu Phàm chậm rãi nói. Biện pháp gì? Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, hiện tại bọn hắn đều đang tại vì Vân Yên chủ sự tình phiền lòng, nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Ta cũng không biết, chỉ là ta đem việc này nói cho ta sư môn một vị trưởng bối nguyện ý xuất thủ giải quyết Vân Yên chủ. Chu Phàm giải thích nói, nếu không phải như thế nói, loại kia giải quyết Vân Yên chủ về sau, quan gia biết rõ là hắn làm, khẳng định muốn biết đối phó Vân Yên chủ biện pháp, hắn nhưng cầm không được. Hơn nữa hắn không dám nói là săn, chỉ nói là đuổi đi, bằng không thực tế quá nghe rợn cả người. Hắn không có nói là biện pháp gì sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Ta hỏi, nhưng trong môn phái trưởng bối nói hắn biện pháp rất khó phục chế. Chu Phàm nói, đại tiên sinh, trong môn phái vị trưởng bối kia nói chỉ cần đuổi đi Vân Yên chủ, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại hàng lâm tại Đại Ngụy, vì lẽ đó không cần quá lo lắng vấn đề này. Tất nhiên hắn không tiện nói, vậy ngươi cũng không cần lại đi hỏi cái này sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng rất thông tình đạt lý nói, đúng, các ngươi lần này có thể nhanh như vậy phản ứng lại, cái này quái dị liền là Vân Yên chủ cũng thế, cũng là nhiều đến ta sư môn hỗ trợ. Chu Phàm tiếp lời nói. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức liền tin tưởng, có thể nhanh như vậy liền xác nhận là Vân Yên chủ, cái kia có biện pháp đuổi đi Vân Yên chủ, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Không biết ngươi sư môn vị trưởng bối kia cần gì thù lao đây? Đoan Mục Tiểu Hồng vẻ mặt thành thật hỏi, càng mau chóng đuổi đi Vân Yên chủ, liền có thể chết ít rất nhiều người, cũng không dùng cái gì quá nặng thù lao. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, liền là hy vọng đại tiên sinh thay ta vị trưởng bối kia giữ bí mật, hắn không hy vọng trực dương, hắn nói có công lao liền do ta đến lĩnh liền tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không trước bất kỳ ai nói lên việc này, liền tính lao sư hỏi đều không nói, ngươi mời đến trưởng bối, công lao tự nhiên là ngươi, ai cung cấp không đi, ngươi yêu cầu thân thỉnh cái gì thời gian tới đối phó Vân Yên chủ. Chỉ có thân thỉnh mình sát thời gian, mới có thể biết là ai đối phó, nếu không công lao liền nói không rõ. Ta trưởng bối đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể. Chu Phàm lập tức lại nói. Chương 1475. Thúy Hoa chương 1475, Thúy Hoa tùy thời đều có thể sao? Đoan Mục Tiểu Hồng nói, vậy ngươi chờ một chút, ta đi thay ngươi hỏi một chút, nhìn có người hay không chiếm dụng gần nhất thời gian. Chu Phàm kiên nhẫn các loại lên, nếu là có người chiếm dụng, vậy hắn chỉ có thể lại sau này xếp hàng, chỉ là như vậy chết người liền nhiều, bất quá tại không có cách nào tình huống dưới, không người nào dám lung tung chiếm dụng, bởi vì một khi thất bại, trong ngắn hạn liền không cho phép cái kia người lần nữa nếm thử. Một lát sau, Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm mới từ một bên khác truyền ra, không có bị chiếm dụng, ngươi bị trưởng bối kia cần bao nhiêu ngày thời gian? Một ngày liền đầy đủ. Chu Phàm nói, vậy ta thay ngươi thân thỉnh 3 ngày nay thời gian, 3 ngày sau đó, cái kia Vân Yên chủ đoán chừng liền sẽ kết thúc tiêu thực trạng thái, làm phiền các ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm nghiêm túc nói. Chu Phàm lại cùng Đoan Mục Tiểu Hồng nói vài câu, liền cắt ra lần này đối thoại. Hắn tại Đại Đô hộ phủ kiên nhẫn chờ lấy, cho đến Đoan Mục Tiểu Hồng phát tới thân thỉnh thành công tin tức, hắn về chính mình gian phòng, tại trong lòng yên lặng hô hoán tuyệt tên. Hắn nhân hồn lần nữa phiêu về hồn hải bên trong, hắn hiếu kỳ nhìn xem, cái này hình như cùng phổ thông dẫn đạo giả bám thân không có khác nhau quá nhiều. Hồn hải bên trong Chu Phàm không biết là, hắn con ngươi biến tĩnh mịch, tựa như dung nạp ngàn vạn thế giới. Tiểu muội ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn một chút đã bị thuyền bám thân Chu Phàm. Thuyền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ lên tiểu muội đầu chó, lại đưa tay đi bắt được mặt mặc. Ngươi là chuẩn bị lợi dụng toái không có sao? Chu Phàm hỏi. Là. Thuyền khẽ cười nói, ta cũng là muốn tuân thủ cơ bản phương pháp. Thuyền lại quay đầu nhìn tiểu muội nói, được rồi, chúng ta muốn xuất phát. Thuyền đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay có một mai phủ văn màu vàng ngưng kết, bay vào tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội trên lưng từng cây vết hồng xương sườn hiện lên, tạo thành một cái máu tươi khung hài cốt, khung xương siết vào dày đặc lông chó bên trong, nàng mắt trái biến thành đỏ như máu, mắt phải biến thành màu băng lam. Tiểu muội không tự chủ được rũi ra móng vuốt tại không trung bạch một cái, suy một thanh âm vang lên, không trung hiện hiện một đầu đen kịt khe hở. Huyết hồng ánh sáng đem thuyền cùng mặc mặc đều bao phủ đi vào, thuyền mang theo tiểu muội bước vào vết nứt không gian bên trong, đen kịt khe hở cấp tốc lấp đầy. Gian vực vẫn là tựa như bôi lên từng đoàn đủ mọi màu sắc mơ hồ vầng sáng, kỳ quái. Thuyền cũng không có giống như Chu Tiểu Miêu dạng kia thi triển thuật pháp xác minh phương hướng, nó chỉ là tùy ý cất bước đi đến, tiểu muội đi theo sau lưng nó. Gian vực tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, Chu Phàm nhìn xem thuyền chậm rãi đi tới, hắn nhịn không được muốn hỏi sớm đã đọc lại trong lòng mình một phần nghi hoặc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng những vấn đề kia ta không có trả lời ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên hỏi tốt, dù sao sau đó ngươi cũng có thể biết rõ. Thuyền khẽ cười nói, bất quá vì để tránh cho ngươi cảm thấy ta quá vô tình, ta có thể chủ động nói cho ngươi một kiện ngươi còn không biết sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Cao Tượng huyện thành lúc có cái diện thủ hội tu sĩ muốn trong bóng tối giết ngươi sao? Thuyền hỏi. Lá thư này chính là ta gửi cho ngươi. Là ngươi? Chu Phàm giật mình, hắn giờ mới hiểu được, cái kia phong không hiểu thấu thư nguyên lai là thuyền gửi, nếu là không có lá thư này, hắn liền sẽ không như thế để phòng cái kia diện thủ hội tu sĩ. Ngoài ý muốn a. Thuyền cười nói, tốt, chúng ta vẫn là nói về Vân Yên chủ sự tình. Ngươi chuẩn bị như thế nào săn Vân Yên chủ? Chu Phàm thu liễm tâm tư hỏi. Ta chuẩn bị biến thành siêu nhân điện quang tiêu diệt nó. Thuyền cười nói. Chu Phàm, đùa giỡn với ngươi. Thuyền lại là nói, ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Vậy nếu như ta nói ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt nó đâu? Liên tính ngươi nhìn ta ký ức, cũng không thể dạng này nói hiệu nói bừa đi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ, xem ra thật không buồn cười. Thuyền ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật ta còn phải mượn dùng ngươi năng lực mới có thể đối phó Vân Yên chủ. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, anh cửu đều nói hắn thực lực quá yếu, liên tính bám thân phát huy đến cực hạn, cũng không khả năng đối phó được Vân Yên chủ, hắn năng lực thật có thể làm được sao? Tiểu Cửu Cửu làm không được, đó là bởi vì nàng đối thời gian không hiểu rõ, nếu là Thúy Hoa tại, hẳn là cũng có thể. A, nàng cũng không được. Nàng làm như vậy đối thân thể ngươi tổn thương quá lớn. Thuyền lắc đầu nói, vẫn là đến chính ta tự mình độc thủ. Chu Phàm nao nao, tiểu cửu cửu là chỉ anh cửu, thế nhưng là Thúy Hoa là ai? Hắn hiếu kỳ hỏi, Thúy Hoa là ai? Thuyền dùng ngón tay chỉ chính mình trong lòng tay trái mặt nói, đứa nhỏ này nương nha, nàng liền kêu Long Thúy Hoa. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Long chủ tên gọi Thúy Hoa. Thúy Hoa trước kia vừa tiến vào thế giới loài người lúc, tại một cái thôn ở một đoạn thời gian, nàng cũng không hiểu, liền cho mình lên dạng này tên, về sau nàng ghét bỏ cái tên này quê mùa, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Thuyền tôi giải thích nói, nàng tại Long tộc có chính mình Long thần tên, nhưng Long thần tên phiên dịch thành. Tên người quá dài quá dườm dà, kỳ thật Long tộc đều sẽ đổi một cái tương đối đơn giản điểm tên người. Long đặt tên, cùng các ngươi nhưng khác biệt, liền xem như tên người, bọn chúng sẽ không tùy ý sửa đổi. Chu Phàm nhịn không được cười lên, hắn thế mới biết, vì cái gì Long chủ một mực không có nói qua nàng tên, nguyên lai là nàng nói không nên lời. Bất quá nếu là dám trước mặt nàng gọi nàng Thúy Hoa, lấy nàng cái kia táo bạo tính cách, đoán chừng sẽ làm thịt hắn. Ngươi mới vừa nói lợi dụng thời gian, như thế nào lợi dụng? Chu Phàm quay lại chính để nói. Hắn mơ hồ đoán được, hẳn là chỉ Long thần ngữ hoặc hỗn độn cửu ma thể. Mỗi cái tu sĩ đối pháp tác hiệu đều không giống, vì lẽ đó tiểu cửu cửu làm không được, Thúy Hoa miễn cưỡng có thể làm được, nhưng cũng không phải là nói Thúy Hoa liền so tiểu cửu cửu mạnh, hai người bọn họ nếu là thật đánh nhau, ai thua ai thắng rất khó nói. Thuyền cười một cái nói, ta có thể làm được, đó là bởi vì ta cùng các nàng không giống, đương nhiên ngươi trước mắt trạng thái đến nói, ta liền tính đối thời gian lại hiểu, cũng phải mượn dùng một chút những vật khác, bằng không sẽ đối ngươi thân thể tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Thuyền vươn tay, nó tay vươn vào đủ mọi màu sắc vầng sáng bên trong, từ đó bắt ra một viên màu xám hạt châu. Đây là ta luyện chế đồ chơi nhỏ, cũng không có tên, nó tác dụng là để ngươi trước thời hạn tránh khỏi thời gian ăn mòn. Chu Phàm nghe được có chút hồ đồ, hắn hoàn toàn không rõ thuyền nói tới cùng hắn hỏi có liên hệ gì. Mặc dù bản chất rất phức tạp, nhưng nói đến lại rất đơn giản, người tương lai tràn ngập vô hạn biến số. Thuyền cười một cái nói, nếu như một cái tu sĩ con đường tu luyện rất thuận lợi, vậy hắn không hề nghi ngờ có thể leo lên tu luyện đỉnh phong. Ta yêu cầu làm liền là theo bên trong dòng sông thời gian đem rất thuận lợi đã tiến vào đỉnh phong ngươi mang đến thời gian này tiết điểm bên trong, dạng này ngươi đối phó Vân Yên chủ dạng này quái dị, lại có gì khó? Ừm, đây cũng là ngươi nắm giữ thời gian gia tốc một loại đặc thù cách dùng. Đem tương lai đã leo lên tu luyện đỉnh phong chính mình mang tới. Chu Phàm bị loại này tiên mã hành không nghĩ cách trấn trụ. Thuyền không tiếp tục nói, nó đem hạt châu màu xám nuốt vào trong miệng, cất bước đi vào một đoàn màu cam vầng sáng, hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn thấy phù quang lực ảnh hình tượng rõ ràng lại mơ hồ. Chỉ là tiếp tục một hồi, tia sáng biến sáng lên. Bọn hắn đã xuất hiện tại băng lam trong lòng đất, phía ngoài cùng có thể nhìn thấy cuồng phong bạo tuyết đang gầm hét. Thuyền la nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đoàn bạch sắc quang mang bay ra, tiểu muội cùng mặc mặc vừa hạ xuống liền bị bạch sắc quang mang bao trùm biến mất không thấy gì nữa. Ta đem bọn nó đưa đi, miễn cho đợi chút nữa còn muốn phân tâm chiếu cố bọn chúng, phiền phức. Thuyền nói thầm nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy mười trượng bên ngoài Vân Yên chủ, màu vỏ quýt mây khói ngưng tụ thành độc chân vân lộc vẫn là giống như trước đó dạng kia, không có bao nhiêu biến hóa. Nó cảm ứng được Chu Phàm tồn tại, lập tức theo tiêu thực trạng thái bên trong đi ra ngoài. Cặp kia tính mịch mắt động mở ra nhìn xem Chu Phàm, ngoại giới cuồng phong bạo tuyết cũng ngừng xuống dưới. Lộn xộn màu vỏ quýt vân tuyến nháy mắt bao trùm cái này, hướng về thuyền bắn nhanh mà đi. Chương 1476. Đỉnh phong chương 1476, đỉnh phong đối mặt phô thiên cái địa màu vỏ quýt vân tuyến, thuyền la khẽ cười một tiếng, nó đồng tử biến thành kim hoàng sắc trạch, long thần huyết bắt đầu cháy rừng rực, giữa răng môi phun ra một cái cổ quái âm tiết. Màu vàng gợn sóng cấp tốc theo nó thân thể lan tràn mà ra. Màu vỏ quýt vân tuyến đều dừng ở không trung. Vân Yên chủ phát ra trầm thấp rít gào tiếng kêu, màu vỏ quýt vân tuyến chậm rãi khẽ động, màu vàng gợn sóng bị chia cắt thành mấy ngàn phần. Hồn hải bên trong Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái kia kim sắc gợn sóng thế nhưng là long thần ngữ thời gian ngừng lại phát tác, lại có thể bị Vân Yên chủ chặt đứt. Thuyền sát mặt bình tĩnh, nó trong miệng y nguyên phun ra từng cái cổ quái âm tiết, mỗi một cái cổ quái âm tiết đều có thể tại không trung tạo thành một mai huyền ảo phù văn màu vàng. Cho đến không trung có 10 cái phù văn màu vàng, thuyền mới lại không tiếp tục, nó hai tay kết xuất một cái phát ấn. Màu vàng gợn sóng triệt để băng tán. Lít nha lít nhít màu vỏ quýt vân tuyến lần nữa hướng về thuyền đâm tới. 10 cái phù văn màu vàng tản mát ra hóng ánh ánh sáng, bọn chúng ngưng tụ thành một đầu thất thải dòng sông, vắt ngang tại thuyền phía trước. Đâm tới màu vỏ quýt vân tuyến đâm đi qua, lại cấp tốc khô héo, thoái hóa thành cho sắc. Thuyền hơi điểm nhẹ thất thải dòng sông, nó theo thời gian dòng sông bên trong cấp lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, đây chỉ có Chu Phàm có thể cảm nhận được. Hắn hồn hải xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng một viên màu xám hạt châu xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, chui ra từng sợi tơ lụa xám, tu bổ vết rách. Không chỉ là hồn hải, cương hành nhục thân cũng là tại sụp đổ gây dựng lại quá trình. Nhưng có viên này cổ quái xám hạt châu tại, loại này nhục thân hồn hải sụp đổ gây dựng lại cũng không thống khổ. Chu Phàm minh bạch, đây là cái kia luồng từ tương lai mang tới lực lượng quá cường đại mà dẫn đến, đây chính là hắn đứng tại đỉnh phong về sau lực lượng sao? Thất thải dòng sông đã băng tán, thuyền đồng tử đã khôi phục nguyên lai màu sắc, nó nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vân Yên chủ màu vỏ quýt vân tuyến càng ngày càng tập trung, hướng về thuyền cuốn tới. Bầu trời trở tối, tia chớp cuồng phong không ngừng quét ngang phiến khu vực này. Nếu không phải phiến khu vực này người đã sớm bị Vân Yên chủ ăn hết, cũng sẽ chết tại những này tia chớp trong cuồng phong. Hiển nhiên Vân Yên chủ cũng ngửi được nguy hiểm. Thuyền đứng thẳng bất động, vô luận là vân tuyến, tia chớp cuồng phong đều không thể tiến vào nó trong vòng ba trượng. Nó rút lên nước tự đao, tùy ý một đao chém ra ngoài. Nó trước mặt vân tuyến, tia chớp cuồng phong lập tức bị cắt thành hai nửa. Trực diện cái này đao Vân Yên chủ sừng hiệu vỡ nát, nó cái kia như mây khói thân thể cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Màu vỏ quýt yên khí nếm thử gây dựng lại, nhưng yên khí vẫn là đang không ngừng tăng dã, bởi vì cái này nhìn như tùy ý một đao cắt đứt thời gian, chặt đứt không gian, chặt đứt tất cả, nó căn bản là không cách nào lại gây dựng lại. Vô số màu vỏ quýt yên khí tại phân tán, tràn ngập che giấu cái này một chỗ, nghẹn ngào tiếng khóc đang quyết tán. Thuyền thu đao, nó vươn tay, tất cả màu vỏ quýt yên khí bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo cao trăm trượng vòi rồng yên khí. Yên khí khổng lồ, nơi xa băng cực châu Nghi Loan Ti đám thám tử đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn được đến mệnh lệnh, không dám tới gần. Vòi rồng yên khí đang nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một cái nắm đấm lớn màu vỏ quýt tiên cầu. Chu Phàm ngạc nhiên nhìn xem, cái này thu thập hết sao? Chỉ là một đao, là tương lai hắn quá cường đại, vẫn là thuyền duyên cớ. Liền xem như anh cửu, cũng không khả năng một chiêu liền đem Vân Yên chủ dạng này không thể biết cấp quái dị thu thập hết ta. Thuyền cầm tới màu vỏ quýt tiên cầu, nó cười cười, lại vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn bạch sắc quang mang hiện lên, tiểu muội cùng mặc mặc lại về đến nó bên người. Màu vỏ quýt tiên cầu bám một chút biến mất, thuyền sờ lên tiểu muội đầu chó, tiểu muội chỗ trán hiện phù văn màu vàng, huyết hồng thoái không cốt không hiện lên, huyết hồng ánh sáng quyết tán, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ lại. Tiểu muội rỗi ra móng vuốt, xé nứt ra may. Bọn hắn rất nhanh liền bước vào khe hở bên trong, khe hở lấp đầy. Tiến vào gian vực về sau, Chu Phàm có đầy bụng lời nói muốn hỏi, nhưng để hắn không nghĩ tới là, đến thời điểm tại gian vực bên trong đi không ngắn thời gian, nhưng về thời điểm, thuyền là đi về phía trước mấy bước, liền mang theo tiểu muội cùng mặc mặc theo gian vực bên trong đi ra, xuất hiện tại đại đô hộ phủ hắn phòng ở bên trong. Vừa xuất hiện tại phòng ở bên trong, thuyền liền há miệng, phun ra một luồng màu vàng sợi tơ. Màu vàng sợi tơ xuất hiện, khiến cho có thất thải dòng sông hiện lên, màu vàng sợi tơ chui vào thất thải dòng sông bên trong. Cái này sợi màu vàng sợi tơ là từ tương lai mà tới, hiện tại cũng trả lại tương lai. Chu Phàm phát hiện hắn lại khôi phục đối thân thể khống chế, hiển nhiên thuyền đã rời khỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra lại thân thể đến, chờ phát hiện thân thể cũng không có bị bất luận cái gì tổn hại về sau, hắn mới yên tâm lại. Dù cho thuyền bảo đảm đi bảo đảm lại, nhưng hắn vẫn là muốn kiểm tra qua mới dám khẳng định. Lúc này ngoài cửa truyền đến đôn nê thanh âm, đại nhân, ngươi ở đâu? Ta tại. Chu Phàm nói, có tin tức nói Vân Yên chủ biến mất, ngươi biết không? Đỗ Nê hỏi, biến mất sao? Chu Phàm đi ra ngoài ra vẻ kinh ngạc nói, nhanh như vậy nhà. Đỗ Nê cũng biết Chu Phàm sư môn trưởng bối đáp ứng ra tay giúp đỡ sự tình, hắn thấy Chu Phàm tại, cũng không khả năng nghĩ ra được là Chu Phàm tự mình động thủ giết, hắn lại ngược lại nói, đại sư bà nói nếu như là ngươi sư môn trưởng bối xuất thủ đuổi đi Vân Yên chủ, phải nhanh một chút nói cho hắn biết. Hẳn là. Chu Phàm cười cười nói, ngươi lớn mật trả lời hắn liền tốt. Vân Yên chủ bên này gây nên dị tượng lập tức được đến Băng Cực Châu Nghi Loan Ti chú ý, mới đầu Nghi Loan Ti đám võ giả không dám tùy tiện tới gần, nhưng Băng Cực Châu sớm đã nhận được tin tức, nói có cao nhân sẽ tại mấy ngày nay đối phó Vân Yên chủ, hiện tại xuất hiện dạng này dị tượng, nếu không phải biết rõ làm như vậy rất mạo hiểm, cũng nhịn không được muốn đi tìm kiếm hư thực. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không cần lại thêm chờ đợi, Băng Cực Châu Nghi Loan Ti được đến tổng phủ phát xuống mệnh lệnh yêu cầu dò xét Vân Yên chủ phải chăng còn tồn tại. Dạng này mệnh lệnh khiến cho Băng Cực Châu Nghi Loan Ti tứ chính sứ cố kiểm chế lại trong nội tâm một loại nào đó phỏng đoán, lập tức hạ lệnh phụ cận võ giả đi qua dò xét tin tức. Rất nhanh liền được đến hồi bẩm, nói Vân Yên chủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Băng Cực Châu Nghi Loan Ti tứ chính sứ mừng rỡ muốn điên, nhưng bọn hắn cũng không dám như vậy hướng lên báo cáo, mà là phái ra càng nhiều nhân thủ, tiến đến điều tra Vân Yên chủ bóng dáng. Đang tra dò xét sau khi, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu như chờ qua hôm nay, ngày mai còn chưa phát hiện Vân Yên chủ xuất hiện, vậy nói rõ Vân Yên chủ liền thật rời đi. Băng Cực Châu Nghi Loan Ti đang chờ đợi, Chu Phàm đồng dạng đang chờ đợi, hắn đợi đến trời tối, liền thật sớm nằm xuống giường bắt đầu đi ngủ. Hắn điều chỉnh hô hấp, một lát sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ở xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền lúc, anh Cửu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, nàng trầm giọng hỏi, "Nói cho ta nghe một chút, thuyền lại như thế nào giết chết Vân Yên chủ?" Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có phần không bình tĩnh, hắn không trả lời mà hỏi lại, "Ta đều không thể xác nhận thuyền có hay không giết chết Vân Yên chủ, ngươi lại như thế nào biết rõ?" Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy, thuyền một đao liền đem Vân Yên chủ chém thành hai đoạn, đồng thời còn đem Vân Yên chủ luyện chế thành một cái màu vỏ quýt yên cầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vân Yên chủ liền chết. Chương 1477. 1000 vạn chương 1477, 1000 vạn đối mặt Chu Phàm vấn đề, anh Cửu nhíu mày, nàng nhẹ nhàng phất tay, một luồng sương mù xám bay tới, huyền hóa làm một cái đầu người lớn hòn bi. Hòn bi bên trong xuất hiện một chuỗi sương mù xám huyền hóa ra con số 10.342.887. Con số này ý là, Chu Phàm nhìn xem nguyên bản chứa lớn xám trùng hòn bi, hắn hô hấp cũng mơ hồ biến dồn dập lên. Liên là nói ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng. Anh Cửu không kiên nhẫn nói ra, bởi vì lớn xám trùng số lượng quá nhiều, vì lẽ đó thuyền liền cho ngươi trực tiếp chuyển hóa thành con số, bằng không còn tiếp tục như vậy, chiếc thuyền này đều chứa không nổi đi. Chu Phàm được đến anh Cửu thừa nhận, hắn nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, hắn hiện tại biết rõ anh Cửu vì cái gì nói Vân Yên chủ chết rồi, nếu là Vân Yên chủ không có chết, hắn làm sao có thể được đến như thế nhiều lớn xám trùng. Cũng không biết, là nguyên bản cũng chỉ có như thế nhiều vẫn là thuyền bám thân thay hắn giết mới chỉ có nhiều như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, 1000 vạn đầu lớn xám trùng, cái này thật sự là quá dọa người. Chu Phàm cho tới bây giờ không có đạt được qua như thế nhiều lớn sám trùng, hắn không nghĩ tới một cái không thể biết cấp quái dị có thể hối đoái như thế nhiều lớn sám trùng, phải biết đây chỉ là một quái dị, mà không phải quái dị nhóm. Nhưng hắn lại nghĩ tới cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, lấy cấp độ này quái dị, giá trị như thế bao lớn sám trùng, cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Anh Cửu thúc giục nói, ta vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi. Chu Phàm lấy lại bình tĩnh cười hỏi. Anh Cửu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất quá nàng rất nhanh lại cười lên, ngươi vì cái gì không nguyện ý nói cho ta? Ta có thể thay ngươi phân tích, chẳng lẽ ngươi liền không muốn hiểu thuyền càng nhiều một chút sao? Đương nhiên, ta cũng muốn hiểu thuyền, cái này đối ngươi ta hai người tới nói, là cả hai cùng có lợi sự tình. Chu Phàm lắc đầu, đi đến đem Mộng Mộng bế lên, hắn mỉm cười nói cho cùng vẫn là ngươi suy nghĩ nhiều hiểu thuyền một điểm, ta lần này không phải nhất định yêu cầu ngươi thay ta phân tích, ta có thể tự mình chậm rãi phân tích, dù sao thuyền cũng sẽ không hại ta. Ngươi sai, thuyền hiện tại đích xác là giúp ngươi, nhưng nó ngay cả mình mục đích đều không nói cho ngươi, làm sao ngươi biết sau đó chính mình phải bỏ ra như thế nào đại giới giúp nó? Anh Cửu cười lạnh nói không chừng có một ngày, liền tính ngươi không có chết, cũng sẽ giống như chúng ta những này dẫn đạo giả dạng này, bị thuyền cầm tù tại trên chiếc thuyền này, cũng không còn cách nào tự nhiên ra vào. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn trước đó xác thực từng có cùng loại lo lắng, nhưng hắn y nguyên thản nhiên nói, sau đó sự tình ai biết, ngươi nếu là muốn biết thuyền là như thế nào giết chết Vân Yến chủ, yêu cầu trả giá đắt, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn cùng anh Cửu quan hệ cũng không tốt, hắn cũng không có quên cái này anh Cửu thế nhưng là nhớ kỹ như thế nào giết chết hắn. Vậy ngươi muốn cái gì? Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị cười hỏi. Ta muốn cái gì? Chu Phàm không chút do dự nói, ta hy vọng sau đó nếu như ngươi chỗ nào có ta yêu cầu đồ vật, đều phải lấy tương đối hợp lý giá cả bán cho ta. Hắn bây giờ tại vận dưỡng kiếp lực, nhưng cũng có thể vì kết đan làm chuẩn bị, bất quá lại không chỉ là kim đan kỳ cảnh giới này. Dẫn đạo giả đối với hắn lớn nhất trợ giúp, liền là cái kia phong phú tu đạo tri thức và bọn hắn đồ cất giữ, chỉ cần anh Cửu đáp ứng điều kiện này, cái kia vô luận anh Cửu đến cỡ nào hận hắn, cũng không đáng kể, dù sao hắn đã được đến muốn lấy được đồ vật. Trước đó hắn cũng muốn dẫn đạo giả đáp ứng dạng này điều kiện, nhưng đều bị cự tuyệt, hiện tại đây là một cái cơ hội tốt. Ngươi ngược lại là ý nghĩ hao huyền. Anh Cửu cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng dạng này điều kiện sao? Liên chỉ là vì biết rõ thuyền là như thế nào giết chết Vân Yên chủ. Ta quả thật rất muốn biết rõ, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Ta cùng thuyền giao thủ nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng ta đối hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ sao? Có thể biết tự nhiên tốt nhất, nếu là giá quá lớn, ta liền sẽ từ bỏ biết rõ, vì lẽ đó ngươi giá cả tốt nhất hợp lý một điểm. Chu Phàm tại trong lòng thở dài, là hắn biết anh Cửu chưa chắc sẽ đáp ứng, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy ta hy vọng tại ta tấn thăng kim đan kỳ lúc hoặc bước vào kim đan kỳ về sau, ngươi chỗ nào có ta yêu cầu đồ vật, đều có thể lấy tương đối hợp lý giá cả bán cho ta. Trong nội tâm hắn muốn là dù sao đổi dẫn đạo giả tốc độ nhanh như vậy, cái này anh Cửu chưa hẳn liền có thể ở trên thuyền ở bao lâu. Nói không chừng chờ hắn tiến vào kim đan kỳ về sau, không có bao lâu thời gian, anh Cửu liền muốn ngủ say, vì lẽ đó điều kiện này cùng lúc trước chênh lệch cũng chưa hẳn có như vậy lớn. Cái này còn tạm được. Anh Cửu hài lòng gật đầu nói, vậy liền thành giao. Dạng này chẳng khác nào tại thuyền nhìn chăm chú ký kết hiệp nghị, Chu Phàm lúc này mới đem thuyền nhập thân vào trên người hắn sự tình cẩn thận nói một lần. Nguyên lai là lợi dụng thời gian phát tắc, thật là xảo diệu biện pháp. Anh Cửu sau khi nghe xong dùng tán thưởng giọng nói, bất quá rất nhanh nàng liền nhíu mày, suy tư, có cái gì không đúng địa phương sao? Chu Phàm nhìn xem anh Cửu hỏi. Hắn hiện tại mới phát hiện, kỳ thật anh Cửu dáng dấp rất đẹp, sở dĩ hiện tại mới phát hiện là bởi vì anh Cửu điên cuồng, tố chất thần kinh khiến cho hắn vô ý thức coi nhẹ điểm ấy. Không đúng địa phương ở chỗ ngươi. Anh Cửu mặt lộ vẻ quái dị nói, vì cái gì đây? Chu Phàm thấy đề cập đến chính mình, liền đội vàng hỏi. Anh Cửu liếc qua Chu Phàm nói, theo lời ngươi nói, thuyền là lợi dụng thời gian pháp tắc, từ tương lai vô hạn khả năng bên trong, đem khả năng mạnh nhất ngươi lực lượng mượn đi qua, nhưng liền xem như thế, mạnh nhất ngươi, không khỏi mạnh đến mức quá không hợp tối thượng. Chỉ là một đao liền giết Vân Yên chủ, nó thế nhưng là không thể biết cấp quái gì, ta lúc đầu thế nhưng là đem hết toàn lực mới giết nó. Đặc biệt là đây là mượn tới lực lượng, cũng không phải là bản thể, liền xem như thuyền hỗ trợ, có thể có bản thể bảy thành lực lượng cũng không tệ. Chu Phàm trầm mặc, đây quả thật là rất kỳ quái. Không phải ta tự cao tự đại, so với ta mạnh hơn khẳng định có, nhưng tuyệt sẽ không có mạnh đến mức như thế nhiều tu sĩ. Anh Cửu lại nói, đương nhiên, thuyền muốn bài trừ bên ngoài. Nhưng ta với các ngươi khác biệt, ta nếu là một mực có thuyền hỗ trợ, tương lai khẳng định có khả năng tiến vào ngươi cũng chưa từng tiến vào cảnh giới chi cao, so ngươi lợi hại như thế nhiều, cái này có cái gì không có khả năng. Chu Phàm nhịn không được giải thích nói, dạng này cảnh giới thật tồn tại sao? Anh Cửu mặt lộ trầm trọng nói, ngươi bây giờ có thể tiến cảnh nhanh như vậy, là bởi vì có dẫn đạo giả hỗ trợ và có thể thông qua câu cá, nhưng khi ngươi đến ta cấp độ này, ta không tin ngươi còn có thể phá cảnh, ta thế nhưng là kẹt tại cảnh giới này rất nhiều năm. Nhưng sự thật như thế, tương lai ta chính là mạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi đang nói thuyền nói dối? Chu Phàm cau mày nói, thuyền nói dối không phải là không có khả năng, nhưng nó xác thực chưa hẳn đang nói dối. Anh Cửu lại là quỷ dị cười nói, nhưng ta còn có một cái tự nhận là tương đối hợp lý phỏng đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chương 1478. Khôi lỗi suy đoán chương 1478, khôi lỗi suy đoán liên quan tới hắn mạnh như vậy hợp lý phỏng đoán. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta đương nhiên nguyện ý nghe. Chu Phàm nói, dù sao nghe một chút cũng không có chỗ xấu. Vô luận là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, có thể mạnh như vậy, trong mắt ta chỉ có thuyền có thể làm được. Anh Cửu dùng chắc chắn giọng nói, vì lẽ đó ta cái suy đoán này cũng là coi đây là căn cơ. Ngươi là ý nói thuyền mượn dùng không phải ta lực lượng, mà là tương lai nó lực lượng. Chu Phàm từ anh Cửu lời nói phỏng đoán nói, cái này đương nhiên không có khả năng. Anh Cửu phủ định nói, thuyền dùng là ngươi thân thể, ngươi thời gian pháp tắc, liền tính ta đối thời gian pháp tắc không am hiểu, thế nhưng cũng minh bạch, theo bên trong dòng sông thời gian mượn dùng tương lai lực lượng, khẳng định là mượn dùng chính mình lực lượng lại càng dễ thành công, chí ít đối ngươi tu vi cảnh giới đến nói, càng là như vậy. Anh Cửu nói đến đây dáng tươi cười âm trầm nói, ta hoài nghi là tại tương lai, có một loại khả năng là ngươi bị thuyền thôn phệ, ngươi trở thành thuyền khối lỗi, vì lẽ đó cái này mượn tới lực lượng nhìn như là ngươi, nhưng trên thực tế là thuyền, cái này nói thông được vì cái gì mượn tới lực lượng sẽ như thế cường đại. Chu Phàm toàn thân hàn ý bốc lên, hắn trái tim kịch liệt nhảy dựng lên, hắn không thể không thừa nhận, anh Cửu cái suy đoán này không phải là không có đạo lý, nhưng hắn lại nói ra, ngươi đang hù dọa ta, muốn ly gián ta cùng thuyền quan hệ. Ta đúng là muốn ly gián ngươi cùng thuyền quan hệ. Anh Cửu nói, thế nhưng không phải hù dọa ngươi, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ngươi đại khái có thể phản bác ta lời nói. Ta tu vi cảnh giới không bằng ngươi, vô pháp theo chính diện phản bác ngươi, nhưng ta y nguyên cho rằng ngươi nói đến không đúng. Chu Phàm trầm giọng nói, nếu là ngươi nói là thật, cái kia thuyền sẽ không để cho ngươi nói ra đến về sau, còn để ngươi sống sót. Thuyền vì cái gì không cho ta sống sót? Anh Cửu cười nói, ngươi cho rằng thuyền sẽ quan tâm ta đem chuyện này nói ra sao? Cái này dù sao cũng là ta suy đoán mà thôi, thuyền nếu là thật động thủ với ta, đó mới là càng che càng lộ. Lại nói, liền tính ngươi biết thì đã có sao, ngươi cho rằng ngươi tương lai có thể thoát khỏi bị thuyền thôn vệ hết trở thành thuyền khôi lỗi sao? Đó căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi bây giờ chết. Chu Phàm bị nói đến thật có chút hoảng hốt, hắn vẫn là chấn định nói, ngươi dạng này suy đoán rất hoang đường, thuyền nếu là muốn đem ta coi như nó khôi lỗi, đã sớm có thể động thủ, tại sao muốn đợi đến tương lai mới động thủ? Bởi vì ngươi bây giờ quá yếu. Anh Cửu khinh thường nói, ta suy đoán là thuyền vô pháp tùy ý xuất hiện trên thế gian, vì lẽ đó nó tạo một chiếc thuyền, sưu tập chúng ta những này dẫn đạo giả, sau đó để đăng thuyền giả tiến đến, thông qua không ngừng bồi dưỡng, cho đến bồi dưỡng được một cái chân chính có thể chứa đựng nó khôi lỗi tu sĩ đi ra. Dạng này tu sĩ yêu cầu khẳng định rất khắc nghiệt, nếu không căn bản là không có cách dung nạp nó lực lượng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm thấy ngươi càng nói càng hoang đường, kỳ thật ta thiên phú không tốt, người còn không đẹp trai, nó vì cái gì không theo các ngươi những này dẫn đạo giả bên trong chọn một cái đi ra đâu? Thực lực các ngươi cường đại, thiên phú lại tốt, bồi dưỡng các ngươi không thể so bồi dưỡng ta càng đơn giản. Ngươi nói ngươi thiên phú không tốt. Anh Cửu cười khẩy nói, nhưng trước đó ngươi không phải nói khoác nói mình là ước vạn người bên trong tu đạo thiên tài sao? Hiện tại là sợ sao? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, bình thường cũng không gặp ngươi nghiêm túc như vậy. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, không chọn chúng ta những này dẫn đạo giả, đây đúng là một vấn đề. Anh Cửu gật đầu thừa nhận nói, nhưng có lẽ là chúng ta không phù hợp nó yêu cầu. Ngươi đừng quên, ngươi có được mình tức địch luân thể, loại này quyệt nhân thiên phú vốn chính là thích hợp nhất đoạt xá khôi lỗi thiên phú. Cường đại hơn nữa lực lượng cũng không sợ làm hư thân thể. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên nói, minh tức nghịch luân thể đối tu sĩ đến nói có thể rất hiếm thấy, nhưng đối thuyền tới nói, nó nếu là muốn làm tới tay, cũng không phải là việc khó gì, nó sẽ không chờ đến bây giờ mới tuyển ta độc thủ. Làm sao ngươi biết nó là hiện tại mới độc thủ? Anh Cửu cười nói không chừng nó đã đem ngươi những cái kia các vị tổ tiên đều làm thành nó khôi lỗi. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đều làm thành nó khôi lỗi. Chu Phàm có loại không rét mà run cảm giác, hắn cãi lại nói, nếu là có nhiều như vậy người Chu gia trở thành đăng tuyển giả, liền tính ngươi không biết, cũng sẽ có một cái dẫn đạo giả biết rõ, lời này của ngươi trăm ngàn chỗ hở. Chu Phàm trong miệng nói tự nhiên là Chu Tiểu Miêu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ngươi cũng biết thuyền có thể đem chúng ta ký ức xóa bỏ, nói không chừng nó đem chúng ta những này dẫn đạo giả bộ phận này ký ức xóa bỏ đây. Anh Cửu lại là nói, nếu là xóa bỏ, ngươi sẽ không phát hiện. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chênh lệch như thế lớn, ta nhìn ngươi cũng không dùng suy nghĩ khiêu chiến thuyền, tranh thủ thời gian hướng trong sông nhảy một cái, chết dứt khoát. Anh Cửu không có sinh khí, mà là khẽ cười nói, chính là bởi vì chênh lệch lớn, khiêu chiến mới càng thú vị, dù sao suy đoán nói cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Ta tin như thế nào, không tin lại như thế nào? Chu Phàm trầm mặt một chút nói, ngươi nếu là không tin, vậy ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Anh Cửu nụ cười trên mặt thu liễm, nhưng ngươi nếu là tin ta, ta có thể giúp ngươi tránh khỏi như thế thê thảm tương lai. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chu Phàm chậm rãi nói, ta nhớ được trước ngươi nói muốn giết ta. Kia là trước đó. Anh Cửu nói, nhưng là bây giờ tình thế có biến hóa, thuyền muốn đem ngươi coi như khối lỗi, ta đương nhiên không muốn nó thành công, ta không phải cùng ngươi nói qua, ta muốn lợi dụng ngươi cùng thuyền cùng nó đấu sao? Ta giúp ngươi, lại có cái gì kỳ quái? Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Chu Phàm trong nội tâm nửa điểm không tin, nhưng hắn vẫn là quyết định hỏi một chút nhìn. Không muốn thuyền thành công đem ngươi luyện làm nó khối lỗi, nhìn như chỉ có tự sát biện pháp này, nhưng mà thực tế còn có không ít tốt biện pháp. Anh Cửu cười đến gần mấy bước, ngươi cảm thấy ngươi vì cái gì có thể bị thuyền coi như chính mình khối lỗi? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chu Phàm nói, vì chính là ta minh tức nghịch luân thể. Là, minh tức nghịch luân thể. Anh Cửu đưa tay đi đụng đụng Mộng Mộng gương mặt, Mộng Mộng khanh khách cười, vì lẽ đó ta có thể thay ngươi đem cái này một quyệt nhân tiên phú rút đi ra, ngươi mấy cái kia nữ nhi cũng có thể rút ra, dạng này thuyền liền rốt cuộc không có lý do ra tay với ngươi. Ngươi là ham ta minh tức nghịch luân thể mới như vậy nói a? Chu Phàm cười nhạo nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Anh Cửu thở dài, làm ra có chút ủy khuất biểu lộ, vì chứng thực ta không có ham ngươi quyệt nhân tiên phú, ta có thể cam đoan, liền tính rút đi ra quyệt nhân tiên phú, ta cũng sẽ đem giao cho ngươi xử trí, hơn nữa ta cam đoan rút ra quyệt nhân tiên phú biện pháp an toàn, tuyệt sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thương, những này ta đều có thể lấy đạo tâm phát thệ, dạng này ngươi trùng quy tin ta đi. Nghe hình như thật là ta tốt bộ dáng. Chu Phàm trầm mặc một chút cười lạnh nói, không tin. Cái này đều không tin. Anh Cửu sắc mặt lạnh xuống, ta làm như vậy chỉ có thể thắng thuyền một bậc bên ngoài, còn có thể được cái gì chỗ tốt, nếu là dạng này đều không tin, vậy coi như Chương 1479, Hàn Bác đạo chủ. Chương 1479, Hàn Bác đạo chủ. Ta không tin là bởi vì giống như ngươi nói, thuyền thật tại ngấp nghé ta minh tức nghịch luân thể, vậy ngươi thay ta bóc ra minh tức nghịch luân thể, thuyền có thể biết ta đây người vô dụng ném vào trong sông đi. Chu Phàm mặt mang lanh ý nói, nếu như ngươi nói cũng không đúng, đối ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại là thay ngươi chứng thực ngươi nghĩ cách là đúng, nhưng ta liền sẽ mất đi minh tức nghịch luân thể. Vô luận đúng hay không, bóc ra minh tức nghịch luân thể với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Anh Cửu cười u ám nói, ngươi nói có chút đạo lý, đây chính là ngươi không tin ta lý do sao? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta suy đoán nếu là không có sai, cái kia tức đoạt mình tức nghịch luân thể về sau, ngươi đối thuyền không có tác dụng, có lẽ thuyền cũng sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ từ bỏ ngươi, không cho ngươi lên thuyền, đánh cược một keo, ngươi mới có một chút hy vọng sống, làm như vậy không đáng sao? Nhưng đây chẳng qua là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi suy đoán có bao nhiêu khả năng là chính xác? Chu Phàm trầm giai nói, chỉ sợ một thành cũng chưa tới. Nói thuyền mục đích là ham mình tức nghịch luân thể, cái kia không khỏi quá coi thường thuyền. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì này mà cảm thấy hối hận. Anh Cửu thấy thuyết phục không được Chu Phàm, nàng cười cười không tiếp tục nhiều lời. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn mặt lộ thần sắc lo lắng. Đêm qua anh Cửu đa số là tại ăn nói linh tinh, thế nhưng có chuyện là chính xác, tương lai hắn không khỏi quá mạnh, vừa xa khỏi anh Cửu bực này tồn tại tưởng tượng. Anh Cửu đều nói trừ thuyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế tu sĩ, điều này nói rõ một chút vấn đề. Anh Cửu cũng không giống nói dối. Dù sao dẫn đạo giả thực lực có thể chiến thắng không thể biết cấp cái gì, nhưng cũng không có mạnh đến một chiều thu thập hết, đặc biệt là tại việc này không có phát sinh trước, anh Cửu liền đã từng nói, nàng năm đó là hoa rất nhiều tâm tư mới giết Vân Yên chủ. Về sau còn chứng thực nàng cũng không có giết chết Vân Yên chủ, nhưng lần này Vân Yên chủ hẳn là chết rồi, nếu không liền sẽ không chuyển hóa ra như thế nhiều lớn sám trùng. Anh Cửu giết không chết không thể biết cấp cái gì, bị thuyền mượn dùng hắn tương lai lực lượng một đao chém giết. Dù cho dựa theo thuyền nói tới, cái này tương lai hắn là thuận lợi tu hành khả năng mạnh nhất hắn, nhưng cái này thật sự là Chu Phàm vì thế lo lắng. Nhưng băng cực châu nghi loan ti lại là ở vào mừng như điên trạng thái, bởi vì một đêm qua đi vẫn không có phát hiện Vân Yên chủ bóng dáng. Phải biết Vân Yên chủ nếu không phải tại săn thức ăn, liền là ở vào tiêu thực trạng thái, nhưng liền xem như tiêu thực trạng thái cũng sẽ nhấc lên băng phong bạo, không có khả năng biến mất như thế vô tung vô ảnh. Băng cực châu nghi loan ti sợ hai báo lầm, lại cẩn thận đợi đến giữa trưa vẫn là không có phát hiện Vân Yên chủ về sau, bọn hắn mới chính thức xác nhận Vân Yên chủ thật bị tổng phủ nói tới cao nhân đuổi đi. Bọn hắn mừng rỡ sau khi đội vàng hướng lên báo cáo, tin tức phi tốc truyền vào kinh đô, rất nhanh liền kích thích từng tầng gợn sóng, sóng ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người biết rõ, đuổi đi Vân Yên chủ là Hát Thủy đô hộ phủ đại đô hộ Chu Phàm nghĩ đến biện pháp, đây là thư viện thay Chu Phàm hướng tổng phủ thân thỉnh 3 ngày kỳ hạn, cái này không giả được. Dựa theo trước đó thánh thượng xuống mật lệnh, nói cách khác Hát Thủy đại đô hộ Chu Phàm muốn thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ sao? Dạng này tin tức khiến người ta thấp thỏm động. Buổi chiều, triều nghị bị tam tướng khẩn cấp triệu tập chúng thần tổ chức. Tham gia triều nghị một đám đại thần trong nội tâm đều hiểu là Chu Phàm đuổi đi Vân Yên chủ sự tình. Triều nghị ngay từ đầu liền bảo trì một loại quỷ dị trầm mặc. Lần này khẩn cấp tổ chức triều nghị là bởi vì Hát Thủy đại đô hộ nghĩ ra biện pháp đuổi đi Vân Yên chủ, đây là Hàn Bắc đạo phúc, đại nguy phúc, vì lẽ đó lần này khẩn cấp triều nghị cũng là vì thương nghị như thế nào ban thưởng Hát Thủy đại đô hộ. Trung tướng Vương đạo tử chậm rãi nói. Trên triều đình một số người sắc mặt biến trở nên tế nhị, bọn hắn đều là khôn khéo hạng người, liền tính trước đó không có nhận tin tức, nhưng nghe trung tướng dạng này khẩu khí, cũng mơ hồ minh bạch, tam tướng là không muốn đem Hàn Bắc đạo chủ vị trí cho cái kia Chu Phàm. Trung tướng đại nhân, một cái thư viện phe phái quan viên ra khỏi hàng chắp tay nói, ban thưởng không phải sớm đã từ thánh thượng định ra sao? Ai có thể đuổi đi hoặc giết chết Vân Yên chủ, liền làm mới Hàn Bắc đạo chủ. Thánh thượng sắc thực xuống dạng này mật lệnh. Thế ra phe phái một cái quan viên nói, nhưng Hắc Thủy đại đô hộ Chu Phàm bất quá 17 tuổi, tu vi nghe nói cũng chỉ là nguyên dịch cảnh, dạng này tuổi tác dạng này tu vi tại cùng thế hệ bên trong rất giỏi, nhưng muốn trở thành một đạo chi chủ, chỉ sợ khó mà phục tùng. Thế ra phe phái quan viên mới mở miệng, chẳng những thế ra phe phái quan viên đáp lời, gia hộ phái, đại Phật tử cũng là nhao nhao lên tiếng phụ họa, một đạo chi chủ vị trí thực tế quá trọng yếu, dù cho trở thành một đạo chi chủ về sau, thường thường sẽ xa lánh bản thân phe phái, nhưng chung quy là xuất từ bản thân phe phái, bọn hắn cũng không muốn vị trí này rơi vào thư viện bên kia. Vì lẽ đó những phái hệ khác người cũng vui vẻ phải hỗ trợ. Chính là bởi vì trong triều có rất nhiều người đưa ra dị nghị, ba người chúng ta thương nghị một phen, mới có thể tổ chức lần này khẩn cấp triều nghị. Tả tướng Diệp Cao Sơn mặt không chút thay đổi nói, hắn đây là lấy đó công đạo. Ba người chúng ta đều cho rằng để Hắc Thủy đại đô hộ trở thành Hàn Bắc đạo chủ, quả thật có chút không ổn, không phải nói hắn không tốt, chỉ là như vậy đối phó hắn trưởng thành cũng không tốt, vì lẽ đó tốt nhất đổi một cái ban thưởng. Hữu tướng Tiêu Hội tiếp lấy nói ra, đương nhiên quan gia sẽ không bạc đãi có công chi thần. Thánh thượng xuống mật lệnh, sẽ cùng tại thánh thượng miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ còn muốn làm trái với thánh ý hay sao? Thư viện phe phái lại một quan viên âm thanh lạnh lùng nói, nhưng thánh thượng lần này có sai lầm cân nhắc, chúng ta làm thần tử, đương nhiên muốn khuyên thu hồi thánh mệnh. Thế ra phe phái quan viên thẳng thắn cương nghị phản bác, làm sao đến có sai lầm cân nhắc nói đến, thánh thượng trước đó có thể phát xuống dạng này mật lệnh, đương nhiên là có cân nhắc, nếu là thay đổi xoành xoạch, thánh thượng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Quan gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Làm như vậy bị hư hỏng quan gia cùng thánh thượng uy tín. Thư viện quan viên nói, cũng không phải. Triều nghị bên trên rất nhiều phe phái cùng thư viện phe phái vì thế tranh luận lên, nhưng trong lòng đều hiểu, nói đến lại đường đường chính chính, kỳ thật đều là vì riêng phần mình lợi ích suy nghĩ, ai cũng thuyết phục không được ai. Tam tướng không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe lấy ngươi tới ta đi tranh luận, dạng này sự tình sớm tại bọn hắn trong dự liệu, tam tướng thỉnh thoảng sẽ liếc một cái không nói tiếng nào trung thư thị lang Trần Trừng. Trần Trừng không lên tiếng, tam tướng đồng dạng không có ngoài ý muốn, bởi vì lần này triều nghị là bọn hắn khẩn cấp tổ chức, bọn hắn chú định sẽ thắng, Trần Trừng hẳn là cũng minh bạch điểm ấy, mới không có lên tiếng tự rước lấy đủ. Trần đại nhân xưa nay túc trí đam mưu, ta nghĩ nghe một chút Trần đại nhân đối với chuyện này cái nhìn. Tiêu Hội cười tủm tỉm nói. Trần Trừng không nguyện ý lên tiếng tự rước lấy nhục, nhưng Tiêu Hội cũng không muốn để hắn tốt như vậy chịu. Hữu tướng đại nhân tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền nói một chút. Trần Trừng thản nhiên nói, đạo chủ từ trước đến nay là thánh thượng quyết định, ta cảm thấy lần này triều nghị căn bản là không cần tổ chức, cử động lần này có chút vượt qua. Trần Trừng lời này mới ra, trên triều đình đều là yên tĩnh, đại ngụy bảy đạo, đạo chủ chỉ có thể từ thánh thượng bổ nhiệm, xác thực không phải quan văn hệ thống có thể tùy ý chỉ trích, Trần Trừng đây là tại công kích chủ trì triều nghị tam tướng bất quyền. Chương 1480. Đã thành họa lớn chương 1480, đã thành họa lớn đạo chủ đương nhiên là từ thánh thượng chỗ quyết định. Hữu tướng Tiêu Hội không nhanh không chậm nói, nhưng chúng ta cảm thấy tuyển Hắc Thủy đại đô hộ phủ làm đạo chủ không ổn, cũng có khuyên can chi trách, nếu là chúng ta biết rõ không đúng, cũng không khuyên can mới là chúng ta làm thần tử thật xin lỗi thánh thượng luôn luôn hậu đãi. Đối với Trần Trừng sẽ nói ra dạng này lời nói, bọn hắn đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn kiên trì muốn khuyên can, là bởi vì một khi quan văn đặt thành nhất chi ý kiến thượng tấu khuyên can, thánh thượng đương nhiên muốn cân nhắc một chút quan văn hệ thống đề nghị. Ta vẫn là cảm thấy làm như vậy không tốt. Trần Trừng nói, Nghi Loan Ti cùng chúng ta quan văn xưa nay là hai cái khác biệt hệ thống, liền xem như khuyên can, cũng không tới phiên chúng ta những này quan văn đi làm, mà là tổng phủ tới làm, ta nói được đúng hay không, Đông Môn đại nhân? Đám người ánh mắt đều nhìn lại cái kia mập mạp khổng lồ Đông Môn Suy Địch. Đông Môn Suy Địch vị này Nghi Loan Ti đại ti thủ tại triều đình phía trên, lấy hắn thân hình có thể ẩn hình đến như thế trình độ, thực tế là một kiện mười phần không tầm thường sự tình. Đông Môn Suy Địch ho nhẹ một tiếng nói, quan văn bên này là không muốn vì việc này chỉnh lên khuyên ngăn kia là quan văn sự tình, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ. Đạo chủ mặc dù là từ thánh thượng đến quyết định, thế nhưng đạo chủ trung quy là từ Nghi Loan Ti tổng phủ quản hạt. Đông Môn đại nhân cho rằng Hắc Thủy đại đô hộ có hay không có tư cách trở thành Hàn Bắc đạo chủ. Nghi Loan Ti tổng phủ nếu là không tán thành, sẽ hay không đối với cái này tiến hành khuyên can đâu? Trần Trừng lại là cười hỏi. Các quan văn đều là dựng thẳng lên lỗ tai, so sánh quan văn, nếu là nói trình lên khuyên ngăn tổng phủ tới làm đương nhiên càng thêm phù hợp. Đông Môn Suy Địch trên mặt thịt mỡ run lên, hắn cười khăn nói, Hắc Thủy đại đô hộ có hay không có tư cách trở thành Hàn Bắc đạo chủ, sao có thể là ta cái này thần tử có thể lắm miệng? Ta cảm thấy thánh thượng thánh minh tự sẽ quyết đoán, tổng phủ bên này không dám đối với cái này có bất kỳ ý kiến, đương nhiên cũng sẽ không trình lên quyết ngăn. Đông Môn Suy Địch cảm thấy mình trong lòng khổ, không phải hắn cùng Trần Trừng quan hệ tốt, muốn phối hợp Trần Trừng, mà là hắn căn bản là không muốn hoặc nói không dám dính líu vào việc này bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy tỏ thái độ. Đông Môn Suy Địch tỏ thái độ, để tam tướng sắc mặt có chút khó coi. Đạo chủ trên danh nghĩa lệ thuộc vào Nghi Loan Ti tổng phủ, hiện tại Nghi Loan Ti tổng phủ nói không trình lên quyết ngăn, cái kia quan văn hệ thống bên này kiên trì trình lên quyết ngăn, vậy thì có chút vượt qua ý vị tại. Cái này Trần Trừng rất lợi hại, giam ba câu liền để gió thổi dần dần chuyển hướng thư viện bên này. Nghi Loan Ti tổng phủ về tổng phủ, chúng ta quan văn muốn tận chính mình phải có chức trách, đã có người phản đối, có người tán thành, vậy chúng ta liền để mà hướng phương thức biểu quyết định. Vương đạo tử không muốn lại để cho Trần Trừng giật xuống đi, nếu không lại để cho Trần Trừng pha trộn việc này, vậy bọn hắn triều nghị liền bị mở. Bọn hắn đây là muốn giải quyết dứt khoát. biểu quyết kết quả rất mau ra đến, dù cho có Trần Trưởng lời nói này tại, nhưng thế ra, đại Phật tự, giá hồ phái đều không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, biểu quyết kết quả là đồng ý thượng tấu trình lên khuyên ngăn khuyên thánh thượng thu hồi trước đó mật lệnh. Đối với dạng này kết quả, Trần Trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là nhẹ cười cười, triều nghị vừa kết thúc, liền xoay người rời đi. Ở quan trường liền là như thế, không có người vĩnh viễn có thể chiếm thượng phòng, muốn bảo trì bình tĩnh tâm tính. Hắn về đến thư viện, đem việc này nói cho chính mình sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng chân mày cau lại. "Sư huynh, ngươi nói thánh thượng sẽ như thế nào tuyển?" Trần Trưởng hỏi, hắn làm quan nhiều năm như vậy, cũng muốn không thấu trong cung vị kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho dù bọn họ lúc đó đã từng cùng nhau tại lao sư môn hạ học tập qua, nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, "Không biết, sư đệ có hay không biện pháp ảnh hưởng hắn xuống quyết đoán, để Chu Phàm trở thành đạo chủ, đối với chúng ta rất trọng yếu, không tiếc bất cứ giá nào sao?" Trần Trưởng thử thăm dò hỏi. "Chỉ cần không thương tổn thư viện gần cốt bất kỳ cái gì đại giới đều có thể." Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Trần Trưởng mắt lộ ra dị sắc, hắn không nghĩ tới sư minh sẽ như thế coi trọng việc này, hắn do dự một chút nói, "Việc này chỉ có thánh thượng có thể làm quyết định, vô luận là ta hay là tam tướng, có thể lên tác dụng cũng không lớn, nếu là muốn ảnh hưởng thánh thượng xuống quyết đoán, chỉ có mời lao sư xuất thủ." "Sư minh vì cái gì coi trọng như vậy Chu Phàm đâu?" Trần Trưởng nói xong lời này về sau, liền yên lặng chờ lấy. "Không được." Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu phủ định Trần Trưởng đề nghị này. "Là bởi vì lão sư cùng thánh thượng bất hòa sao?" Trần Trưởng nói thẳng, "Lão sư cùng thánh thượng bất hòa nghe đồn sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh đô, nhưng liền xem như Trần Trưởng những đệ tử này, cũng không biết ở trong đó nội tình như thế nào. Muốn nói có người biết, vậy cũng chỉ có trước mặt đại sư Minh Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ biết." "Không phải." Đoan Mục Tiểu Hồng hàm hồ nói, "Là bởi vì nếu là mời lão sư ảnh hưởng thánh thượng, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chỗ chú ý, động tĩnh quá lớn, ta không muốn như thế nhiều người chú ý Chu Phàm." Trần Trưởng suy nghĩ sư minh trong lời nói ý tứ, hắn cảm thấy có chút khó hiểu, cái kia Chu Phàm sớm đã gây nên như thế nhiều người chú ý, lại thêm một phần lại có làm sao? "Sư đệ, không nên nghĩ quá nhiều." Đoan Mục Tiểu Hồng thấy Trần Trưởng không nói gì, hắn lại nói, "Còn có những biện pháp khác sao?" "Không có." Trần Trưởng lắc đầu nói, "Hiện tại kính đô có thể ảnh hưởng thánh thượng, trừ lão sư, chỉ có cái kia Nga Công Công, sư minh có biện pháp thuyết phục Nga Công Công sao?" "Nga Công Công?" Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài, "Vậy chúng ta chỉ có kiên nhẫn chờ đợi." Lô thơm lượn lờ, cùng nhàn nhạt hương trà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tam tướng hạ triều thương nghị về sau, liền đổi y phục hàng ngày ra kinh cung, lần lượt đến chỗ này nhà cũ bên trong đến. Loại tình huống này rất hiếm thấy, bình thường vô luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ có một cái lưu thủ kinh cung, nhưng hôm nay bọn hắn lần lượt tẩn nấp rời khỏi kinh cung. Đây hết thảy vì liền là lần này gặp nhau. Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia danh khắp thiên hạ, đại ngụy kiến triều liền tồn tại, muốn nói đối đại ngụy hoàng thất, đối kinh cung hiểu, liền xem như thư viện, đại Phật tự đều kém xa tít tắp bọn hắn. Bọn hắn đến cái này bên ngoài đến, cũng là bởi vì e ngại kinh cung, có rất nhiều lời không dám ở kinh cung nói. Cho dù có trận pháp ngăn cách, cũng vô pháp cam đoan không bị nghe trộm, bọn hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài đến. Nhưng bọn hắn đều có chức trách, vì lẽ đó cũng không thể rời khỏi quá lâu. Diệp Cao Sơn tiếng ho khan trong phòng quân quẩn, hắn nghiêm mặt nói, chỉ sợ đã thành hòa lớn. Tiêu Hội cười lạnh nói, ta sớm đã ám chỉ qua, sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành hương giã thoại bản những cái kia nhân vật phản diện ngu xuẩn mặc cho địch nhân biến càng ngày càng cường đại. Chúng ta làm sao không muốn dùng toàn lực? Vương đạo tử sắc mặt tâm trầm, nhưng thư viện ở một bên nhìn xem, đại ngụy thế cục lại là khẩn trương như vậy, có thể phái ai đi thu thập hắn? Rút dây động rừng. Diệp Cao Sơn thở dài, lại nói là chúng ta không đủ coi trọng sao? Gia tộc kia lần này xuất hiện, rõ ràng liền làm mưu đồ đã lâu một cái bẫy, Hoa Phi Hoa đi không phải cũng là biến mất vô tung vô ảnh sao? Chúng ta còn có thể phái ai đi? Nhớ tới biến mất Hoa Phi Hoa, ba người trên mặt đều lộ ra thật sâu kiếm kỵ, bọn hắn có còn mạnh hơn Hoa Phi Hoa tu sĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện phái đi ra. Sau lưng của hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Hội thấp giọng nói, Chu gia biến mất nhiều năm như vậy, ba nhà chúng ta một mực không hề từ bỏ tìm bọn hắn là thế nào lặng yên không một tiếng động trưởng thành như vậy? Chương 1481. Không quan trọng chương 1481, không quan trọng đúng nha, vì cái gì đây? Chu Phàm quật khởi quá đột ngột quá nhanh. Tiêu Hội lời nói để Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn hai người có chút trầm mặc, trong lòng càng là có hàn ý dần dần sinh. Bọn hắn chưa bao giờ tin cái kia cái gọi là Câu Thần Tông tồn tại, theo bọn hắn nghĩ, Câu Thần Tông bất quá là Chu Phàm thế lực sau lưng phụ thêm một lớp da mà thôi. Cái này cũng không kỳ quái. Diệp Cao Sơn bỗng nhiên nói ra, bọn hắn biến mất nhiều năm như vậy, khả năng là rời khỏi Đại Ngụy, đến rất xa địa phương phát triển, hiện tại mới trở về. Điều phỏng đoán này rất hợp lý, Tiêu Diệp Vương ba nhà thực lực mạnh hơn, tối đa liền là đến lân cận hai quốc điều tra, lại xa liền không có biện pháp. Nhưng năm đó một cái sắp diệt tộc gia tộc, lại như thế nào có thể đi xa như vậy đâu? Vương đạo tử bưng chén trà lên, uống một hớp nói, như thế nào giải quyết bọn hắn? Không quản đối phương là như thế nào sống sót phát triển lớn mạnh, vấn đề bây giờ là như thế nào giải quyết cái này hòa lớn. Hiện tại dưới loại cục diện này, án binh bất động liền là tốt nhất đối sách. Diệp Cao Sơn lại ho khan lên, hắn tại triều thương nghị bên trong còn có thể nhịn được, nhưng ở tự mình trường hợp liền sẽ không nhịn xuống không ho khan. Chúng ta liền bọn hắn có bao nhiêu người, tu vi mạnh nhất đến loại trình độ nào cũng không biết, tiếp tục phái ra tu sĩ đi, tác dụng không lớn. Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn từng bước một lớn mạnh sao? Tiêu Hội trầm giọng nói, ngươi sai, bọn hắn là sớm đã cường đại như vậy, không phải từng bước một lớn mạnh. Diệp Cao Sơn lại nói, chúng ta duy nhất cần lo lắng là, bọn hắn đem lúc đó chân tướng nói cho đại ngụy hoàng thất, nhưng bọn hắn muốn nói sớm đã nói, sẽ không chờ đến bây giờ. Liên tính nói cũng không sợ. Vương đạo tử mặt lộ lanh sắc, đều qua 3000 năm, chớ nói bọn hắn không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, ba nhà chúng ta là Lý thị hoàng thất tận trung 3000 năm, Lý thị hoàng thất. Thánh thượng thật lại bởi vì 3000 năm trước sự tình đối với chúng ta làm cái gì sao? Ta nhìn nhiều nhất liền là làm bộ không biết, tận lực đền bù Chu gia. Tiêu Hội lo lắng nói, chúng ta xác thực không cần lo lắng Lý thị hoàng thất, nhưng chúng ta đối thủ là Chu gia, 3000 năm cửu hận, bọn hắn đối với chúng ta ba nhà sớm đã hận thấu xương, Lý thị hoàng thất nếu là đối Chu gia tiến hành đền bù, đối với chúng ta đến nói liền là đáng sợ nhất sự tình. Chúng ta không thể để Chu gia quật khởi. Nhất cứng nhắc thủ cựu Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, tổ vẫn không thể quên, đây là ba nhà chúng ta 3000 năm sừng sững không ngã căn cơ. Vương đạo tử cùng Tiêu Hội đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ba nhà chỉ có tộc trưởng mới có thể biết rõ tổ huấn, nhưng thật ra là giống nhau, chỉ có ba đầu. Điều thứ nhất là vĩnh viễn không được phản bội đại ngụy Lý thị hoàng thất. Đầu thứ hai là giết tuyệt gia tộc kia. Đầu thứ ba là không thể đem trong tộc nữ tử gả vào hoàng thất, như trong tộc nữ tử bị hoàng phòng gợi ý, vậy trước hết trục xuất khỏi gia môn, trong tộc người không thể cùng với có bất kỳ liên hệ. Thứ nhất, đầu thứ ba là Tiêu Diệp Vương ba nhà đối đại ngụy Lý thị hoàng thất thái độ, đầu thứ hai liền là nhằm vào Chu gia, các vị tổ tiên đơn độc liệt một đầu tổ huấn, Tiêu Diệp Vương ba nhà cũng vẫn chưa quên ba đầu tổ huấn. Xem ra các vị tổ tiên lúc đó cũng là biết rõ, muốn diệt tuyệt Chu gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên mới sẽ lưu lại dạng này di vấn. Vương đạo tử thở dài nói, các vị tổ tiên cũng không nhất định liền dự liệu được loại tình huống này. Diệp Cao Sơn cao mày nói, các vị tổ tiên sẽ lưu lại dạng này di vấn, là bởi vì Chu gia quyệt nhân thiên phú quá mạnh, không có giết tuyệt bọn hắn, ba nhà chúng ta vĩnh viễn không cách nào an tâm. Ba người lại thương lượng một hồi, đều cảm thấy cần nghĩ cách biết rõ ràng Chu gia thực lực mới có thể tùy thời mà động. Thánh thượng có thể hay không thật để Chu Phạm làm Hàn Bắc đạo chủ? Tiêu Hội hỏi. Hắn tấm kia anh tuấn mặt cũng có vẻ hơi âm trầm. Chu gia nếu là có một người đảm nhiệm một đạo chi chủ, đối bọn hắn đến nói, đây đúng là rất khó chịu sự tình, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cực lực chủ tính triều nghị sự tình, lấy quan văn danh nghĩa tới khuyên gián đại ngụy thiên tử. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Chu gia có biện pháp giải quyết Vân Yên chủ, khiến cho thế cục nghịch chuyển một chút biến nghiêm trọng. Hẳn là sẽ không. Diệp Cao Sơn dừng một chút thở dài nói, khó nói. Đương kim thánh thượng tâm tư là đại ngụy các đời đế hoàng bên trong khó khăn nhất suy đoán, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó Diệp Cao Sơn mới có thể nói như thế. Nga công công đem các quan văn viết khuyên can tấu chương chỉnh cho đại ngụy thiên tử. Đại ngụy thiên tử chỉ là mở ra tấu chương, xem một cái, liền bỏ qua một bên. Hắn cầm lấy thanh ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu mới ôn hòa cười nói: Ngươi hôm nay thế nào đi ra? Nga công công không phải chuyện quan trọng cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại cái này khuyên can tấu chương từ hắn giao cho đại ngụy thiên tử, điều này nói rõ sự tình rất trọng yếu. Chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này Hàn Bắc đạo chủ một chuyện cảm thấy hứng thú sao? Đại ngụy thiên tử dùng trêu chọc giọng nói: Một đạo chi chủ, tại đại ngụy thiên tử xem ra, còn không thể đặt ở Nga công công trong mắt, vì lẽ đó hắn mới có thể nói như thế. Lao nô không dám. Nga công công cười khổ nói. Lao nhân ra là nhìn ta lớn, muốn nói cái gì liền nói, không cần ấp áp úng. Đại ngụy thiên tử lại nói, hắn là một mực đem Nga công công coi như chính mình trưởng bối mà đối đãi. Đoan Mục Tiểu Hồng không chịu lộ ra cái kia Chu Phạm là dùng biện pháp gì đuổi đi Vân Yên chủ, còn đem trách nhiệm toàn bộ gánh chịu xuống dưới, nói thật có sự tình, hắn nguyện ý vì thế phụ trách. Nga công công chậm rãi nói. Chu Phạm đuổi đi Vân Yên chủ, quan gia đương nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng liền hỏi ý đều không có làm, là bởi vì Đoan Mục Tiểu Hồng làm cam đoan. Tiểu Hồng sư minh có tử. Đại Ngụy Thiên Tử nói, hắn nói không có vấn đề, vậy liền hẳn không có vấn đề. Lao nô không phải hoài nghi Đoan Mục Tiểu Hồng. Nga công công hơi híp mắt lại nói, Lao nô là lo lắng cái kia Chu Phạm có vấn đề. Chu Phạm à? Đại Ngụy Thiên Tử lại uống một hớp rượu, hắn nghe được cái tên này vẫn là tại Hoa Phi Hoa sự tình bên trong, nhưng liền tính đối với hiện tại hắn đến nói, cái tên này cũng bất quá đại biểu cho Đại Ngụy một thiên tài như nắng gắt dâng lên, trừ cái đó ra, hắn liền không có quá nhiều nghĩ cách. Câu Thần Tông hay hoặc là không phải kêu Câu Thần Tông, nghe đồn Chu Phạm xuất từ cái kia tông môn, nhưng lão nô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này tông môn. Nga công công bình tĩnh nói, cái này tông môn nếu là tồn tại, vậy thì không phải là Đại Ngụy tông môn, cũng sẽ không là Tây Lương hoặc Đông Việt hai quốc. Thánh thượng, vẹn vẹn bằng Chu Phạm hoặc thư viện, là không thể nào đuổi đi Vân Yên chủ, khả năng là Câu Thần Tông xuất thủ. Ngươi không phải lo lắng Chu Phạm, mà là lo lắng Câu Thần Tông sao? Đại Ngụy thiên tử trầm mặt một chút nói. Nga công công khẽ gật đầu, thừa nhận nói, Thánh thượng, cách mỗi đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chút ngoại lai thế lực ngấp nghé chúng ta Đại Ngụy chí bảo thông thiên kính. Ta minh bạch. Đại Ngụy thiên tử đánh gãy Nga công công lời nói, thản nhiên nói, nhưng bọn hắn đúng là đuổi đi Vân Yên chủ, chỉ cần bọn hắn không có lộ ra dạng này ý đồ, cần gì phải để ý. Cái này đến phiên Nga công công trầm mặc một chút túi đầu nói, thánh thượng nói như thế, lão nô liền yên tâm. Đại Ngụy thiên tử ngẩng đầu uống rượu, lần nữa chân thành nói, lão nhân già, ta biết ngươi vẫn là lo lắng, nhưng thật không cần để ý, ngấp nghé thông thiên kính thế lực tới tới đi đi, bọn hắn có ai có thể lấy đi thông thiên kính? Vì lẽ đó không quan trọng. Là, thánh thượng. Nga công công trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn lần này trả lời so với trước đó, mới xem như chân chính yên tâm lại. Chương 1482. Phong tứ chương 1482, phong tứ sáng sớm hôm sau, Kính cung truyền ra thánh chỉ, bởi vì Hắc thủy đại đô hộ Chu Phạm đuổi đi không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, cứu xuống vô số tính mệnh, có công lớn, vì vậy thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ. Thánh chỉ rất dài, nhưng đại ý minh xác, triều chính chấn động, không có người nào dự đoán được, thánh thượng thật thực hiện lời hứa, đem một cái 17 tuổi thiếu niên thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ. Cái kia Chu Phạm mới gia nhập Nghi Loan Ti không đến 2 năm thời gian, liền trở thành một đạo chi chủ. Đây là đại ngụy thành lập đạo chủ chế từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hàn Bắc đạo chủ. liền tính Hàn Bắc đạo vị trí xa xôi, cũng có vô số thế lực đã bắt đầu nếm thử lôi kéo cái này đại ngụy nổi tiếng nhất quyền quý. Chu Phàm cũng thu đến thăng nhiệm lệnh, nhưng hắn y nguyên bảo trì bình tĩnh, ngược lại là đại đô hộ phủ Tiễn Phi Phi, Trương Lý Tiểu Hồ đám người thật cao hứng, bởi vì Chu Phàm trở thành Hàn Bắc đạo chủ, bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chu Phàm không có làm mất hứng sự tình, hắn trong phủ xếp đặt tiến hội, cùng mọi người trắng trợn chúc mừng một phen. Chúc mừng xong sau, Chu Phàm còn muốn lưu tại Hắc Thủy Thành, hoàn thành một phần giao tiếp công tác, mới có thể hướng Hàn Bắc đạo thành đi nhậm chức. Đương nhiên không cần chờ đến tân nhiệm Hắc Thủy đại đô hộ bị tuyển ra đến, hắn chỉ cần tại đi nhậm chức trước đó, xác nhận đại đô hộ phủ có thể bình thường vận hành là đủ. Đến nỗi tân nhiệm Hắc Thủy đại đô hộ nhân tuyển, cũng không phải là hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ có thể quyết định, cùng ba châu nghi loan ti tứ trinh sứ đồng dạng, đây đều là thế lực khắp nơi vật trong túi. Đương nhiên, hắn vẫn là hướng thư viện tiến cử Đỗ Nê, lại ám chỉ Áo Công Công, muốn thay Chíu Thâm Thâm tranh một chuyến vị trí này. Đỗ Nê cùng Chíu Thâm Thâm đều là xuất từ giáp tự ban, hiện tại lại là bộ đô hộ, sau lưng lại có thư viện hoặc kính cung làm chỗ dựa, thực lực cũng không tính yếu, vẫn là phù hợp điều kiện. Đến nỗi Dạ Lai Thiên Hương, Trương Lý Tiểu Hồ, Ôn Hiểu, bọn hắn chỗ dựa hơi yếu, muốn tranh được đại đô hộ vị trí là không thể nào sự tình. Hắn sở dĩ phí sức như thế nghĩ, đương nhiên là suy nghĩ, Hắc Thủy đại đô hộ vị trí rơi vào người quen trên tay, vậy hắn liền sẽ không dẫm vào hoa phi hoa vết xe đổ. Đến nỗi Đỗ Nê vẫn là Chíu Thâm Thâm có thể trở thành đại đô hộ, vậy liền xem bọn hắn sau lưng thế lực nguyện ý ra bao nhiêu lực ý. Vô luận là cái nào, chỉ ít thịt là nát trong nồi. Đương nhiên cũng có thể là hai cái đều không tranh được, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nói đến hắn làm Hắc Thủy đại đô hộ, cũng không có mấy tháng, nhanh như vậy liền muốn đổi chỗ. Bất quá hắn đã thành thói quen loại này hỏa tiễn tốc độ thăng thiên. Chu Phàm đang bận rộn những sự tình này sau khi, hắn tại xác nhận thăng nhiệm Hàn Bắc đạo chủ ngày thứ hai, lại cùng Đoan Mục Tiểu Hồng thông qua truyền âm trận pháp, kỹ càng hiểu việc này, biết rõ lần này tam tướng cầm đầu thế gia phe phái quan viên cực lực ngăn cản hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ. Hắn mặt lộ nhàn nhạt lãnh ý, hắn đối Chu gia tử địch suy đoán phạm vi lần nữa thu nhỏ, đối phương xem ra rất nhanh liền vô pháp ẩn tàng chính mình thân ảnh. Vô luận như thế nào, cái kia Chu gia tử địch khẳng định đoán được Hoa Phi Hoa chết rồi, hắn lại thành Hàn Bắc đạo chủ, Chu gia tử địch còn có thể thế nào đối phó hắn đâu? Nghĩ đến bọn hắn nhất định hết sức nhức đầu a. Được đến Chu Phàm ám chỉ, Áo Công Công giống như điên cuồng đồng dạng, hắn cùng chính mình những cái kia nghĩa đệ liên hệ, nói cho bọn hắn Chíu Thâm Thâm đã tiến vào đan kiếp cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết xuất kim đan, trở thành kim đan cảnh tu sĩ, để bọn hắn trợ giúp Chíu Thâm Thâm trở thành Hắc Thủy đại đô hộ. Dạng này vị trí liền xem như biên hoang chi địa, nhưng cũng so tứ trinh sứ trọng yếu hơn nhiều lắm, mấu chốt là nơi này gộp lại công văn so với tứ trinh sứ lại càng dễ, chờ tiểu Chíu gộp lại đầy đủ công văn, liền tính thành không được đạo chủ, nhưng cũng có thể nghĩ cách triệu hồi kính đô. Hắn binh quy kính đô thời gian càng ngày càng gần. Chan ơi, ta muốn dẫn tiểu Chíu trở về nhà. Áo Công Công có chút lệ nóng doanh trong nghĩ, vì thế hắn không tiếp chi phí thay hắn tiểu Chíu cấp trọng yếu như vậy vị trí. Chíu Thâm Thâm đối với cái này cũng không có ý kiến, hắn tính mệnh là Áo Công Công, Áo Công Công để hắn làm đại đô hộ, hắn cũng sẽ cố gắng đi tranh thủ. Hắn nhân sinh chỉ có hai cái mục tiêu, cái thứ nhất là đánh bại Chu Phạm, cái thứ hai liền là chung với Áo Công Công. Tại Áo Công Công không tiếp tan hết gia tài và Long Công Công phe phái trợ rút xuống, Hắc Thủy đại đô hộ bổ nhiệm phi tốc xuống, Chíu Thâm Thâm thành Hắc Thủy đại đô hộ. Nhanh đến mức Chu Phạm đều có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng chờ hắn đi nhậm chức Hàn Bắc đạo chủ, việc này đều không có giải quyết, không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng. Để Chu Phàm không thán phục không được là, Áo Công Công quả nhiên nội tình thâm hậu, hắn đều có chút muốn bứt bỏ thư viện, ôm Áo Công Công cái này lớn thô chân, hắn thật có chút ghen tị Chíu Thâm Thâm, cũng không biết Chíu Thâm Thâm làm sao lại như thế được Áo Công Công yêu ái. Đỗ Nê thua cũng không phải rất để ý, dù sao hắn thực lực vẫn là kém một chút, liền tính không phải Chíu Thâm Thâm làm Hắc Thủy đại đô hộ, cũng chưa hẳn là hắn. Hơn nữa Đỗ Nê làm không được Hắc Thủy đại đô hộ, hắn cũng có thể đi theo Chu Phàm đi Hàn Bắc đạo chủ phủ, Chu Phàm đã hứa hẹn chỉ cần nguyện ý theo hắn đi Hàn Bắc đạo thành, phù hợp thời điểm đều sẽ cho đô đốc vị trí. Vì lẽ đó Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ đều không chút do dự nói muốn đi theo Chu Phàm đi Hàn Bắc đạo chủ phủ, khi ống đương nhiên cũng là muốn cùng Chu Phàm đi qua. Cái này khiến Áo Công Công kém chút đau hai bên sườn khi thở, bởi vì như thế nhiều người vừa đi, chẳng khác nào đem Hắc Thủy đại đô hộ phủ cao thủ đều mang đi, vì thế Áo Công Công đi cùng Chu Phàm tranh luận, nhưng Chu Phàm không để ý đến Áo Công Công. Chu Phàm bên này trung tâm lại có năng lực nhân thủ đều không đủ dùng, hắn có thể giúp không được Áo Công Công cùng Chíu Thâm Thâm, để chính bọn hắn nghĩ biện pháp đi. Hàn Bắc đạo chủ phủ nguyên bản thuộc về Hoa Phi Hoa, những cái kia đô đốc tham mưu tất cả đều từ trước, tất cả mưu đường ra đi, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là những người khác làm đạo chủ, bọn hắn có thể còn có thể lưu lại, thế nhưng Chu Phàm làm Hàn Bắc đạo chủ, bọn hắn thế nào còn dám lưu lại. Đến nỗi nguyên bản lưu tại Hắc Thủy thành Hàn Bắc đạo đô đốc Lôi Thiên Dương, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không biết còn tưởng rằng Lôi Thiên Dương sợ hãi Chu Phàm trả thù, lặng lẽ đi. Nhưng mà thực tế, Lôi Thiên Dương đã hóa thành một đống xương khô. Người này mấy lần muốn hại Chu Phàm, Chu Phàm đương nhiên sẽ không tha hắn, tại Lôi Thiên Dương thoát đi Hắc Thủy thành đêm đó, Chu Phàm liền một mình ra ngoài đem hắn đầu người thu hoạch. Mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất, Chu Phàm mới cùng tức hồn hệ Áo Công Công và không có bao nhiêu biểu lộ Chíu Thâm Thâm cáo tử, hắn muốn đi Hàn Bắc đạo thành. Đương nhiên Chu Phàm cũng không có một chút tranh thủ đại đô hộ phụ tất cả nhân thủ, hắn để Trương Lý Tiểu Hồ, Ôn Hiểu tạm thời lưu lại giúp Chíu Thâm Thâm, hắn là Hàn Bắc đạo chủ, cũng không muốn chính mình quản hạt Hắc Thủy đô hộ phụ xảy ra vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê, Hùng Phi Tú, Khỉ Ốm thì là cùng Chu Phàm cùng một chỗ chạy tới Hàn Bắc đạo thành. A, còn có cái kia một điêu biểu huynh muội cũng bị Chu Phàm mang đi. Một điêu biểu huynh muội nói ở chán Hắc Thủy thành, bọn hắn muốn đi theo Chu Phàm, Chu Phạm liền thuận tay mang lên bọn hắn. A, ta có phải hay không quên cái gì chuyện trọng yếu? Theo truyền tống trận pháp đi ra, Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua Hát Thủy Thành phương hướng có chút buồn bực hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đỗ Nê rất nhanh minh bạch Chu Phạm quên chuyện gì, hắn cười nói, Hầu Lao huynh còn chưa tới Hát Thủy Thành, bất quá hôm qua ta liên hệ với hắn, hắn bảo hôm nay có thể tới, chúng ta muốn hay không trở về chờ một chút hắn? Chu Phạm khẽ miệng giật giật nói, đừng chờ, để hắn trực tiếp tới Hàn Bắc Đạo Thành. Đúng nha, đừng chờ, bảo hôm nay có thể tới, trời mới biết có phải là thật hay không. Nói không chừng chúng ta đợi một tháng cũng chờ không đến hắn. Hùng Phi Tú lật một chút liếc mắt nói, Chu Phạm, ta còn có câu nói không biết có nên hay không nói. Nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi nói liền là. Chu Phạm cười cười nói, ngươi bây giờ quá dầu mỡ, ngươi nên giảm béo, ngươi nhìn ngươi bụng kia, liền tựa như 10 tháng hoài thai đồng dạng. Hùng Phi Tú cười khẩy nói, Chu Phạm, chương 1483. Kim Đan Bí Lục chương 1483, Kim Đan Bí Lục ta dầu mỡ sao? Chu Phạm từ khi ăn viên kia trái cây về sau, sức ăn tăng nhiều, ăn thật nhiều bổ dưỡng đồ vật, nếu là một ngày không ăn liền đói đến hoảng. Hắn nhịn không được quan sát một chút chính mình, hắn hiện tại là thùng nước eo, thô cổ, bụng lớn, nếu là có tấm gương, còn có thể nhìn ra hắn là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn đầu trọc. Cái này có thể không dầu mỡ sao? Chu Phạm cố nén che mặt xúc động, hắn đã từng muốn dùng huyễn thuật đến che lấp, nhưng trong bụng ba tên kia không cho hắn che bụng, cái kia che địa phương khác ý nghĩa liền không lớn, vì lẽ đó hắn liền từ bỏ. Lúc trước hình dạng thành tú ta. Chu Phạm cảm thấy Hùng Phi Tú lời này thật là đâm tâm không thôi, hắn trừng mắt liếc Hùng Phi Tú nói, ngươi khoảng cách bị đánh liền kém như vậy một chút điểm rồi. Hùng Phi Tú cười khanh khách, nàng vậy mới không tin Chu Phạm lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đánh nàng. Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê cùng Khỉ Ốm bọn hắn cũng là sắc mặt quái dị, dù cho Chu Phạm đã giải thích qua, đây là tu luyện một loại nào đó thuật pháp nguyên nhân, nhưng không khỏi cũng quá méo. Chu Phạm không để ý đến bọn hắn, chỉ là vô ý thức sờ lên chính mình bụng, nhìn xem bay là tả tuyết lớn, trong lòng ai thán, hắn cũng không biết ba tên kia lúc nào mới có thể sinh hạ. Phi là rời khỏi hắn thân thể. Đây cũng không phải người mang thai hài tử, chưa hẳn cần 10 tháng hoài thai, nhưng vấn đề này đáp án, liền anh cửu cũng không biết. Chu Phạm bức thiết hy vọng chính mình có thể thoát khỏi cái này ba cái cổ quái gia hỏa, nhưng lại có chút bận tâm thật đến sinh nợ thời khắc đó, sẽ tồn tại một phần khó mà đoán trước nguy hiểm. Đương nhiên Tuyển Cam đoán qua không có việc gì, nguy hiểm vấn đề cũng không lớn mới đúng. Hàn Bắc Đạo Thành ở vào Hàn Bắc Đạo trung tâm, liền tính Hắc Thủy Đô hộ phủ vị trí xa xôi, nhưng mọi người trang bị nhẹ nhàng thêm nữa truyền tống trận pháp hỗ trợ, một đường xuôi nam chỉ là tốn hao không đến 10 ngày thời gian liền đến Hàn Bắc Đạo Thành. Hàn Bắc Đạo Thành cùng Thương Đông Đạo Thành có chút cùng loại, nó bị 22 tòa ngoại thành bảo vệ, nội thành liền như một cái như cự thú, mỗi ngày đều có đại lượng dòng người theo phun ra nuốt vào mà ra. Đại Ngụy Thiên Tử tự mình hạ lệnh định ra đạo chủ, giao tiếp cực kỳ thuận lợi, Chu Phàm đến Hàn Bắc Đạo Thành cùng ngày, liền thuận lợi nhập chủ Hàn Bắc Đạo chủ phủ, trở thành một đạo chi chủ. Đương nhiên nhập chủ chỉ là bắt đầu, Hàn Bắc Đạo chủ phủ trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp thay đổi đạo chủ, Trương Đông Huyết còn sót lại vấn đề Hoa Phi Hoa vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, hiện tại đến phiên Chu Phàm trở thành Hàn Bắc Đạo chủ, vậy hắn liền muốn giải quyết Trương Đông Huyết cùng Hoa Phi Hoa còn sót lại vấn đề. Nhưng may mắn hắn quyền lực lớn nhất, nói 102, muốn giải quyết những này còn sót lại vấn đề, tiêu trừ Trương Đông Huyết cùng Hoa Phi Hoa ảnh hưởng, cũng không tính khó. Đi qua Hát Thủy Thành đại đô hộ phủ mấy tháng lịch luyện, Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê bọn hắn đối với mấy cái này sự tình không tính lạ lắm, bọn hắn khả năng giúp đỡ Chu Phạm xử lý rất nhiều sự tình. Liên là sự tình tiên đầu bất tự, đây là cần nhất định thời gian. Cho dù là đang bận rộn sau khi, Chu Phạm cũng không có buông lòng tu luyện, tại mùa đông đi tới cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn đan kiếp cảnh rốt cục có thể viên mãn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể chuẩn bị kết đan, tiến vào kim đan cảnh. Kim đan cảnh kết đan cũng không có quá lớn độ khó, hay hoặc là nói độ khó ngay tại ở phụ trùng, đan kiếp hai cảnh chuẩn bị bên trên. Muốn kết xuất cường đại kim đan, phụ trùng cùng kiếp lực lựa chọn mới là mấu chốt, nếu là phụ trùng cùng kiếp lực quá yếu, cái kia kết xuất kim đan liền sẽ quá yếu, thậm chí khả năng cả đời kết đan vô vọng. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, hắn hiện tại chỉ thiếu một môn kim đan cảnh công pháp. Kim đan cảnh công pháp mặc dù không cách nào ảnh hưởng kết xuất kim đan mạnh yếu, nhưng không có nó liền vô pháp kết đan, đồng thời đối kết đan về sau tốc độ tu luyện nhanh chậm có rất lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó một môn tốt kim đan cảnh công pháp vẫn là cần. Quan gia thư viện đều có thể cung cấp kim đan cảnh công pháp cho Chu Phạm, nhưng Chu Phạm vẫn là quyết định hỏi trước một chút anh Cửu. Ngươi muốn một môn cường đại kim đan cảnh công pháp? Anh Cửu nghe xong Chu Phạm giảng thuật về sau, khẽ cười một tiếng nói, kim đan cảnh công pháp tác dụng chẳng những ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhanh chậm, còn đối ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo có nhất định ảnh hưởng. Đối bản mệnh pháp bảo cũng có ảnh hưởng. Chu Phạm nói, vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói? Hắn trước mấy ngày thế nhưng là đặc biệt hỏi thăm qua kim đan cảnh tu hành tri thức, ngươi lại không có hỏi, ta tại sao muốn nói? Anh Cửu khẽ cười nói, lại nói, bây giờ nói cũng không muộn. Ngươi lại không có chọn tốt kim đan cảnh công pháp. Kim đan cảnh công pháp đối bản mệnh pháp bảo có thể có ảnh hưởng gì? Chu Phạm lười nhắc lại tính toán việc này, mà là quan tâm hỏi. Hắn sớm đã biết rõ tiến vào kim đan cảnh chẳng những tuổi thọ, chân nguyên sẽ có bay vọt tăng trưởng, cũng bởi vì có đan hỏa, có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo một khi luyện thành, liền có thể dung nạp vào trong kim đan, ngày đêm rèn luyện, uy lực cũng sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng. Bởi vì tính mệnh tương liên, bản mệnh pháp bảo thôi động, so với tầm thường khí cụ càng thêm tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Có thể nói bản mệnh pháp bảo đối kim đan cảnh tu sĩ đến nói là một cái rất cường đại át chủ bài. Luyện chế pháp bảo đan hỏa tinh diệu khống chế rất trọng yếu, mà đan hỏa liền là kim đan cảnh công pháp thôi động, đặt vào kim đan bản mệnh pháp bảo gần dưỡng cũng thâm thụ ảnh hưởng. Anh Cửu giải thích nói, kim đan cảnh công pháp càng mạnh, thuần dưỡng ra bản mệnh pháp bảo uy lực cũng sẽ tăng lên càng nhanh, đương nhiên bản mệnh pháp bảo uy lực chịu kim đan ảnh hưởng lớn hơn. Chu Phàm xem như nghe rõ, kỳ thật kim đan cảnh công pháp liền là những tác dụng này. Anh Cửu cười nói, ngươi khẳng định là muốn chọn lựa tốt nhất, kim đan cảnh công pháp chia làm thượng trung hạ tam phẩm, ta chỗ này liền có một môn thượng phẩm kim đan cảnh công pháp, ngươi muốn, ta chỉ lấy ngươi 100 vạn đầu lớn sáng trùng. 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm suy nghĩ một chút, không chút do dự đáp ứng xuống, giá tiền này đối với một môn thượng phẩm kim đan cảnh công pháp đến nói không đắt lắm. Đương nhiên anh Cửu sẽ cho ra như thế phúc hậu giá cả giao dịch kim đan cảnh công pháp, là bởi vì trước đó Chu Phàm cùng nàng hiệp nghị. Anh Cửu rất nhanh liền theo Chu Phàm nơi đó lấy đi 100 vạn đầu lớn sáng trùng, bắt đến một luồng xương mù xám, huyền hóa ra một bản vỏ đen điện tịch, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm nhìn thoáng qua điện tịch bìa ngoài bên trên viết kim đan bí lục bốn chữ, khóe miệng của hắn giật giật, tốt phổ thông công pháp tên, nhưng cái này dù sao cũng là giao dịch mà đến, cái này công pháp liền không có vấn đề, mà là hàng thật giá thật thượng phẩm kim đan công pháp. Chu Phàm tiện tay mở ra, khúc dạo đầu nội dung tinh giản huyền ảo, nhưng lại nhắm thẳng vào kim đan đại đạo. Ngươi nghĩ kỹ muốn luyện chế cái dạng gì bản mệnh pháp bảo sao? Anh Cửu nhìn xem điện tịch Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu Phàm trong nội tâm lập tức cảnh giác lên, hắn đem kim đan bí lục khép lại, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, còn không có. Nếu là không có, vậy ta có thể cho ngươi một phần lời khuyên, ngươi muốn nghe sao? Anh Cửu trên mặt hiện ra quỷ dị dáng tươi cười. Cái gì lời khuyên? Chu Phàm lại hỏi, cho dù hắn trong nội tâm cho rằng anh Cửu không có lòng tốt, nhưng vẫn là quyết định nghe trước một chút, bởi vì hắn đối bản mệnh pháp bảo lựa chọn xác thực rất do dự, không biết lựa chọn cái dạng gì bản mệnh pháp bảo mới phù hợp. Chương 1484. Huyền Tràng Băng chương 1484. Huyền Tràng Băng bản mệnh pháp bảo uy lực sở dĩ có thể thắng tầm thường khí cụ, đó là bởi vì nó cùng tu sĩ tính mệnh tương quan, bản mệnh pháp bảo cũng chỉ có thể có một loại. Anh Cửu nói xong dừng lại một chút nói là một loại, nhưng số lượng cũng không nhất định, có chút tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc, có thể luyện ra một bộ khí tức tương liên bản mệnh pháp bảo, vì lẽ đó mới nói là một loại mà không phải một kiện. Nhưng vô luận như thế nào, kim đan là vô pháp dung nạp hai loại khác biệt bản mệnh pháp bảo, một cái tu sĩ cũng không có thể biết có hai cái kim đan. Chu Phàm yên lặng nghe lấy, cái này hắn cũng có chỗ nghe thấy, đây không phải anh Cửu muốn nói cái gọi là lời khuyên. Bản mệnh pháp bảo nếu như bị hủy đi, tu sĩ tâm thần cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ xuất hiện cảnh giới rơi xuống các loại vấn đề, vì lẽ đó tu sĩ đối bản mệnh pháp bảo chọn lựa sẽ rất thận trọng, bởi vì một khi làm ra lựa chọn, lại nghĩ thay đổi bản mệnh pháp bảo, cần nỗ lực giá quá lớn. Anh Cửu tiếp tục nói ra, cái này khác biệt khí cụ bị hủy tối đa đổi qua, nhưng bản mệnh pháp bảo bị hủy, vậy liền chưa hẳn có thể luyện đến trở về, đây chính là ta cho ngươi cái thứ nhất lời khuyên. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghiêm túc, những này hắn cũng biết, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế do dự. Tất nhiên bản mệnh pháp bảo có như thế nghiêm trọng thiếu hụt, tu sĩ vì cái gì còn muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo? Anh Cửu cười u ám nói, ngươi khả năng không biết, thật là có tu luyện tới kim đan cảnh tu sĩ không đi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Những tu sĩ kia là sợ hãi bản mệnh pháp bảo trong chiến đấu bị hủy diệt, liên lụy bọn hắn, còn không bằng không luyện chế, chấm dứt hậu họa. Còn có bộ phận luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhưng ở lúc chiến đấu, lại không dám tùy tiện vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, cái này đồng dạng là sợ lọt vào hư hao. Vì lẽ đó ta cho ngươi cái thứ hai lời khuyên là, luyện chế bản mệnh pháp bảo liền muốn luyện chế cường đại bản mệnh pháp bảo, bằng không vẫn là được rồi. Chu Phàm khẽ miệng giật giật hỏi, như thế nào mới có thể xem như cường đại bản mệnh pháp bảo đâu? Cân nhắc bản mệnh pháp bảo có hay không cường đại, xem xét chất liệu tốt bản mệnh pháp bảo trong chiến đấu, cũng không cần lo lắng hư hao. Anh Cửu trả lời, hai nhìn ẩn chứa pháp càng mạnh, bản mệnh pháp bảo liền càng mạnh. Bản mệnh pháp bảo vốn chính là đặc thù khí cụ, mà khí cụ cùng linh binh chỗ khác biệt, ở chỗ có được pháp làm cho có các loại kỳ lạ phi phàm năng lực, cái này Chu Phàm vô cùng rõ ràng. Bản mệnh pháp bảo pháp uy lực quyết định bởi tại tu sĩ khắc lên đi phù văn số lượng, phù văn điệp ra trọng số càng nhiều, pháp liền càng mạnh, mà có thể tiếp nhận phù văn trọng số bao nhiêu, lại quyết định bởi tại pháp bảo chất liệu. Anh Cửu trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười nói, những này ta muốn ngươi khẳng định biết rõ, nhưng ngươi chỉ sợ không biết, tại bản mệnh pháp bảo bên trên điệp ra phù văn đến để thăng pháp bảo uy lực, đây bất quá là cấp thấp nhất thủ đoạn, ta không đề nghị ngươi dùng loại phương pháp này. Điệp ra phù văn đến gia tăng pháp uy lực, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn, một phần cường đại tông môn sẽ vì chính mình đạt tới kim đan cảnh tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc, trực tiếp cho bản mệnh pháp bảo quán thâu pháp tắc, dạng này bản mệnh pháp bảo tài danh chính ngôn thuận. Pháp bảo, vốn là hẳn là pháp tắc chi bảo. Chu Phàm nghe trái tim kịch liệt nhảy lên, có thể quán thâu pháp tắc tiến bản mệnh pháp bảo bên trong, cái kia bản mệnh pháp bảo lại hẳn là a cường đại. Ta nắm giữ vương chi quỷ tượng, long thần ngữ, hỗn độn cửu ma thể, có phải hay không có biện pháp đem những này pháp tắc quán thâu vào bản mệnh pháp bảo bên trong? Chu Phàm bận bịu hỏi thăm. Thực lực ngươi quá kém, làm sao có thể làm đến dạng này sự tình? Anh Cửu cười nhạo nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể đem một luồng pháp tắc quán chu tiến bản mệnh pháp bảo bên trong sao? Mà còn liền tính ngươi có thể làm được đem chính mình nắm giữ pháp tắc rót vào bản mệnh pháp bảo bên trong, ta cũng phải khuyên ngươi không muốn như vậy làm. Vì cái gì? Chu Phàm nhíu mày nói, là bởi vì lặp lại sao? Cũng là bởi vì lặp lại. Anh Cửu gật đầu thừa nhận, ngươi lúc đầu đều nắm giữ dạng này pháp tắc, liền tính để chính mình bản mệnh pháp bảo lần nữa có được cùng loại pháp tắc, chuyện đó đối với ngươi đến nói lại có gì ý nghĩa? Quả nhiên là bởi vì lặp lại. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe nói, cho nên nói ta muốn có được cường đại bản mệnh pháp bảo, vậy liền cần giải quyết hai vấn đề, cái thứ nhất là luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, thứ hai là nghĩ cách tại bản mệnh pháp bảo bên trong quán thâu pháp tắc. Liên là như thế, nhưng đây coi là không lên nan đề. Anh Cửu cười nói, ta liền có thể thay ngươi nghĩ cách giải quyết, vô luận là luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, vẫn là bản mệnh pháp bảo cần một luồng pháp tắc kia, ta đều có. Vậy thì cảm ơn ngươi. Chu Phàm nói, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không tin tưởng anh Cửu sẽ tốt bụng như vậy. Không cần khách khí, nhưng ngươi cũng biết, những này ta là sẽ không cho không ngươi. Anh Cửu nói, lại nói ta cho không ngươi, ngươi dám muốn sao? Anh Cửu nếu là nói trắng ra cho, Chu Phàm thật đúng không dám muốn. Ở phương diện này hắn có khắc sâu mà trầm thông giáo huấn, hắn vội ho một tiếng nói, cho không ta đương nhiên không dám muốn. Nếu như ngươi thật muốn đưa ta, chỉ cần thu ta một đầu lớn sáng trùng, ta liền sẽ muốn. Ngươi liền nghĩ được đẹp, ta tại sao muốn tặng không cho ngươi? Nếu không phải ta cùng ngươi trước đó có hiệp nghị, nói tại Kim Đan cảnh lấy hợp lý giá cả giúp ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Anh Cửu lại là cười u ám nói, luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu rất nhiều, liền tính dùng phổ thông linh tài kỳ thật đều có thể, nhưng muốn nói thế gian luyện chế bản mệnh pháp bảo đứng đầu tài liệu, có hay không trò chuyện tu sĩ, đem hắn làm một cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này có lẽ sẽ có để lại lỗ hổng, cũng không tính chuẩn xác, nhưng có thể coi như một cái tham khảo. Ta vừa lúc có bảng xếp hạng thứ 2 Huyền Tràng Băng. Huyền Tràng Băng, thật cổ quái tên. Chu Phàm tại trong lòng nói thầm một tiếng. Huyền Tràng Băng lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực tới từ một cái không thể biết cấp quái dị, nhưng bây giờ không có người biết rõ cái này không thể biết cấp quái dị tên, chỉ là truyền ngôn nó bị giết chết về sau, lưu lại Huyền Tràng Băng loại tài liệu chân quý này. Anh Cửu giải thích, nàng búng tay một cái. Một đoàn xương mù bay tới trước người nàng, huyễn hóa thành màu vàng dương, nàng đem màu vàng mở rừng ra, trong dương còn bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng, tại lồng ánh sáng bên trong có một tiết màu đen tựa như băng điêu đồng dạng đại tràng. Tại màu vàng mở dương ra nháy mắt, cái này tiết băng điêu đại tràng nháy mắt sống lại đồng dạng, nó biên giới sinh ra vô số gai nhọn, sau đó phát ra chói tai rít gào tiếng thê, vọt tới lồng ánh sáng, lại bị lồng ánh sáng bắn ra mà quay về. Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc, tài liệu này lại là sống. Bất quá thế gian linh tài thiên kỳ bách quái, vậy cũng là không quá kỳ quái sự tình. Anh Cửu nhìn xem Huyền Tràng Băng, trên mặt nàng hiện lên quỷ dị nụ cười nói, đứng đầu pháp bảo linh tài đều có giống nhau đặc điểm, đó chính là rất kiên cố, mà cái này Huyền Tràng Băng, ta thử qua dùng đại thành lực lượng phát tác, đều không thể đem hắn hủy đi. Mà đây là không có luyện chế bẩn dưỡng qua thô giáp linh tài, một khi đi qua thời gian dài bẩn dưỡng, tại thế gian này rất khó lại tìm ra có thể tổn thương được nó đồ vật. Chương 1485. Tâm người chương 1485, tâm người liền đại thành lực lượng pháp tắc đều không thể tổn thương được linh tài. Chu Phàm nghe tim đập thình thịch, nhưng hắn không có lên tiếng. Anh Cửu túi đầu nhìn xem Huyền Tràng Băng, nàng lại là nói ra, Huyền Tràng Băng lại không chỉ là có cứng cỏi đặc chất, nếu như là dạng này, nó cũng chưa có xếp hạng thứ hai, nó có một cái rất đáng sợ vận rủi năng lực. Phàm là bị nó cắt tổn thương sinh linh, sẽ không ngừng tao ngộ đủ loại đáng sợ vận rủi, nếu là không thể nghĩ cách bài trừ vận rủi, sớm muộn sẽ bị vận rủi giết chết. Loại này đặc tính đã được đến chứng thực, cho dù là được luyện chế trở thành pháp bảo, cũng sẽ bảo lưu lại đến. Chu Phàm nhìn xem cái kia tiết bộ dáng quái dị tài liệu, hắn trên mặt hiện lên ý sợ hãi, nếu là dạng này, liền tính đơn thuần luyện chế thành phổ thông linh minh, bị đánh tổn thương liền sẽ tao ngộ vận rủi, cái này không khỏi thật đáng sợ. Cái này vận rủi dễ dàng phá giải sao? Chu Phàm bội hỏi. Không dễ dàng. Anh Cửu cười u ám nói, ta đã từng thử để nó đâm bị thương ta. Phát hiện muốn bài trừ loại này vận rủi, chỉ có nắm giữ một loại pháp tắc đem vận rủi bước đi ra, hay hoặc là có được chuyển vận khí cụ mới có thể làm đến. Đương nhiên ngươi loại này đối pháp tắc thô thiển lý giải trích dẫn tu sĩ, là không cách nào bài trừ loại này vận rủi. Chu Phàm nhẹ ách một tiếng, hắn đối Huyền Tràng Băng đáng sợ xem như có càng sâu hiểu, cái này vận rủi liền anh Cửu đều nói không dễ dàng bài trừ, nói rõ thật cực kỳ khó. Kỳ thật nha, nó sở dĩ khuất tại thứ hai, so thứ nhất vô hận một thấp, cũng là bởi vì bảng xếp hạng tu sĩ kia cảm thấy loại năng lực này quá chẳng lành, nó cũng không so vô hận một kém. Anh Cửu lại khinh thường nói, ngươi muốn lời nói, chỉ là muốn 500 vạn đầu lớn sáng trùng. 500 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên. Ngươi hẳn phải biết, ta không có lung tung ra giá, mà là nó liền là giá trị cái giá này. Anh Cửu chậm rãi nói, vàng không dựa vào trước đó hiệp nghị, nếu như cái giá tiền này không phải tại cho phép phạm vi bên trong, thuyền đã sớm trừng phạt ta. Nói là nói như vậy, nhưng cái này không khỏi quá đắt. Chu Phàm trong lòng đang dỉ máu, hắn đã từng lấy là giết chết không thể biết quái gì thu được 1000 vạn đầu lớn sáng trùng rất nhiều, nhưng một hoa, căn bản là không đủ tiêu xài. Đối với Huyền Tràng Băng, Chu Phàm đương nhiên muốn, bất quá hắn vẫn là bảo trì cẩn thận tâm tính, tiến hành cẩn thận hơn hỏi thăm. Như cái này Huyền Tràng Băng có thể hay không tồn tại cái gì tai họa ngầm loại hình vấn đề, như làm thành pháp bảo có thể hay không cho chủ nhân mang đến vận rủi. Nhưng những vấn đề này đều từng cái được đến anh Cựu cam đoan, nói cái này Huyền Tràng Băng sẽ chỉ ở bị nó cắt tổn thương lúc mới có thể mang đến vận rủi. Cẩn thận xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm mới từ anh Cựu nơi đó hối đoái Huyền Tràng Băng và Huyền Tràng Băng phương pháp luyện chế. Nếu là không có phương pháp luyện chế, hắn liền không cách nào đem Huyền Tràng Băng luyện chế thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót trọng yếu như vậy sự tình, xác nhận anh Cửu sẽ đem Huyền Tràng Băng cùng Huyền Tràng Băng phương pháp luyện chế đều đóng gói 500 vạn đầu lớn sám trùng bán cho hắn, hắn mới cùng anh Cửu tiến hành lần giao dịch này. Chu Phàm thoáng cái chỉ còn lại hơn 400 vạn lớn sám trùng, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng, dùng tiền rất dễ dàng, kiếm tiền rất khó khăn. Ngươi nói thay ta giải quyết quán thâu pháp tắc vấn đề, ngươi dự định như thế nào thay ta giải quyết? Chu Phàm còn nói lên một cái khác quan tâm vấn đề, hiện tại pháp bảo linh tài hắn đã được đến, vậy liền chỉ còn lại một cái pháp tắc quán thâu vấn đề. Nghe được Chu Phàm chủ động hỏi, anh Cửu trên mặt lộ ra quỷ dị cười, chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần ngươi để ta nhập thân vào trên người của ngươi, ta liền có thể dùng ta phân hồn đem ta nắm giữ pháp tắc, phân ra một luồng tia pháp tắc tiến vào ngươi đã rèn đúc tốt pháp bảo hình thức ban đầu bên trong. Cái này sợi tia pháp tắc sẽ theo ngươi pháp bảo trưởng thành mà trưởng thành. mà ta cho ngươi pháp bảo chuẩn bị tia pháp tắc cũng không phải phổ thông pháp tắc, mà là ta am hiểu nhất tâm chi pháp tắc. Tâm chi pháp tắc là dạng gì pháp tắc? Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này pháp tắc, nhưng hắn nhớ kỹ anh cựu đã từng đề cập qua, nàng tu luyện pháp tắc độ mạnh không dưới thời gian pháp tắc. Tâm chi pháp tắc là huyễn tượng pháp tắc hệ thống một loại. Anh cựu cười nói, ta đã từng nói qua cho ngươi, vương chi quỷ tượng là ta nắm giữ loại thứ nhất pháp tắc, nhưng vương chi quỷ tượng trùng quy làm lưu lợi, nó không phải ta cảm ngộ đi ra pháp tắc, mà tâm chi pháp tắc chính là ta cảm ngộ đi ra loại thứ nhất pháp tắc. Lúc ấy tại cảm ngộ pháp tắc lúc, ta cảm thấy hứng thú pháp tắc không ít, ví dụ như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, những này pháp tắc đều rất cường đại, tùy tiện tuyển trong đó một cái phân loại tới tu luyện đều rất không tệ, nhưng cuối cùng ta vẫn là lựa chọn huyễn tượng pháp tắc phía dưới tâm chi pháp tắc, bởi vì nó đủ cường đại đặc thù thú vị. Tại ta trước đó cũng có chút tu sĩ tu luyện nó, nhưng lại không cách nào chân chính đưa nó tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, bởi vì nó rất khó, nó cần là cường đại tâm lực. Tâm lực? Chu Phàm suy nghĩ cái từ này, hắn cau mày nói, pháp bảo làm sao đến tâm lực? Anh cửu mặt lộ không kiên nhẫn nói, dung hợp kia pháp tắc pháp bảo tại ẩn dưỡng cùng pháp bảo tầm thường có chút khác biệt, cần tu sĩ dùng nó cần đồ vật tới nuôi dưỡng nó, pháp bảo nếu như cần tâm lực, đương nhiên là tới từ tu sĩ bản thân. Vậy đối tu sĩ sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên sẽ không. Anh cửu hừ một tiếng nói, nếu là biết, vậy liền không có tu sĩ hy vọng tại pháp bảo bên trong dung nhập kia pháp tắc, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không để cho mình tâm lực tiêu hao quá nhiều liền không có vấn đề. Tâm chi pháp tắc cường đại thể hiện tại chỗ nào? Chu Phàm lại hỏi, nếu như muốn dung nhập cái này kia pháp tắc, hắn đương nhiên muốn hỏi một cái minh bạch. Tâm chi pháp tắc chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần ta muốn, không có cái gì là làm không được. Anh cửu cười cười nói, chỉ cần muốn, liền không có cái gì là làm không được. Chu Phàm giật mình, ta vẫn là không hiểu, ngươi nói tâm chi pháp tắc mạnh ở chỗ nào? Dạng này thuyết pháp thực tế là quá trừu tượng. Anh cửu cười nhạt cười, nàng duỗi ra chính mình bàn tay, ta muốn chính mình bàn tay thiêu đốt. Nàng bàn tay quả nhiên bốc cháy lên, kia là minh hoàng hỏa diễm. Ta không thích hỏa diễm thuốc nhuộm, ta hy vọng nó biến thành đèn kịt. Minh hoàng hỏa diễm lập tức biến thành đèn kịt hỏa diễm. Ta muốn hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm lập tức tiêu tán, nàng bàn tay đã biến thành cháy đen sắt. Chu Phàm mặt lộ mờ mịt nhìn xem, nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát hiện chính mình không có cảm giác được anh cửu sử dụng thể nội bất luận cái gì lực lượng, đương nhiên cũng có thể là anh cửu ẩn tàng cái này lực lượng. Ta muốn ta bàn tay khôi phục về nguyên lai bộ dáng. Anh cửu còn nói thêm, nàng cái kia cháy đen bàn tay quả nhiên đang nhanh chóng khỏi hẳn, rất nhanh liền biến trở về trắng non hoàn mỹ bàn tay. Tâm người, thiên địa vạn vật chi chủ, tâm chính là bầu trời, vạn pháp tâm chí tạo. Anh cửu sắc mặt nghiêm túc nói, đây chính là tâm chi pháp tắc, ta muốn đã thiên địa biến hành, không gì làm không được. Chu Phàm trên mặt lộ ra rung động vẻ không hiểu. Chương 1486, tâm chi pháp tắc. Chương 1486, tâm chi pháp tắc vạn pháp tâm chí tạo. Ngươi ý là, vừa rồi những cái kia là ngươi dùng chính mình pháp tắc làm đến? Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, vừa rồi anh cửu bàn tay thiếu đốt, hỏa diễm thay đổi thuốc nhuộm, bàn tay khôi phục lại, hình như thật là nàng suy nghĩ gì liền có thể làm đến cái gì. Đương nhiên là, bằng không ngươi cho rằng đâu. Anh cửu cười nói, tâm chi pháp tắc rất phức tạp, ta chỉ có thể dạng này hướng ngươi giải thích. Chu Phàm gãi đầu một cái nói, ta hình như có chút minh bạch, tâm chi pháp tắc là chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Đây không có khả năng a. Chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Đối với ta mà nói, nó không có cực hạn. Anh cửu lại là cười nói, ta không tin. Chu Phàm hoài nghi nói, nếu là dạng này, vậy ngươi muốn giết chết thuyền, trực tiếp sử dụng tâm chi pháp tắc, chẳng phải có thể giết chết thuyền sao? Vẫn là nói tâm chi pháp tắc chỉ có thể tác dụng với mình trên thân? Dĩ nhiên không phải chỉ tác dụng với mình trên thân. Anh cửu liếc xéo một cái Chu Phàm, ngươi lý giải rất không đúng, ta có thể thôi động tâm chi pháp tắc đi giết chết chính mình đối thủ, nhưng pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa cũng là tồn tại đối kháng, thuyền rất cường đại, ta liền tính thôi động tâm chi pháp tắc, cũng rất khó tác dụng tại nó trên thân. Mạnh mẽ không có cách nào đối phó, nếu là chỉ có thể khi dễ yếu, muốn nó làm gì dùng? Chu Phàm nhịn không được lần nữa nghi ngờ nói, vừa bạn tương phản, tâm chi pháp tắc là lấy yếu thắng mạnh lợi hại nhất pháp tắc. Anh cửu cười u ám nói, ngươi nghe lâu như vậy, khẳng định cũng không hiểu, vì cái gì dạng này pháp tắc sẽ bị chia làm huyễn tượng pháp tắc phía dưới, đúng không? Ta xác thực không biết rõ. Chu Phàm nhíu mày nói, huyễn tượng pháp tắc giống như vương chi quỷ tượng, cái kia rất dễ dàng lý giải, nhưng tâm chi pháp tắc hình như cùng huyễn tượng pháp tắc cũng không có bất luận cái gì liên quan. Kỳ thật nó bị chia làm huyễn tượng pháp tắc, chỉ là tu sĩ phân chia, nó cũng không nhất định liền là lệ thuộc vào huyễn tượng pháp tắc. Anh cửu nói, ta càng có khuynh hướng nó là độc lập đi ra mới hệ thống. Bất quá nó bị phân chia như vậy là có duyên cớ, những cái kia kiên trì như thế phân chia tu sĩ càng có khuynh hướng nó là một loại huyễn tượng, có thể lừa qua thiên đạo pháp tắc một loại huyễn tượng, có thể để cho thiên đạo pháp tắc dựa theo nó suy nghĩ vận chuyển. Anh cửu thản nhiên nói, cũng bởi vậy huyễn tượng mới có thể tại trong hiện thực cụ hiện đi ra. Chu Phàm có chút ngất, anh cửu rõ ràng nói là lấy yếu thắng mạnh, vì cái gì còn nói đến tâm chi pháp tắc bản chất đi? Giống như thuyền ta rất khó đối phó được, nhưng thế gian thực lực cùng ta tương đương, hay hoặc là so với ta mạnh hơn tu sĩ, thắng tỷ lệ lớn sẽ là ta. Anh cửu tràn đầy tự tin nói, ngươi cái này giải thích thật không hợp cách. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, hắn nhịn không được nói, nếu là Long chủ dạng kia tinh thông thời gian pháp tắc tu sĩ, thắng cũng là ngươi sao? Chu Phàm đối với cái này biểu thị hoài nghi, Long chủ Long thần ngữ cùng hắn cái này sơn trại hàng nhưng khác biệt, Long chủ tinh thông Long thần ngữ, mệnh danh có thể sử dụng tất cả pháp tắc, liền là mỗi cái thần lòng cuối cùng lựa chọn phương hướng khác biệt mà thôi, Long chủ am hiểu pháp tắc trong đó một cái phương hướng liền là thời gian pháp tắc. Nàng nếu là tại, ta có thể cùng nàng đọ sức một trận, ngươi liền sẽ rõ ràng. Anh Cửu lạnh lùng nói, thời gian pháp tắc lại đáng là gì? Anh Cửu lời nói vừa dứt xuống, một đoàn sương mù xám bay tới, ngưng tạo thành một cái sương mù xám bóng người. Cái này khiến Chu Phàm cùng anh Cửu đều là giật mình, bất quá bọn hắn đồng thời thu đến truyền phát tới ý niệm, nói cái này sương mù xám cái bóng có được thời gian pháp tắc năng lực, có thể dùng đến biểu thị. Như thế tốt lắm, nói đến lại thêm, không bằng đánh một trận, tới đơn giản sáng. Anh Cửu cười lạnh nói, nàng phất phất tay, Chu Phàm cùng bàn bốn góc còn có chứa được mộng mộng cái nôi đều bị đẩy lên thuyền biên giới. Mù sương kết giới bị mở ra, đây là phòng ngừa đem Chu Phàm cùng mộng mộng tác động đến tiền đến. Kết giới mở ra về sau, sương mù xám bóng người lập tức bắt đầu chuyển động, màu vàng gợn sóng tràn ngập, trong kết giới tất cả đều bị đình chỉ. Anh Cửu đồng dạng bị thời gian ngừng lại, nhưng chỉ là nháy mắt, nàng thân thể phát ra đen kịt ánh sáng giống như lô đen, hấp thu màu vàng gợn sóng. Sương mù xám bóng người màu vàng gợn sóng lại biến ảo thành màu vàng nhạt. Anh Cửu dung mạo đang tại gia tốc già yếu, đây là thời gian gia tốc. Nhưng anh Cửu dung mạo lại rất mau trở lại phục thanh xuân, ngược lại sương mù xám bóng người đang không ngừng già yếu, lúc đầu Chu Phàm nhìn không ra, nhưng sương mù xám bóng người đã cúi người, tản mát ra già yếu khí tức. Sương mù xám bóng người già yếu chỉ là ngắn ngủi, nó rất nhanh lại trở nên tuổi trẻ, nó để đảo ngược thời gian, khôi phục trở về. Anh Cửu vẫn là đứng bất động, nhưng sương mù xám bóng người đã đứng không vững, nó đảo ngược thời gian ngừng không được, nó đang không ngừng thu nhỏ, cho đến co rút lại thành một đứa bé, cuối cùng co lại thành một đoàn năm đấm, bay một tiếng tiêu tán. Thắng bại cứ như vậy điểm đi ra. Chu Phàm hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Anh Cửu chắp tay đứng, có chút tiếc nuối nói, cuối cùng chỉ là một cái tử vận, nắm giữ thời gian pháp tắc cũng là tử vận, không có gì hay. Anh Cửu lại phất phất tay, sương mù vào tới, huyền hóa ra vừa rồi chiến đấu cảnh tượng, cuối cùng ngừng ô vương tại anh Cửu thân thể phát ra đen kịt ánh sáng, hấp thu màu vàng gợn sóng hình tượng, nàng thản nhiên nói, tại vừa rồi, cái kia sương mù xám bóng người dùng thời gian ngừng lại năng lực, ngươi đây khẳng định xem hiểu, nhưng ta lại như thế nào ứng đối? Ta sử dụng tâm chi pháp tắc chế tạo một cái có thể hấp thu thời gian năng lượng đặc thù ánh sáng, khiến cho ta tránh thoát thời gian ngừng lại khống chế. Chu Phàm giờ mới hiểu được, cái kia đen kịt ánh sáng, nguyên lai là tâm chi pháp tắc tạo ra đến. Về sau nó sử dụng thời gian gia tốc ta sinh mệnh già yếu, ta lúc ấy muốn là, đây là ảo giác, già yếu là đối thủ, vì lẽ đó nó liền già yếu, sau đó ta khôi phục lại. Anh Cửu để hình tượng biến ảo, không ngừng giải thích, cuối cùng nó sử dụng đảo ngược thời gian, để nó chính mình khôi phục lại. Ta chỉ làm một sự kiện, ta để nó đảo ngược thời gian tăng tốc, nhanh đến nó không kịp không dừng được, sau đó nó liền không dừng được, cứ như vậy bị ta đánh bại. Trong lần chiến đấu này, ta từ đầu đến cuối áp chế chính mình tâm chi pháp tắc, không để cho mình lực lượng pháp tắc so với nó thời gian pháp tắc mạnh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Cũng bởi vì ta tâm chi pháp tắc so với nó yếu, vì lẽ đó ta không cách nào mạnh mẽ dùng pháp tắc cưỡng chế nó, nhưng ta có thể thôi động nó thời gian pháp tắc lưu động, cái kia giả yếu thay đổi cũng là như thế, chỉ cần ta muốn, tâm chi pháp tắc thay ta trực tiếp chấp hành. Chu Phàm nghe được tê cả da đầu, hắn lúc này mới chân chính nhận thức đến tâm chi pháp tắc cường đại, cái này so với thời gian pháp tắc đến nói, cái này tâm chi pháp tắc quá quỷ dị một chút. Đương nhiên, nếu như đây không phải tử vận, mà là tinh thông thời gian pháp tắc tu sĩ, cái kia ứng đối có thể biết càng nhanh một phần, phát hiện không đúng, sẽ lập tức đình chỉ thời gian gia tốc hoặc đảo lưu. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, thế nhưng trong chiến đấu trước một hơi bạc biến, hắn bị ta dẫn đạo xuất hiện một sai lầm, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sót sao? Tại vừa rồi, cái kia sương mù xám bóng người đâu chỉ xuất hiện một sai lầm, tâm chi pháp tắc biến ảo khó lường, loại này pháp tắc quả thực là để người khó lòng phòng bị. Chương 1487. Tâm đại giới chương 1487. Tâm đại giới không phải nói tâm chi pháp tắc siêu việt thời gian pháp tắc, nhưng biến ảo khó lường tâm chi pháp tắc thật là có thể cùng thời gian pháp tắc cùng so sánh. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm xác nhận tâm chi pháp tắc lợi hại về sau nhìn xem anh Cửu hỏi. Hắn đã có được 3 loại pháp tắc, nhưng pháp tắc loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đặc biệt là cường đại như thế tâm chi pháp tắc, hắn đương nhiên dự đoán được tay. Ngươi cũng chính là vận khí tốt, có thể trước thời hạn có được 3 loại pháp tắc, hiện tại lại sắp có thể được đến loại thứ 4 pháp tắc. Anh Cửu khẽ cười nói, bản mệnh pháp bảo ẩn chứa pháp tắc, chẳng khác nào là chủ nhân có được pháp tắc, nếu không phải mượn nhờ bản mệnh pháp bảo cái này một môi giới, lấy ngươi trước mắt trạng thái là vô luận như thế nào đều không thể lĩnh ngộ loại thứ 4 pháp tắc, đặc biệt là ta tâm chi pháp tắc. Những này Chu Phàm đều rõ ràng, hắn chỉ là yên lặng nghe lấy, chờ anh Cửu ra giá. Tâm chi pháp tắc lợi hại như vậy pháp tắc, ngươi hẳn là minh bạch, cũng không tiện nghi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, chỉ là quán thâu một luồng kia pháp tắc đối với ngươi mà nói, căn bản là không khó. Hắn ý đồ chèn ép giá cả. Đương nhiên không khó. Anh Cửu cười nói, nhưng lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc lắc đắc không có mấy, trừ ta ngươi có thể tìm ai? Mà còn một luồng kia pháp tắc, ngươi cho rằng tu luyện được đến dễ dàng sao? Ta phải tốn 100 năm thời gian mới có thể đã tu luyện một luồng kia pháp tắc, liền tính lần nữa trùng tu cái này sợi kia pháp tắc, chỉ sợ cũng cần 50 năm ở giữa. Một luồng kia pháp tắc cần 100 năm thời gian. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, đây là chuẩn bị dùng để giao dịch đồ vật, anh Cửu không dám nói dối, nếu là dạng này, giá cả kia, nếu không phải trước đó cùng ngươi có chỗ hiệp nghị, ta có thể không nỡ chuyển nhượng một luồng tâm chi pháp tắc. Anh Cửu lại nói, không đúng. Chu Phàm mặt lộ cảnh giác nói, mặc dù ngươi ta có hiệp nghị, Kim Đan kỳ ngươi muốn giúp ta, nhưng nếu như ngươi không nói ra tâm chi pháp tắc, ta làm sao lại biết rõ? Anh Cửu khẽ cười nói, ta xác thực có ý để ngươi biết rõ tâm chi pháp tắc tồn tại. Vì cái gì đây? Chu Phàm càng thêm cảnh giác lên, anh Cửu cũng không phải ham lớn sáng trùng dẫn đạo giả, càng như vậy liền càng khả nghi. Bởi vì dạng này rất thú vị. Anh Cửu dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, ngươi vì cái gì không hỏi xem tâm chi pháp tắc có thể hay không tồn tại cái gì thiếu hụt? sẽ tồn tại cái gì thiếu hụt? Chu Phạm vừa mới liền nghĩ hỏi như vậy, anh Cửu đem tâm chi pháp tắc nói ra, nói không chừng cái này pháp tắc liền tồn tại rất lớn vấn đề. Thiếu hụt ở chỗ rất nguy hiểm. Anh Cửu cười ta nói, tâm chi pháp tắc không gì làm không được, trước ngươi hỏi ta, nó có hay không cực hạn, ta trả lời là đúng ta mà nói không có cực hạn, nhưng trên thực tế, nó cũng có chính mình biên giới, không có pháp tắc là vô địch. Mỗi một loại pháp tắc đều có tính hạn chế, tâm chi pháp tắc giới hạn ở chỗ, ngươi không biết nó lúc nào đến cực hạn, một khi vượt quá cực hạn, tâm chi pháp tắc liền sẽ phản vệ, đến lúc đó ngươi nếu không phải chết liền là điên. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vượt quá cực hạn liền sẽ phản vệ, không phải chết liền là điên. Trong nội tâm hắn bỗng nhiên có cái lớn mật nghĩ cách, cái này anh Cửu có thể hay không đã từng bởi vì vượt quá tâm chi pháp tắc cực hạn mà điên mất. Sử dụng tâm chi pháp tắc, giống như người bình thường đi tại bên bờ vực, không cẩn thận liền sẽ đạp không, rơi xuống, trực tiếp thịt nát xương tan. Anh Cửu lại là tiếp tục nói, ta không hiểu rõ lắm. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi có thể nói được cụ thể hơn một phần sao? Anh Cửu liếc Chu Phàm một cái, nếu như là ngươi, sử dụng tâm chi pháp tắc, để trong cơ thể mình chân nguyên gia tăng gấp đôi, ngươi cảm thấy khó sao? Không khó. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thậm chí gia tăng 2 lần, 3 lần, đều không khó. Anh Cửu cười nói ra, thế là trong lòng ngươi không ngừng bành trướng để chính mình chân nguyên tăng vọt, nhưng ngươi lại như thế nào biết rõ cực hạn ở đâu? Là ngươi chân nguyên tăng vọt đến gấp 10 lúc, nói không chừng liền sẽ lập tức phản vệ, từ đó bị giết chết, hay hoặc là không tới gấp 10, chỉ là đến 4 lần, liền đã tao ngộ phản vệ, đây chính là tâm chi pháp tắc tính hạn chế. Chu Phàm cái này minh bạch, sắc mặt hắn biến trở nên tế nhị, tâm chi pháp tắc không gì làm không được, nhưng vấn đề ở chỗ có cái điểm tới hạn, một khi vượt quá cái này điểm tới hạn, vậy liền sẽ bị phản vệ chết đi. Cái này cực hạn thật không cách nào trước thời hạn cảm giác được sao? Chu Phàm có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Tâm chi thế giới vốn là hư ảo khó lường, cái này cực hạn biên giới căn bản là không có cách cảm giác. Anh Cửu lắc đầu nói, lại nói tại sao muốn trước thời hạn cảm giác? Hoàn toàn không cần thiết. Ta lúc đầu thế nhưng là bởi vì nó độc đặc như thế nguy hiểm, mới tuyển nó, loại này thường xuyên du tẩu tại kề cận cái chết cảm giác, rất mỹ diệu. Nói chuyện trên mặt nàng lần nữa hiện lên quỷ dị dáng tươi cười. Ngươi cái này bệnh tâm thần là thế nào sống lâu như thế? Chu Phàm mí mắt giật một cái, hắn nhịn không được nhắc lại, chỉ cần cẩn thận một phần, không cao hơn tâm chi biên giới liền không có việc gì, đúng không? Đương nhiên. Anh Cửu cười nói, nhưng đừng nói là ngươi, liền xem như ta, muốn khống chế tốt cái này độ cũng không dễ dàng, đặc biệt là trong chiến đấu, ngươi một cái không thỏa đáng nghĩ cách nói không chừng liền vượt quá hạn độ, sau đó chính mình liền bạo. Chu Phàm trầm mặc, cương đại mà lại tràn ngập nguy hiểm tâm chi pháp tắc, nếu là nguy hiểm như vậy, cái kia giá trị sẽ giảm mạnh, ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Ta muốn ngươi trong bụng 3 tên tiểu gia hỏa bên trong một cái, hay hoặc là ngươi long thần huyết, minh tức nghịch luân thể bên trong một cái cũng được. Anh Cửu báo ra giá cả, nàng suy nghĩ một chút nói, nhưng ta muốn ngươi sẽ không đồng ý, đúng không? Đúng, những vật này ta đều không thể nhượng lại. Chu Phàm thẳng thắn nói, 3 cái kia tiểu gia hỏa hắn không dám chuyển tay, sợ gặp nguy hiểm, đến nỗi long thần huyết, minh tức nghịch luân thể, hắn là không cam lòng. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ngươi một cái khác điều kiện. Anh Cửu không có cảm thấy ngoài ý muốn cười nói, ta muốn nhìn ngươi cái kia cái gọi là tầm sâu ký ức. Anh Cửu nói ra chính mình chân chính mục đích. Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn đã từng cùng anh Cửu nói qua thuyền, tầng sâu ký ức sự tình, chỉ là đáng tiếc anh Cửu không thể phân tích ra cái gì, không nghĩ tới anh Cửu ngược lại là nhớ thương hắn cái này tầng sâu ký ức. Ngươi vì cái gì muốn nhìn ta tầng sâu ký ức? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Bởi vì thuyền không dám nhìn, ta liền nghĩ xem đến tuột cùng là dạng gì ký ức để thuyền không dám nhìn. Anh Cửu có chút tính trẻ con trả lời. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, Chu Tiểu Miêu từng theo hắn nói qua, nếu để cho người xem xét hắn tầng sâu ký ức, đó chính là tương đương đem chính mình nhân hồn thả ra cho cái kia người trưởng khống. Sinh tử tất cả cái kia người một ý niệm, đây là 10 phần nguy hiểm sự tình. Ngươi yên tâm, đang trai nhìn ký ức trước, ta có thể lập xuống đạo thể, tuyệt không tại việc này lên động bất luận cái gì tay chân. Anh Cửu biết rõ Chu Phàm lo lắng, nàng cười chân ăn nói, nếu như có thể để cho anh Cửu trước thời hạn lập xuống đạo thể, quả thật có thể lẩn tránh nguy hiểm, cái này tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy hại, mà còn hắn cũng có thể biết rõ thuyền vì cái gì không dám nhìn hắn tầng sâu ký ức, cũng có thể biết rõ Chu Tiểu Miêu chuyển thế ký ức nói đến là có hay không chính xác, đây quả thật là để hắn có chút động tâm. Chương 1488 Kim Đan, chương 1488, Kim Đan ngươi hẳn là làm không được. Chu Phàm tâm tư chuyển động mở miệng nói, Chu Tiểu Miêu đã nói với ta, muốn xem xét một người bị phong bế chuyển thế ký ức, thực lực muốn rất đứng đầu mới có thể làm đến, đây không phải một luồng phân hồn có thể làm được sự tình. Chu Tiểu Miêu làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Anh Cửu cười cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì có thể làm được, ngươi chỉ cần biết, đây cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần để ta nhìn ngươi ký ức, ngươi bản mệnh pháp bảo liền có thể có được tâm chi pháp tắc, dạng này chuyện tốt ngươi đi nơi nào tìm? Chu Phàm vẫn là trầm mặc, dù cho biết rõ tâm chi pháp tắc sử dụng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn làm ớn, bởi vì loại này pháp tắc đủ cường đại, thật đến sống chết trước mắt, chỗ nào còn tính toán nó nguy hiểm hay không, nói không chừng sẽ trở thành lịch chuyển tất cả át chủ bài. Thuyền cũng không dám nhìn ký ức, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Sợ nha. Anh Cửu nói, nhưng ta chính là muốn nhìn, dù cho sợ chết cũng phải nhìn. Chu Phàm. Hắn lại thử thăm dò hỏi, ngươi chỗ nào phải chăng còn có trừ tâm chi pháp tắc bên ngoài, còn có mặt khác cường đại, nhưng không phải rất nguy hiểm pháp tắc? Pháp tắc đương nhiên là có. Nhưng chúng nó cũng không sánh nổi tâm chi pháp tắc, ngươi xác định cần dạng này pháp tắc sao? Anh Cửu nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút, anh một tiếng, xem ra hắn lựa chọn không nhiều, hắn không có vội vã đáp ứng, can hệ trọng đại, hắn cần hào hào suy nghĩ một chút mới được. anh cửu cũng không có thúc giục ý tứ, nàng đối loại sự tình này rất có kiên nhẫn. Chu Phàm khi lấy được kim đan bí lục về sau, liền đem đạo chủ phủ bên trong sự tình giao cho Đỗ Nê bọn hắn những người này đi làm, chính mình bắt đầu bế quan nghiên cứu công pháp. Như thế nhoáng một cái lại qua 7 ngày, Chu Phàm lợi dụng 7 ngày thời gian, cuối cùng đem kim đan bí lục dung hội hoàn thông. Hắn ngộ ra công pháp về sau, ngay tại ngày thứ 8 sáng sớm, khởi động sân nhỏ bên trong phòng hộ trận pháp, ngồi xếp bằng xuống, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, thể nội chân nguyên dựa theo công pháp vận chuyển lại. Hắn mi tâm hiện lên một cái đen kịt hỏa diễm phù văn, tiếp theo là hai má, bộ mặt địa phương khác, hai tay và thân thể mặt khác chỗ đều có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên. Quanh người hắn không ngừng có đủ loại thiên kỳ bách quái huyễn tượng hiện hóa, tiểu muội các nàng đã sớm trốn trong phòng, bằng không bị huyễn tượng tác động đến, khả năng liền sẽ triệt để mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong. Chu Phàm hai mắt nhắm nghiền, đợi hắn mở mắt lúc, hắn xuất hiện tại tinh khiết bạch quang không gian bên trong. Tại trước mắt hắn lơ lửng tối đen như mực thiêu đốt lên mù nháo. Đây là hắn phụ chủng vương chi quỷ tượng. Chu Phàm rũi ngón chỉ hướng chính mình phụ chủng, từng đạo đỏ thấm âm phong bắt đầu sinh sôi mà ra, rất nhanh liền tràn ngập lấp đầy toàn bộ không gian. Cái này đỏ thấm âm phong là hắn quỷ mộng kiếp lực. Âm lãnh gió thổi phá mà qua, lại không cách nào đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì cái này đã sớm bị hắn luyện hóa. Chu Phàm khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất từng cái huyền ảo ấn ký. Đỏ thấm âm lãnh gió bắt đầu lấy đen kịt thiêu đốt bùn nhão làm trung tâm thu liễm, đem đen kịt thiêu đốt bùn nhão triệt để bao bây lại. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đỏ thấm âm lãnh gió cùng thiêu đốt đen kịt bùn nhão đang không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng kết ra một viên nắm đấm lớn hạt châu. Tròn căng hạt châu mặt ngoài có đỏ thấm đường vân, sinh sôi ra đỏ thấm gió cùng đen kịt hỏa diễm. Gió thổi lửa cháy, hạt châu tỏa hào quang rực rỡ, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi được sáng lên. Đan thành. Chu Phàm lần nữa mở mắt lúc, hắn đã về đến trong sân, hùng hậu chân nguyên lần nữa liên tục tăng lên, theo thể nội tản ra. Trước kia bố trí trận pháp kết giới cũng bị những này chân nguyên xung kích được đung đưa. Hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên mới bị toàn bộ thu liễm sẽ thể nội, nếu không những này chân nguyên kết giới có thể trèo chống không được bao lâu. Hắn mặt lộ cười nhạt ý, hắn rốt cục thành công kết xuất kim đan, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Hắn há miệng, một viên đỏ thấm hạt châu liền từ miệng bên trong bay ra, viên đạn lớn hạt châu cấp tốc biến thành năm đấm lớn, lơ lửng giữa không trung, đỏ thấm gió cùng đèn kịt hỏa diễm quấn quanh ở cùng một chỗ. Hạt châu cùng hắn tâm thần tương liên. Hắn lại có chút há miệng, kim đan tu nhỏ thuận hắn miệng chui vào đi. Bình thường tu sĩ nếu không phải là đặc thù tu luyện hoặc rèn đúc bản mệnh pháp bảo bình thường cũng sẽ không thả ra chính mình kim đan, nếu không một khi kim đan bị hủy, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Kim đan cảnh trừ chân nguyên tăng trưởng, đối tuổi thọ cũng là có bay vọt tăng trưởng, vẻn vẹn là tiến vào kim đan cảnh sơ kỳ hắn, tuổi thọ cũng có thể gia tăng 30 năm. Kể từ đó, hắn tuổi thọ đạt tới 155 tuổi. Đương nhiên Chu Phàm không có vì thế mà đắc chí, trong nội tâm hắn rất rõ ràng, hắn cùng nhau đi tới tiến bộ dũng mãnh, còn không có gặp phải tu luyện cửa ải khó khăn mà thôi, có không ít tu sĩ một khi bị kẹt tại nào đó một cảnh giới, khả năng tuổi thọ hao hết, cũng chưa hẳn có thể có được đột phá. Đương nhiên, lấy ta chắc tuyệt thiên phú đến xem, chỉ sợ rất khó sẽ gặp phải tu sĩ tầm thường dạng này tu hành cuốn cảnh. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn một bên thể ngộ kim đang cảnh biến hóa, một bên khó nén ý mừng, hắn hiện tại cảnh giới mới chính thức xem như miễn cưỡng phù hợp hắn đạo chủ thân phận. Đương nhiên hắn kim đang cảnh cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, tầm thường bất tử cảnh cũng sẽ không là hắn cái này kim đang cảnh đối thủ. Đến nỗi đạo chủ dạng này đối thủ, vậy thì có chút khó nói. Dù sao mỗi một cái đạo chủ đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật, muốn giết đạo chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là bởi vì bất tử cảnh xưa nay khó giết, mà còn có chút đạo chủ thậm chí siêu việt bất tử cảnh. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu vàng dương. Trong dương chứa là hắn được đến bản mệnh pháp bảo linh tài Huyễn Tràng Băng. Chu Phàm nhìn xem dương trầm ngâm, hắn hiện tại đã tiến vào kim đăng cảnh, quyển kia mệnh pháp bảo sự tình liền không cách nào lại kéo dài thêm. Khoảng thời gian này hắn đều một mực tại suy nghĩ anh cửu đưa ra điều kiện, nhưng thật đến muốn làm quyết định lúc, hắn khó tránh khỏi sẽ do dự. Dù cho anh cửu bảo đảm đi bảo đảm lại nàng sẽ dùng đạo tâm lập thệ, hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao anh cửu tính cách cổ quái, cùng tên điên không khác, thật tin được nàng sao? Chỉ cần nàng không phải thật sự điên, cái kia nàng không có lý do dám vi phạm lời thề tổn thương ta. Ta nhìn nàng cũng không giống thật sự là điên. Đạo tâm lời thề trước không đề cập tới, nàng hướng thuyền thề, có thuyền trói buộc, nàng muốn thương tổn ta cũng rất khó. Chu Phàm ánh mắt biến trở nên kiên nghị, hắn không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không gánh chịu, dạng này đại giới nguy hiểm với hắn mà nói đã rất nhỏ. Hắn mở ra màu vàng cái hộp, trong nội tâm làm quyết định. Vậy hắn liền sẽ không lại do dự, vậy bây giờ còn lại vấn đề là hắn bản mệnh pháp bảo nên là bộ dạng gì. Cái hộp bên trong Huyễn Tràng Băng ở bên trái sông bên phải đột, đừng nhìn tài liệu này không nhiều, nhưng trên thực tế lại là đầy đủ rèn đúc tùy ý hình thái. Bản mệnh pháp bảo một khi luyện thành, có thể lớn có thể nhỏ, vì lẽ đó không cần muốn cân nhắc thể tích vấn đề. Chu Phàm đầu tiên bài trừ linh, kính, đỉnh, chung loại hình pháp bảo hình thái, hắn cần là có cắt đứt lực sát thương pháp bảo, bởi vì Huyễn Tràng Băng tự mang vận rủi hiệu quả, nếu là tạo thành đỉnh, chung loại hình khuyết tán hình pháp bảo, liền không cách nào hữu hiệu phát huy Huyễn Tràng Băng đặc tính. Đến nỗi gia nhập tâm chi pháp tắc, thế thì không cần cân nhắc hình thái ảnh hưởng, tâm chi pháp tắc là từ tu sĩ thôi động, không nhìn khoảng cách năng lực. Chu Phàm trong lòng dần dần có chủ ý. Chương 1489, Luyện Hồn Bắt. Chương 1489, Luyện Hồn Bắt. Chu Phàm há miệng, đem đỏ thâm đường vần kim đan phun ra, kim đan lơ lửng giữa không trung. Hắn tâm niệm vừa động, kim đan ánh sáng biến nóng ánh, phun ra từng đạo màu vàng hỏa diễm, cực nóng khiến cho sân nhỏ bên trong trồng hoa cỏ khô héo sụp dưới. Đây là kim đan chi hỏa, kim đan tu sĩ thường dùng đến rèn luyện pháp bảo, luyện đan thậm chí đối địch. Kim đan chi hỏa uy lực quyết định bởi tại tu sĩ ngưng kết kim đan, Chu Phàm ngưng kết kim đan thế gian hắn hữu, hỏa diễm vi lực đồng dạng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Từng đạo kim sắc hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, chọn vẹn 100 đạo hỏa diễm hòa vào nhau về sau, kim đan mới không có tiếp tục phun ra đan hỏa. 100 đạo đan hỏa hợp lại cùng nhau, ám kim sắc hỏa đoàn khiến cho sân nhỏ bên trong giống như dâng lên một vòng mặt trời chói chang. Phòng ốc đều mơ hồ nóng chảy. Chu Phàm vội vàng bố trí mấy đạo phụ trận, ngăn cách nhiệt độ hướng ra phía ngoài truyền đạt. Theo lý mà nói, hai nói đồng dạng hợp lại cùng nhau hỏa diễm, nhiệt độ hẳn không có biến hóa mới đúng, nhưng đan hỏa không phải đơn thuần hợp lại cùng nhau, nó dung hợp điệp ra là uy lực tăng lên. Chu Phàm có chút thở dốc, hắn dùng tay áo lau lau cái trán mồ hôi, 100 đạo đan hỏa đã là hắn có thể làm được cực hạn. Theo anh cửu cho hắn rèn luyện phương pháp, huyền tràng băng bực này đứng đầu linh tài, nếu là đan hỏa không đủ cao, căn bản là không có cách cải biến kỳ hình trạng thái. 100 đạo đan hỏa chỉ là bước đầu tiên. Hắn chân nguyên bởi vì long thần huyết duyên cớ, đang nhanh chóng khôi phục, hắn chỉ là nghỉ một hồi, liền sắc mặt nghiêm túc, rồi ngón hư bạch. Đầu ngón tay lấy xuống, liền xuất hiện một đạo xanh đen phù tuyến. Phù tuyến tung hoành câu gãy, rất nhanh liền thành một đạo phù lục, xanh đen phù lục tản mát ra ánh sáng, biến hóa thành một cái bốn phương hình dáng lồng giam. Cái này lồng giam dùng để cầm tù huyễn tràng băng, không cho huyễn tràng băng tại tôi luyện bên trong có thể chạy trốn. Chu Phàm quay người đem chiếc hộp màu vàng nóng cầm lấy mở ra, hắn nhẹ nhàng đụng chạm hộp mặt phù mắt, răng rắc, cái hộp phù trận kết giới lập tức băng tán. Huyễn tràng băng lập tức bắn ra, hắc băng điêu đại tràng bành trướng, đột nhiên sinh ra rất nhiều gai đen, đâm về Chu Phàm. Chu Phàm sớm đã có đề phòng, gai đen không cách nào đâm xuyên hắn phòng ngự chân nguyên, hắn mặt lạnh, hai tay kết xuất một cái phát ấn. Xanh đen lồng giam cấp tốc biến lớn, bay tới đem huyễn tràng băng bao phủ, huyễn tràng băng không ngừng giằng co, ý đồ đột phá xanh đen lồng giam. Chỉ là cái này phụ lục lồng giam vốn chính là vì nó đặc thù luyện chế, khắc chế nó tất cả đặc tính. Chu Phàm xác nhận huyễn tràng băng không cách nào tránh thoát về sau, hắn nhắm lại hai mắt, ám kim sắc hỏa diễm bay vào lồng giam bên trong, thiêu đốt lấy huyễn tràng băng phát ra chói tai rít lên thanh âm. Đây chỉ là quái dị còn sót lại tài liệu, cũng không phải cái gì trí tuệ sinh linh, hắn chỉ cần tiếp tục thôi động đan hỏa thiêu đốt lấy cái kia tiết huyễn tràng băng. Đan hỏa có chút yếu đi, không trung lơ lửng kim đan liền sẽ bắn ra một đạo đan hỏa đi vào, cho bổ sung. Như thế hẹn là nửa nén hương về sau, ám kim hỏa diễm thiêu đốt dưới huyễn tràng băng hình thái rốt cục xuất hiện cải biến. Mãi cho đến đêm khuya, ám kim hỏa diễm dập tắt, hỏa diễm dưới là một thanh đen kịt đao nhỏ. Đao nhỏ bảo trì hắc băng chất liệu. Chu Phàm mở mắt, hắn vây tay một cái, đao nhỏ bị thoáng cái liền bay xuống dưới, rơi vào hắn trong tay. Mọi mệnh không thôi, hắn mặt lộ ý cười, pháp bảo này hình thức ban đầu xem như hoàn thành. Hắn tâm niệm vừa động, đem đao nhỏ thu vào túi trữ vật bên trong, đó là bởi vì đây bất quá là hình thức ban đầu, vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, không cách nào đem thu vào trong kim đan. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, hắn là luyện thành pháp bảo hình thức ban đầu, tinh khí thần đều mỏi mệt tới cực điểm, màn đêm buông xuống cũng không có dáng chống đỡ tiếp tục tu luyện, mà là dính giường tức ngủ. Xuất hiện ở trên thuyền về sau, Chu Phàm đem đồng ý anh cửu nhìn thật sâu tầng ký ức với tư cách đại giới đem đổi lấy quán thâu tâm chi pháp tác tiến vào bản mệnh pháp bảo sự tình nói cho nàng. Vậy ta cái này theo ngươi yêu cầu lập thể. Anh cửu mặt lộ ý cười nói. Chờ một chút, ta còn có một cái yêu cầu. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, ta đồng ý là ngươi dò xét ta tầng sâu ký ức, ta hiện tại ký ức ngươi không thể nhìn lén. Thuyền tiên là không có cách, nhưng Chu Phàm không muốn để cho anh cửu biết rõ hắn quá nhiều bí mật. Tốt, cái này ta cũng có thể đáp ứng. Anh cửu suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh anh cửu ngay tại Chu Phàm trước mặt dựa theo Chu Phàm yêu cầu hướng thuyền và chính mình đạo tâm lập xuống song trọng lời thề. Ngươi dự định như thế nào làm? Chu Phàm thấy anh cửu lập xuống lời thề về sau hỏi. Ta đến lúc đó sẽ nhập thân vào trên người của ngươi, trước thay ngươi bản mệnh pháp bảo quán thâu tia pháp tắc. Anh cửu nói, sau đó lại xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Trước quán thâu tia pháp tắc là Chu Phàm tại trong lời thề yêu cầu, hắn là lo lắng anh cửu nhìn hắn ký ức lúc xảy ra vấn đề, không cách nào thực hiện lời hứa. Dù sao thuyền đều nói nó không dám nhìn, ai biết anh cửu nhìn sẽ phát sinh chuyện gì? Ta hỏi là ngươi dùng cái gì biện pháp xem xét ta tầng sâu ký ức? Chu Phàm khẽ cau mày nói, dựa theo hiệp nghị, chỉ cần không có đối ta tạo thành tổn thương, vậy ta liền không cách nào ngăn cản ngươi, chẳng lẽ không thể nói sao? Đương nhiên không có cái gì không thể nói. Anh cửu mở ra bàn tay, một luồng sương mù xám bay tới rơi vào nàng trong lòng bàn tay, biến hóa thành một cái màu xanh ra trời bát. Nàng đem bát ném cho Chu Phàm, Chu Phàm vội vàng đưa tay tiếp được bát, hắn nhìn thoáng qua, cảm giác nhân hồn giống như muốn bay ra, tiến vào bát bên trong đồng dạng, hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Đây là luyện hồn bát, đến lúc đó ta sẽ thi pháp để ngươi nhân hồn tiến vào bát bên trong, liền tính ta là một luồng phân hồn, cũng có thể xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Anh cửu cười nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này luyện hồn bát, thế nhưng là ta tốn hao không ít thời gian mới luyện chế thành, mà còn chỉ cần một lần liền sẽ hủy đi. Ta nhân hồn tiến vào luyện hồn bát bên trong. Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng. Ngươi đừng lo lắng, ta thế nhưng là lập lời thể, ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cũng trốn không thoát, ta mệnh có thể so sánh ngươi chân quý nhiều. Anh cửu nụ cười trên mặt không dám nói. Chu Phàm nhìn xem anh cửu cười, hắn không lý do cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng hắn chỉ là cười khổ một tiếng. Giao dịch đã thành lập, hắn muốn đổi ý, sợ là không được. Hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng anh cửu, luyện hồn bát cần hắn thay anh cửu mang đi ra ngoài. Đương nhiên Chu Phàm cũng không có ngốc như vậy, trực tiếp liền thay anh cửu mang đi ra ngoài, mà là muốn anh cửu lập xuống một cái đơn giản lợi thể, không được dùng luyện hồn bắt làm sự tình khác về sau, hắn mới yên tâm lại. Ở thời gian sau khi tới, Chu Phàm rời khỏi trên thuyền. Anh cửu nhìn xem đã biến mất hai cha con, nàng đỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười quỷ dị khó nghe. Nàng không nói gì, chỉ là một mực đang cười, hình như có thể một mực cười đi xuống. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn ngay lập tức đem luyện hồn bắt thực hóa, hắn không dám nhìn kỹ luyện hồn bắt, cái này luyện hồn bắt quả thật có thể thu lấy nhân hồn. Hắn vừa cẩn thận suy tư một lần tất cả mọi chuyện, hắn có chút nhíu mày, tất cả khả năng sự tình đều bị hắn nghĩ tới, việc này hẳn là sẽ không có vấn đề. Hắn đè xuống trong nội tâm lo nghĩ ngơi nửa ngày thời gian, cho đến giữa trưa lúc mới yên lặng kêu gọi anh Cửu. Rất nhanh hắn nhân hồn trở về hồn hải bên trong, mà anh Cửu khống chế hắn thân thể. Chương 1490. Tên điên chương 1490, tên điên anh Cửu vươn người một cái, nàng liếc một cái gian phòng bên trong tiểu muội cùng Mặc Mặc, cười cười. Tiểu muội cùng Mặc Mặc đều là cảm thấy kỳ quái nhìn xem anh Cửu, các nàng cảm giác ra chủ nhân trở nên có chút khác biệt. Anh Cửu không để ý đến tiểu muội cùng Mặc Mặc, nàng thân ảnh nhặt đi, biến mất tại trong phòng. Tiểu muội cùng Mặc Mặc liếc mắt nhìn lẫn nhau, bất quá Chu Phàm không có để các nàng theo tới, các nàng liền lưu tại trong phòng. Anh Cửu chỉ là hoa rất ngắn thời gian, liền rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, xuất hiện tại hoang dã bên ngoài. Chu Phàm không biết anh Cửu tại sao muốn rời khỏi Hàn Bắc Đạo Thành, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn. Anh Cửu đến hoang dã, nàng phất phất tay, túi chứa vật bên trong bay ra một bộ phù trận, tại bốn phía bố trí, che giấu nàng thân ảnh. Nàng tâm niệm vừa động, túi chứa vật lại bay ra huyễn tràng băng rèn đúc đen kịt đao nhỏ. Cái này hình thức ban đầu không khỏi quá khó nhìn một chút. Anh Cửu nói, dùng tốt là được. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn từ trước đến nay không thèm để ý binh khí tạo hình có hay không đẹp mắt, giống như hắn nữa thích chủ nương, cũng không phải coi trọng chủ nương mỹ mạo, đây là đồng dạng đạo lý. Về phần hắn nữa thích trùng nương cái gì, đây là một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Anh Cửu cũng không có để ý, nàng há miệng, viên kia Chu Phàm kết xuất kim đan lần nữa bay ra. Kim đan tỏa ra tuyết điện. Anh Cửu nhẹ nhàng trong nháy mắt, một luồng trong suốt tơ mỏng hướng lơ lửng đèn kịt đao nhỏ bay đi, quấn quanh ở lưỡi đao bên trong, đèn kịt đao nhỏ mơ hồ rung động. Anh Cửu hai tay kết xuất từng cái pháp ấn, trong suốt tơ mỏng hóa thành vô số màu trắng quang hoa hướng đèn kịt đao nhỏ rót vào. Cho đến ánh sáng màu trắng hoàn toàn dung nhập đèn kịt đao nhỏ bên trong, đèn kịt đao nhỏ bộc phát ra thâm thúy hắc sắc quang mang, có từng trận êm thai đạo âm huyền hóa mà ra. Anh Cửu khẽ ngoắc một cái, đen kịt đao nhỏ thu hắc sắc quang mang, như cá bơi còn cuốn nàng phi hành, cuối cùng bay vào đỏ thẫm đường vân kim đan bên trong. Cái này hoàn thành, nhìn thật cực kỳ đơn giản. Chu Phàm tại hồn hải bên trong nhìn xem anh Cửu đem hắn kim đan thu về, hắn nhịn không được nổ nước bọt một câu. Nhưng hắn cũng biết có lẽ thật đơn giản, nhưng một luồng kia phát tắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch. Anh Cửu lại theo trong túi chứa vật lấy ra luyện hồn bát, nàng dùng tay nhẹ nhàng đuốt ve luyện hồn bát biên giới, thu. Chu Phàm nhân hồn kinh hô theo hồn hải bên trong bị bức ra ngoài, hút vào luyện hồn bát bên trong. Anh Cửu khẽ miệng hơi bệnh. Tà dị cười hiện lên, nàng nhắm hai mắt, để chính mình phân hồn chìm vào luyện hồn bát bên trong. Chu Phàm xuất hiện tại màu xanh da trời không gian bên trong, hắn hiểu được chính mình khẳng định là tại luyện hồn bát bên trong. Màu xanh da trời không gian phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đôi tà dị đồng tử, trong đồng tử có vô số phù văn sinh thành. Chu Phàm phát hiện chính mình giống như muốn nổ tung đồng dạng, thân thể có đen kịt hỏa diễm sôi trào mà lên. Hắn biết do cặp kia mắt khẳng định là anh Cửu thi pháp làm được, mục đích là xem xét hắn tầng sâu ký ức. Hắn cũng có loại bị mãnh liệt thăm dò cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, tại cái kia hình tròn tháp thế giới bên trong, hắn liền đã từng cảm thụ qua. Giống như qua thật lâu, cặp kia tà dị đồng tử bỗng nhiên như chiếc gương vỡ vụn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, là thành công hay là thất bại? Hắn kiên nhẫn chờ lấy, tin tưởng mình rất nhanh liền có thể ra ngoài. Bên ngoài anh Cửu mở mắt ra, sắc mặt nàng âm trầm, quả nhiên không có như thế đơn giản, lại có thể cái gì cũng không có nhìn thấy, liền phá ta thuật pháp. Bất quá nàng rất nhanh triển lộ dáng tươi cười, nhìn xem trong tay nâng luyện hồn bắt chậm rãi nói, "Thuyền, lần này là ta thắng. Chu Phàm nhân hồn ngay tại trong tay của ta, nếu là ta muốn, ta tùy thời có thể ra tay giết hắn." Đây không phải kim đan nghiền nát, nhục thân bị hủy, nhân hồn một khi bị giết mất, liền xem như ngươi cũng vô pháp đem hắn cứu trở về. Cái này tại ta một ý niệm, ngươi liền tính muốn hủy đi ta phân hồn, nhưng ngươi cũng không có ta nhanh, ta tuyệt đối có thể tại ngươi động thủ trước đó diệt đi hắn nhân hồn, tin tưởng ngươi cũng sẽ minh bạch ta nói là sự thật, đúng không? Luyện hồn bắt bên trong Chu Phàm cũng nghe đến anh Cửu nói chuyện, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, la lớn, ngươi giết ta, vậy ngươi cũng sẽ chết, ngươi thế nhưng là lập xuống lời thề. Ta đây đương nhiên biết rõ. Anh Cửu cười ha ha nói, nhưng ta là tên điên, ta chính là muốn dùng ta mệnh đánh cược ngươi mệnh. Ai có thể cả ta? Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, anh Cửu trước đó thực hiện luyện chế bản mệnh pháp bảo lời hứa, hiện tại nàng nói muốn giết hắn nhân hồn, nhưng chỉ cần không chân chính động thủ, đạo tâm liền sẽ không phản vệ, mà anh Cửu nếu như không có nói dối, cái kia thuyền liền tính giết anh Cửu, hắn cũng sẽ xong đời. Hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới anh Cửu thật cam lòng dùng nàng cái này đứng đầu tu sĩ mệnh tới giết hắn. Cái nữ nhân điên này, ngươi bình tĩnh một chút. Luyện hồn bắt bên trong Chu Phàm vô kế khả thi, hắn cái trán toát ra mồ hôi, đây bất quá là hắn suy nghĩ, nhân hồn cụ hiện đi ra mà thôi. Trên thực tế nhân hồn không có khả năng chảy mồ hôi, ngươi tại sao muốn giết ta? Chu Phàm nghĩ thầm, liền tính anh Cửu trước đó nói muốn giết hắn, nhưng cũng không cần thiết điên đến muốn dùng chính mình mệnh tới giết hắn à? Cái này đáng ra không? Bởi vì ngươi rất thụ thuyền coi trọng, mặt khác đăng thuyền giả cũng không có dạng này đãi ngộ. Anh Cửu cười nói ra, ngươi đối thuyền hẳn là rất trọng yếu, vậy ta giết ngươi, thuyền hẳn là rất tức giận, cái này đầy đủ. Chỉ là vì để cho thuyền tức giận, liền muốn cùng ta đồng quy vu tận, đây không phải có bệnh sao? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn bội nói, để thuyền tức giận liền xem như ngươi thắng sao? Đây coi là cái gì thắng pháp? Đây là ta thắng pháp. Anh Cửu mặt lộ điên cuồng cười nói, ngươi sẽ không hiểu, ta cùng thuyền ở giữa tranh đấu, không chỉ là tu vi cảnh giới so đấu, còn có mưu kế so đấu, ta hủy nó kế hoạch, ta cho rằng là ta thắng. Ngươi thật điên. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng hắn biết rõ còn có chuyện cơ, nếu là anh Cửu thật muốn ra tay, cái kia đã sớm xuất thủ, sẽ không như thế lề mề, đương nhiên hắn không có ngốc đến họp nhắc nhở anh Cửu độc thủ, vạn nhất anh Cửu chỉ là không nghĩ là nhanh như thế độc thủ, vậy hắn chẳng phải là thúc giục anh Cửu độc thủ. Đương nhiên nếu là thuyền nguyện ý hướng tới ta nhận thua, vậy ta cũng không muốn dùng ta mệnh đến giết ngươi mệnh. Anh Cửu cười lạnh nói, thuyền ngươi nguyện ý nhận thua sao? Chu Phàm nghĩ thầm nếu như chỉ nói là một câu nhận thua, vậy liền không tính khó, nhưng hắn cũng không khả năng thay thuyền đáp ứng. Đương nhiên tại ngươi mở miệng trước, nhận thua là phải bỏ ra đại giới. Anh Cửu lại nói, ngươi muốn cái gì? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng thay thuyền hỏi thăm. Đầu tiên ta muốn nó hiện thân đi ra, ta muốn gặp nó bản thể, đến nỗi yêu cầu khác, ta sẽ làm mặt nói cho nó biết. Anh Cửu lại là khẽ cười nói, vạn nhất nó không có bản thể, hoặc bản thể rất lớn không cách nào hiện thân làm sao bây giờ? Chu Phàm bận bịu khuyên nói ra, ngươi thấy nó thì có ích lợi gì? Đem ngươi yêu cầu nói ra trước, nhìn nó có đồng ý hay không rồi nói sau. Không được, ta không thể cùng nó đấu nhiều năm như vậy, liền nó là dạng gì tồn tại cũng không biết. Anh Cửu kiên trì nói, mà còn nếu là nó liền mặt cũng không chịu lộ, ta dẫn yêu cầu khác, nó cũng sẽ không đáp ứng. Ta đếm 10 tiếng, nó nếu là không xuất hiện, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Chu Phàm nói, có thể hay không đếm 100 tiếng. Anh Cửu, chương 1491, thương tâm đao nhỏ chương 1491, thương tâm đao nhỏ ngươi đếm 10 tiếng, vạn nhất truyền hiện thân cần thời gian, ngươi cái này đếm xong, nó không cách nào hiện thân, hai chúng ta cái chẳng phải chết vô ích sao. Vì lẽ đó ta mới đề nghị ngươi đếm 100 tiếng. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, nó ra không được có thể cùng ta nói, ta chỉ đếm 10 tiếng. Anh Cửu không hề bị lay động nói. 1, 2. Chu Phàm đầu góc cấp tốc cùng chuyện, hắn thực tế không nghĩ tới anh Cửu sẽ dùng như thế phát rồ biện pháp đến ép thuyền quất phục. Kỳ thật ta cùng thuyền quan hệ cũng không có ngươi muốn tốt như vậy. Chu Phàm nói, ngươi biện pháp này không làm được, thuyền cũng không có rất xem trọng ta, đến lúc đó ngươi vẫn thua, hai chúng ta cùng chết vậy liền lỗ lớn. 6. Anh Cửu không để ý đến Chu Phàm, nàng chỉ là chậm rãi đọc lấy chính mình con số. 7. Tốt à, vậy chúng ta thì cùng chết quên đi, có một cái đứng đầu tu sĩ cùng ta đồng quy vô tận, ta cũng không thua thiệt. Chu Phàm bình tĩnh lại nói. 8. 9. 10. Anh Cửu đọc lên cái cuối cùng con số, thế giới giống như yên tĩnh trở lại, Chu Phàm dù cho mơ hồ cho rằng anh Cửu chưa chắc sẽ điên cuồng như vậy, nhưng hắn tinh thần cũng khẩn trương tới cực điểm. Anh Cửu yên tĩnh đứng, nàng dài nhỏ đen lông mày bốc lên, khẽ thở dài nói, xem ra nó sẽ không xuất hiện, vậy liền cùng chết đi. Trên mặt nàng lộ ra tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ, luyện hồn bắt đột nhiên vỡ vụn, Chu Phàm nhân hồn lập tức trở về chính mình thân thể, mà anh Cửu đã rời đi. Chu Phàm cầm lại quyền khống chế thân thể, hắn có chút mờ mịt, không phải đã nói cùng chết sao? Thế nào hắn đột nhiên đã chạy ra sinh cơ, anh Cửu từ bỏ vẫn là thuyền ở lúc mấu chốt xuất thủ. Chu Phàm không biết, sắc mặt hắn có chút khó coi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Lần này là hắn tính sai, sau đó cùng những này dẫn đạo giả liên hệ vẫn là muốn cực kỳ thận trọng. Bất quá hắn lại nghĩ tới, dẫn đạo giả bám thân đều sẽ gặp nguy hiểm, một khi quyết định không nhìn song trọng lợi thể, muốn cùng hắn liều mạng, có thể không nguy hiểm không? Nhưng hắn cùng những cái kia dẫn đạo giả không cựu không đoán, cũng sẽ không có giết hắn nghĩ cách, trừ anh cựu loại này tên điên. Không được, sau đó muốn xem rõ ràng mới được, nếu là giống như anh cựu loại này điên điên khủng khủng dẫn đạo giả, tuyệt đối không thể để nàng bám thân, thực tế là quá nguy hiểm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nghĩ, hắn hướng Hàn Bắc Đạo thành mà đi, rất nhanh liền về đến Hàn Bắc Đạo chủ phủ, về đến chính mình ở lại chỗ, hắn tâm tính lúc này đã bình phục lại. Vô luận lần này bám thân bao nhiêu nguy hiểm, nhưng tốt xấu đã qua. Hắn tâm niệm vừa động, trong thân thể có một đạo đen kịt ánh sáng lóe lên mà ra, hóa thành đen kịt đao nhỏ phủ phiếm tại hắn bên người. Trong lòng hắn một trận cảm thán, mặc dù bước lên rất lớn nguy hiểm, nhưng hắn bản mệnh pháp bảo xem như hoàn thành. Phải biết có rất nhiều kim đan tu sĩ vì luyện chế một kiện tốt bản mệnh pháp bảo, liền xem như kim đan hậu kỳ, cũng chưa hẳn có thể hoàn thành bản mệnh pháp bảo luyện chế. Giống như Chu Phàm loại này chỉ là vừa bước vào kim đan sơ kỳ không có nhiều bầu trời, liền có thể luyện chế tốt chính mình bản mệnh pháp bảo, vẫn là dung hợp lực lượng pháp tắc bản mệnh pháp bảo, thế gian ít có. Có này bản mệnh pháp bảo, hắn liền nắm giữ nhiều một loại pháp tắc, hơn nữa còn là cường đại tâm chi pháp tắc. Đương nhiên cái này cũng rất nguy hiểm. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn lúc đầu muốn thôi động tâm chi pháp tắc cho hắn gia tăng gấp đôi chân nguyên, nhưng ngẫm lại vẫn là cẩn thận gia tăng 1/10 chân nguyên. Đao nhỏ nở rộ đen kịt ánh sáng, Chu Phàm phát hiện chính mình chân nguyên lập tức gia tăng 1/10, loại này nháy mắt mạnh lên cảm giác thật là làm cho hắn say mê. Loại này say mê hắn rất nhanh cảnh giác lên, vội vàng dừng lại tâm chi pháp tắc, hắn chân nguyên lại rơi xuống xuống dưới. Tâm chi pháp tắc nguy hiểm ở chỗ không cách nào thấy rõ cực hạn biên giới, nếu là vạn nhất vượt quá cực hạn biên giới, rất dễ dàng liền sẽ bị pháp tắc phản vệ. Anh Cửu nói qua, dù cho theo thực lực mạnh lên, tâm chi pháp tắc biên giới cũng sẽ có thể mở rộng, nhưng biên giới cực hạn là vẫn luôn tại. Mà còn bên này giới cực hạn là rất khó đi dò xét thăm dò rõ ràng, muốn tìm cách làm ra một phần hạn chế mới được, như thông qua tâm chi pháp tắc dùng qua thủ đoạn, có thể yên tâm lớn mật dùng, nếu như là chưa từng dùng qua, vậy sẽ phải chú ý cẩn thận, nghĩ lại mà làm sao. Chu Phàm nhìn xem chính mình bản mệnh pháp bảo, suy nghĩ một hồi, hắn lại nhìn xem lơ lửng tại trước người hắn đao nhỏ cười nói, "Quên, còn không, có cho ngươi lên một cái tên." Tiểu Quyền ở một bên, nghe Chu Phàm lời nói về sau, lập tức tràn đầy phấn khởi nói, "Chủ nhân, không bằng liền kêu Tiểu Quyền chân bị đao." Đen kịt đao nhỏ run lẩy bẩy. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn đầu óc rút mới có thể kêu cái tên này, hắn không để ý đến Tiểu Quyền, mà là nghiêm túc nghĩ tới, hắn bản mệnh pháp bảo dung hợp tâm chi pháp tắc, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên, hắn nói, "Liền kêu ngươi thương tâm đao nhỏ." Thương tâm đao nhỏ. Tiểu Quyền ách một tiếng nói, "Chủ nhân, danh tự này thật là lạ, thật là khó nghe, không bằng ta Tiểu Quyền chân bị đao." Đây là một cái mang theo điểm ác thú bị tên, Chu Phàm trừng mắt liếc Tiểu Quyền, dám nói ta lên pháp bảo tên không được, phạt ngươi 10 cái chân bịt. Phạt ta 10 cái chân bịt, ta thương tâm. Tiểu Quyền nước mắt rưng rưng nói, nguyên lai cái này kêu là thương tâm đau nhỏ. Đến ban đêm, Chu Phàm ngủ say về sau, hắn rất mau ra hiện tại trên thuyền, trước trông thấy là Mộng Mộng theo trong chiếc nôi bò đi ra, hướng thuyền bên ngoài bò đi. Hắn một mặt khẩn trương đội vàng thi triển thân pháp đem Mộng Mộng ôm trở về đến, Mộng Mộng còn tại khanh khách cười, còn dùng một đôi tay nhỏ lùng tung sờ Chu Phàm mặt. Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ, Mộng Mộng hiện tại biết bò, hắn đều có chút không quản được nàng. Hắn rất nhanh chuyển di tâm tư, đánh giá sương mù xám tràn ngập thuyền, cũng không có phát hiện anh Cửu thân ảnh. Anh Cửu bám thân sau loại kia hành vi, hắn thấy chỉ có hai loại kết cục. Đệ nhất, anh Cửu ở lúc mấu chốt dừng tay, cũng không có động thủ giết hắn, cái kia anh Cửu liền sẽ bình yên vô sự. Thứ hai, anh Cửu xuất thủ, nhưng thuyền cũng xuất thủ cứu hắn, vậy coi như thuyền không có thu thập anh Cửu cũng sẽ thảm tao đạo tâm phản vệ, cái kia anh Cửu sống sót khả năng rất thấp. Nói thực ra, Chu Phàm rất không thích anh Cửu cái này bệnh tâm thần, giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo bom, lần này thiếu chút nữa nổ chết hắn, hắn ước gì anh Cửu chết. Ngươi có phải là đang tìm ta? Chu Phàm nghe được cái này quen thuộc mà khó nghe thanh âm, hắn sắc mặt lạnh xuống, nguyên lai ngươi không chết nha. Anh Cửu xuất hiện tại Chu Phàm trước mắt, nàng cười ta nói, đây là tức giận. Ta nếu là thật động thủ đến giết ngươi, ta khẳng định chết rồi, nhưng ngươi chỉ sợ cũng chết rồi. Ngươi tại sao phải tức giận đâu? Ngươi cho rằng ta tâm chi pháp tắc là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đây chính là ngươi muốn vì chính mình mạo hiểm thanh toán đại giới. Chu Phàm mặt lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì cuối cùng dừng tay đây? Bởi vì thuyền không có một chút xuất thủ ý tứ, vậy ta tại sao muốn cùng ngươi đồng quy vu tận? Anh Cửu đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình mệnh thật so ta đáng tiền sao? Chương 1492. Tinh lệ đan chương 1492, tinh lệ đan ta mệnh trong mắt ta đương nhiên so ngươi đáng tiền. Chu Phàm nghiêm mặt nói, lại nói ta là sợ ngươi thật điên, cứng rắn muốn lôi kéo ta cùng ngươi chôn cùng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Anh Cửu cười nói, thuyền đều không có xuất thủ ý tứ, ta lôi kéo ngươi chôn cùng, khả năng rất lớn chính là ta thua, lại thua lại mất mạng sự tình, ta sẽ không đi làm, có thể thắng lại mất mạng, ta mới có thể suy tính một chút. Chu Phàm nói, vì lẽ đó ngươi không bèn bèn chỉ là hù dọa ta, nếu có thắng thuyền cơ hội, ngươi liền sẽ giết ta đúng không? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu cười nói, nhưng ta nghĩ ta ra tay cơ hội rất thấp kém, bởi vì thuyền không nhận thua, ta giết ngươi không có ý nghĩa, thuyền nhận thua, ta còn giết ngươi làm cái gì? Quan tâm sẽ bị loạn, Chu Phàm cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng, lúc ấy loại tình huống kia, chỉ cần anh Cửu không nổi điên, hắn sẽ không phải chết. Ngươi đoán xem thuyền vì cái gì không nói tiếng nào? Anh Cửu lại là cười hỏi. Cái này còn cần đoán? Chu Phàm không kiên nhẫn nói, đó là bởi vì ta tại thuyền trong mắt không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Chu Phàm nhưng cho tới bây giờ không cho rằng thuyền thật sẽ thay hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn mấy lần trở về từ coi chết, cũng không gặp thuyền xuất thủ qua, duy nhất một lần vẫn là tại hắn cứu cha mẹ lần kia. Đây đúng là một cái nguyên nhân. Anh Cửu nói, ta cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới từ bỏ ý nghĩ này, nhưng không có nghĩa là không có những khả năng khác. Cũng có thể là thuyền nhìn thấu ta không dám điên đến dạng này trình độ, vì lẽ đó liền dứt khoát không để ý tới ta, vậy ngươi khốn cảnh tự nhiên không giải mà giải. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cái này xác thực rất có thể, hắn lại nói, vậy tại sao không phải là thuyền có năng lực tại ngươi xuất thủ nháy mắt giết ngươi mà cứu ta đây? Anh Cửu trầm mặc một chút nói, ngươi nói cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ, lúc ấy ngươi sinh tử hoàn toàn ở ta một ý niệm, ta không cho rằng thuyền sẽ có biện pháp ngăn cả ta, nhưng nó dù sao cũng là thuyền, có lẽ nó thật có biện pháp cũng khó nói. Thảo luận cái này không có ý nghĩa, ta không có ra tay, cũng không biết thuyền chân chính sẽ như thế nào làm. Ngươi lần này nhập thân vào trên người ta, nói muốn điều tra ta cấp độ sâu ký ức hẳn không phải là giả. Chu Phàm lại hỏi, dĩ nhiên không phải giả. Anh Cửu trên mặt vẻ kỳ dị, ta bám thân trên người của ngươi, vốn là có hai cái mục đích. Bên ngoài mục đích là điều tra ngươi cấp độ sâu ký ức, vụ trộm mục đích là đưa ngươi nhân hồn khống chế trong tay ta uy hiếp thuyền. Ngươi là muốn biết ta nhìn thấy cái gì, đúng không? Đúng. Chu Phàm thừa nhận nói, cấp độ sâu ký ức dù sao chuyện liên quan đến chính hắn, hắn không có khả năng không có chút nào quan tâm. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta biện pháp thất bại, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Anh Cửu trầm rãi nói, ngươi cấp độ sâu ký ức nhận một cỗ lực lượng bảo hộ, khiến cho ta vừa mới điều tra ngươi ký ức, thuật pháp liền sụp đổ. Lúc ấy ta nếu là cưỡng ép dò xét đi xuống, vậy ta phân hồn liền sẽ băng tán. Vậy ta liền không cách nào tiếp tục thực hiện ta cái thứ hai mục đích, vì lẽ đó ta liền từ bỏ. Một cỗ lực lượng bảo hộ. Chu Phàm nao nao. Ta hoài nghi là thuyền làm, nó đặc biệt bảo hộ ngươi tầng sâu ký ức, vì liền là phòng ngừa chúng ta những này dẫn đạo giả xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Anh Cửu nói, cái gì tầng sâu ký ức, thật sự là khó đọc, hẳn là chuyển thế ký ức mới đúng. Chu Phàm nhăn lại lông mày, hắn không giải, hắn tầng sâu ký ức đến tuột cùng tồn tại cái gì, vì cái gì đã làm cho thuyền đặc biệt thay hắn bảo vệ. Cái này nói không chừng ẩn tàng rất nhiều thuyền cũng cảm thấy hứng thú bí mật. Anh Cửu trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng đậm, xem ra ngươi chuyển thế trước lai lịch bất phàm. Ta liền một người bình thường. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng trả lời, hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì chuyển thế ký ức, đến nỗi cái kia tầng sâu ký ức là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể sau đó chậm rãi lại nghĩ cách tra rõ ràng. Chu Phàm trở thành kim đan kỳ sự tình không có nói cho bao nhiêu người, bất quá hắn vẫn là nói cho thư viện bị kia đại sư Minh Đoan Mục Tiểu Hồng. Ngươi đã kết xuất kim đan. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm theo truyền âm phụ trận truyền tới lúc tràn ngập kinh ngạc, Chu Phàm tốc độ quả thực là lần lượt đổi mới hắn nhận biết. Đương nhiên hắn không phải không tin Chu Phàm, chỉ là vẫn là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng đâu? Đoan Mục Tiểu Hồng lại hỏi. Chu Phàm nhẹ cười cười, hắn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, chủ yếu là vì ban thưởng, hắn vội vàng báo ra nhiều loại hắn cần đan dược hoặc linh tài. Những này đan dược hoặc linh tài đều là kim đan cảnh phụ trợ tu luyện đứng đầu vật phẩm, có những này đan dược hoặc linh tài, vậy hắn có thể càng nhanh hoàn thành kim đan cảnh tu luyện. Đứng đầu vật phẩm ở chỗ, những vật phẩm này phụ trợ tu luyện rất nhanh, lại không có quá nhiều tác dụng phụ. Bất quá cũng chính vì vậy, giá cả không ít liền tính, chưa chắc sẽ có. Lớn xám trùng càng ngày càng khó kiếm, hắn muốn tận lực bảo lưu lại đến, vì lẽ đó liền định xem bên ngoài con đường có thể hay không thu hoạch kim đan cảnh tài nguyên tu luyện, nếu là thư viện nơi này không có, vậy hắn liền đi bên ngoài thu mua, nhưng bên ngoài thu mua, khả năng sẽ bị bên ngoài người biết hắn thực lực, không dễ dàng giữ bí mật. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong, do dự một chút nói, ta thay ngươi hỏi một chút xem. Nói một câu nói thật, Đoan Mục Tiểu Hồng trước kia lúc tu luyện, cũng không nỡ dùng chân quý như vậy phụ trợ vật, nhưng dùng tại Chu Phàm trên thân, hắn cảm thấy vẫn là đáng giá. Lão sư để hắn giao hảo Chu Phàm, Chu Phàm có nhu cầu đối thư viện đến nói mới là chuyện tốt, hắn đương nhiên phải thật tốt định bợ thoáng cái Chu Phàm. Có tinh lệ đan, ngươi cần bao nhiêu viên? Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền quay người hỏi thăm. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta muốn 100 viên. Có tinh lệ đan, hắn 3 tháng liền có thể hoàn thành kim đan kỳ tu luyện. Đương nhiên tầm thường kim đan tu sĩ, căn bản không cần đến 100 viên, nói không chừng chỉ cần 30 viên liền đầy đủ, nhưng hắn cơ sở vững chắc từ trước đến nay cần tài nguyên so với thường nhân đều muốn nhiều đến dọa người. Cương đại là phải bỏ ra đại giới. Được. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, thư viện cũng không có bao nhiêu loại đan dược này, thoáng cái bị Chu Phàm muốn hơn phân nửa, hắn còn kém chút sợ không đủ, phái người tới Hàn Bắc Đạo quá tốn thời gian, chỉ hoãn ngươi tu luyện, thông qua quan gia tứ vật trận pháp cho ngươi. Quan gia có truyền tống vật phẩm trận pháp, loại trận pháp này so truyền tống người muốn dễ dàng hơn nhiều, khoảng cách cũng càng xa, thế nhưng truyền tống đồ vật không thể quá nhiều quá lớn, chỉ có thể dùng để truyền tống một phần chân quý tiểu vật phẩm. Cũng chính là Châu trở lên Nghi Loan Ti phủ mới có đối ứng giao tiếp trận pháp, đạo chủ phủ đương nhiên cũng có, dạng này truyền tống vật phẩm trận pháp tốn hao cũng là kinh người cực kỳ, nếu không phải cần, căn bản sẽ không dùng. Chu Phàm cũng là cân nhắc đến điểm ấy, mới có thể hướng đại tiên sinh yêu cầu dạng này đan dược, đối với cái này hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ cần đại tiên sinh không nói lại tại một bên nhìn xem, bên kia chủ trì tứ vật trận pháp người cũng không biết truyền tống tới là cái gì. Không có nửa ngày thời gian, Chu Phàm liền thu đến thư viện đưa tới 100 viên tinh lệ đan, hắn kim đan kỳ liền không cần lo lắng tu luyện phụ trợ vật. Chương 1493. Lý Cửu Nguyệt khuyến cáo chương 1493, Lý Cửu Nguyệt khuyến cáo Hàn Bắc đạo giống như chỉ còn lại mùa đông, dù cho mùa đông đã qua, tuyết lớn thời tiết thay đổi ít, để Hàn Bắc dân chúng e ngại không thôi băng phong bạo cũng trở thành quá khứ lúc, nhưng đầu mùa xuân đến, Hàn Bắc đạo đại bộ phận địa vực vẫn còn tuyết lạnh bao trùm bên trong, rét lạnh vĩnh viễn là Hàn Bắc đạo chủ đề. Hàn Bắc đạo chủ phủ khắp nơi đều bố trí sưởi ấm phụ trận, xua tan hàn khí, Chu Phàm kết thúc sáng sớm tu luyện, lại tại tập nghị phòng bên trong cùng Đỗ Nê bọn hắn đụng mặt, thương nghị một phần đại sự xử lý. Về sau hắn về đến chính mình chỗ ở, Tiểu Quyền liền ôm truyền âm ngọc phù chạy vội ra, lớn tiếng ồn ào, "Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, ngươi tình nhân cũ trượng phu một mực đang tìm ngươi." "Tình nhân cũ trượng phu?" Chu Phàm khẽ mắt kịch liệt nhảy lên, hắn tiếp nhận phát ra nhàn nhạt bạch quang truyền âm ngọc phù, nói hiệu nói vượng, "Ngươi hôm nay chân vị không có." "Không cần nha, ta lại nói sai lời nói sao?" Tiểu Quyền oa một tiếng khóc lên. Chu Phàm không để ý đến cãi nhau Tiểu Quyền, mà là kích hoạt truyền âm ngọc phù. "Chu Minh, ngươi trở về, ngươi nếu là không về nữa, vậy ta nhưng muốn đợi buổi tối lại tìm ngươi." Lý Cửu Nguyệt cười to thanh âm theo ngọc phù một bên khác truyền tới. "Ngươi thế nào lúc này tìm ta? Là mộng mộng thức tỉnh loại thứ hai quyệt nhân tiên phú sao?" Chu Phàm hỏi, cái này truyền âm ngọc phù quý cực kỳ, nếu không phải không có việc gì, liền xem như Lý Cửu Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện vận dụng truyền âm ngọc phù. "Không có nha, chỉ là nghĩ lâu như vậy không có tìm Chu Minh tán gẫu, liền muốn tìm Chu Minh tâm sự, thuận tiện nói cho Chu Minh một số việc." Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Ta cùng trùng nương sắp kết hôn." "Đại hôn?" Chu Phàm ngơ ngác một chút, tâm tình của hắn nháy mắt trở nên phức tạp, hắn không lý do dâng lên một trận đấu kỵ, nhưng cái này đấu kỵ rất nhanh tiêu tán, bởi vì hắn có tư cách gì đấu kỵ? Trùng nương thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt bị hôn thê, vẫn luôn là. Chu Minh, ngươi không sao chứ?" Lý Cửu Nguyệt tra hỏi để Chu Phàm rất nhanh hoàn hồn tới, hắn tận lực bình tĩnh nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, không nghĩ tới ngươi đều muốn thành thân." "Không nhanh, ta cùng trùng nương liền hài tử Mộng Mộng đều có." Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, "Mộng Mộng là ta hài tử." Chu Phàm cắn răng nói, nhắc lên cái này hắn liền một bụng hỏa. "Chu Minh, đừng như vậy, người ta còn phân cái gì lẫn nhau?" Lý Cửu Nguyệt ủy khuất nói. "Cút, còn có chuyện gì sao?" Chu Phàm giả vờ tức giận nói, nhưng hắn nghe được trùng nương muốn cùng Cửu Nguyệt thành thân, cho dù là làm một đôi vợ chồng giả, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, chỉ muốn nhanh kết thúc cùng Lý Cửu Nguyệt đối thoại, sau đó, hắn có chút muốn uống rượu. "Ta cùng trùng nương đại hôn, nghĩ mời Chu Minh tới." Lý Cửu Nguyệt cười phát ra mời. Đây là khoe khoang vẫn là biểu thị công khai trùng nương là hắn Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm cảm thấy chua chua, hắn nói, "Tốt lắm, đến lúc đó ta liền đem ta Mộng Mộng ôm trở về đến. Ta biết Chu Minh sẽ không như vậy làm." Lý Cửu Nguyệt cười hắc hắc một tiếng, "Chu Minh nếu là thật nghĩ làm như vậy, vậy lần trước thay Mộng Mộng chữa bệnh thời điểm, liền sẽ không đem Mộng Mộng trả cho chúng ta. Lần trước ta là không muốn dậu đổ bìm leo, mà còn không nghĩ tốt, lần này ta cũng sẽ không lưu thủ." Chu Phàm uy hiếp nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch, hắn là không muốn tham gia nàng hôn lễ. Vừa nghĩ tới nàng mặc mỹ lệ hồng áo cưới, gả cho người khác, hắn không biết mình có thể hay không nhịn không được xuất thủ hủy cuộc hôn lễ này. Hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì trùng nương sẽ không nguyện ý cùng hắn đi, liền tính trùng nương nguyện ý, cái kia Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương khả năng liền sẽ chết một cái, vô luận ai chết, cái này đều không phải hắn muốn nhìn đến sự tình. Nghĩ không ra như thế cầu hết sự tình sẽ phát sinh tại trên người ta. Chu Phàm có chút đắng chắc nghĩ. Chu Minh, ngươi là không muốn tới tham gia ta đại hôn mới có thể như thế nói a? Lý Cửu Nguyệt khẽ thở dài nói, kỳ thật ta cũng biết ngươi ưa thích Trùng Nương, ta cùng Trùng Nương đại hôn, mời ngươi sẽ chỉ làm ngươi thương tâm, vì lẽ đó ta có chút do dự có hay không phải nói cho ngươi, nhưng Trùng Nương kiên trì muốn mời ngươi. Chu Phàm cảm thấy mình cả trái tim đều xoay thành một đoàn, hắn có chút muốn hỏi Trùng Nương tại sao phải làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Thanh âm hắn trầm giọng nói, tốt, nếu như các ngươi không sợ ta đi đoạt mộng ngộng, ta khẳng định sẽ đi. Vậy liền xin đợi Chu Minh đại giá. Lý Cửu Nguyệt cười nói, đến nơi thế mời, chờ chuẩn bị không sai biệt lắm, ta sẽ để cho lão Vương đưa cho ngươi. Nếu là không có việc gì. Chu Phàm nghĩ cắt ra lần này đối thoại. Chu Minh chờ một chút, ta còn có việc muốn nói. Lý Cửu Nguyệt lại ngắt lời nói, ta còn không có chúc mừng Chu Minh trở thành một đạo chi chủ. Tạ ơn. Chu Phàm cũng không kỳ quái, dù sao hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ sự tình, liền tính Vương Hải Đồng không nói, từ lâu truyền khắp toàn bộ đại ngụy. Có thể nói hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Chu Minh, ta sau đó phải nói lời nói, khả năng cũng không dễ lọt ai, nhưng ta vẫn còn muốn nói, hy vọng ngươi nghe không nên tức giận. Lý Cửu Nguyệt có chút phun ra nuốt vào nói. Chu Phàm có chút nhíu mày. Nếu như có thể, ta hy vọng Chu Minh có thể từ Hàn Bắc đạo chủ vị trí. Lý Cửu Nguyệt nói. Lý do đâu? Chu Phàm không có sinh khí, mà là mặt lộ vẻ quái dị. Đại kiếp sắp tới, đại ngụy thế cục sẽ trở nên rất nguy hiểm, nắm giữ một đạo đạo chủ càng là trở thành tất cả thế lực tập trung điểm, Chu Minh ngươi khả năng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Lý Cửu Nguyệt nói đến rất mập mờ. Hung hiểm ở đâu? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Ta cũng nói không chính xác, chỉ là như vậy xu thế càng ngày càng rõ ràng, Chu Minh, cần gì phải muốn ở vào dạng này vòng xoáy trung tâm, hiện tại thoát thân còn kịp. Lý Cửu Nguyệt nói. Chu Phàm trầm mặc, hắn đối Lý Cửu Nguyệt coi như hiểu, biết rõ Lý Cửu Nguyệt sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói hiệu nói vượng, nói cách khác đạo chủ muốn đối mặt rất lớn nguy hiểm sao? Nhưng muốn hắn lập tức sa thải đạo chủ vị trí, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn cái này đạo chủ là đại ngụy tiên tử chỉ định, hắn nghĩ lui ra cái kia đại ngụy tiên tử sẽ như thế nào nghĩ? Thư viện bên kia lại sẽ như thế nào nghĩ? Nếu là hắn lui, Chu gia tử địch lại sẽ như thế nào đối phó hắn? Chu Minh là không muốn lui sao? Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm chậm chạp không có trả lời chắc chắn, hắn lại lên tiếng lần nữa hỏi. Không phải là không muốn lui, mà là không cách nào lui. Chu Phàm cau mày nói. Ta cũng lý giải Chu Minh khó xử, tất nhiên rằng này, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Minh, ngươi nhất định phải đem Hàn Bắc đạo gắt gao nắm giữ tại chính mình trong tay, để nó trở thành ngươi tư nhân lãnh địa. Cái này sao có thể? Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi ý tưởng này quá ý nghĩ hao huyền. Hàn Bắc đạo thành hắn có lẽ có thể khống chế lại, Ba Châu một phủ, cũng chỉ có Hắc Thủy Đô hộ phủ tại Trú Thâm Thâm nơi nào, còn lại Ba Châu đương nhiên lại nghe lệnh Hàn Bắc đạo chủ phủ, nhưng cũng chỉ là bởi vì quan gia nguyên nhân. Nghĩ chân chính để Hàn Bắc đạo trở thành hắn tư nhân lãnh địa. Cái gì là tư nhân lãnh địa? Trong đó một cái tiêu chuẩn là quan gia mệnh lệnh cũng không có hắn ra lệnh dùng tốt, nhưng nghi luận thì, thư viện, đại Phật tự, thế gia những thế lực này, tại quan gia cùng hắn trong mệnh lệnh lựa chọn, ai sẽ nghe hắn?